Chương 164, toàn chân giáo có thể làm tốt diệt môn chuẩn bị. Chương 164, toàn chân giáo có thể làm tốt diệt môn chuẩn bị. Lao đạo toàn chân trưởng giáo Vương Trùng Dương gặp qua thiếu hiệp. Một đám đạo sĩ thân hình rơi xuống đất, dẫn đầu một vị tay cầm phất trần lao đạo sĩ, mở miệng nói. Diệp Trường An hơi nheo mắt lại, lạnh lùng nói, "Vương Trùng Dương, làm sao? Ngươi toàn chân giáo suy nghĩ nhiều cho mớ bảo." Vương Trùng Dương từ chối cho ý kiến, tiếp tục nói, "Thiếu hiệp, hôm nay đến đây Trung Nam sân người, không thiếu trên giang hồ các đại thế lực kiệt xuất đệ tử, ngươi như đều muốn bọn hắn giết, ngươi sợ rằng sẽ trở thành toàn bộ đại tống giang hồ địch nhân. Không chỉ có như vậy, hôm nay nhiều người như vậy tử vong, đại tống triều đình chỉ sợ cũng sẽ không thờ ơ." Thiếu hiệp nhanh chóng thu tay lại, "Ta cùng với Hoàng Thượng Quốc sư có chút giao tình, mời hắn đứng ra điều giải, nói không chừng còn có vãn hồi chỗ trống. Hơn nữa, việc này phát sinh ở ta Trung Nam Sơn, lão đạo cũng là không thể không đứng ra." Vương Trùng Dương vừa dứt lời, Hồng Thất Công lại đột nhiên cười mở miệng nói, "Vương Trùng Dương, ngươi cũng không thể kéo lệch đỡ a. Những người này gặp tiền mắt mở, muốn giết người, tự nhiên phải có bị giết giác ngộ. Vừa mới ngươi không ra ngăn cản những người này, hiện tại việc đã đến nước này, ngươi chạy đến nói vu bảo, là đạo lý gì?" Nghe vậy liền, Vương Trùng Dương sắc mặt một đen, không vui nói, "Hồng Thất Công, ngươi này nói là gì? Những người này đều là ta Đại Tống Vương triều trong võ lâm tinh anh, nếu như bọn hắn đều chết hết, Đại Tống võ lâm không nói chưa gượng dậy nổi, nhưng cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Đây chính là toàn bộ Đại Tống Vương triều tổn thất. Huống hồ, những người này nếu như đều chết tại ta Trung Nam Sơn, ta toàn chân giáo như thế nào hướng những cái kia giang hồ bạn thân khai báo?" Hồng Thất Công cười lạnh một tiếng, còn muốn mở miệng. Diệp Trường An nhưng là phất tay cắt đứt hắn, mắt lạnh nhìn Vương Trùng Dương, hỏi, "Muốn ngăn trở ta?" "Vương Trùng Dương, ngươi có thể làm được rồi toàn chân giáo bị diệt môn trong lòng chuẩn bị." Hắn lúc đầu bởi vì nguyên tắc ảnh hưởng, đối với Vương Trùng Dương vẫn có một 470 tia kính trọng. Dù sao có như thế đại nghĩa người, quả thực không nhiều. Nhưng bây giờ, hắn nhưng ngay cả vẻ hảo cảm cũng không có. Vừa rồi một đám người trong võ lâm muốn xông vào cổ mộ cướp đoạt bảo tàng, ngươi toàn chân giáo không muốn cuốn vào thị phi, không ra mặt ngăn cản. Không phải là muốn lấy, bọn hắn tiến vào cổ mộ tìm không được bảo tàng, liền sẽ tự động tối lui. Có như thế ý tưởng, cũng có thể lý giải. Nhưng bọn hắn muốn giết người thời điểm, ngươi vì sao không ra ngăn cản? Hiện tại ta muốn giết bọn hắn, ngươi lại nhảy ra ngăn cản, là đạo lý gì? Bọn hắn chết ở Trung Nam Sơn, ngươi vô pháp hướng bọn hắn thế lực sau lưng khai báo. Làm sao? Ta là tốt rồi khi dễ. Ta Diệp Trường An cũng không cần khai báo đúng không? Cổ mộ phái không cần giao thay mặt đúng không? Ngươi toàn chân giáo Trùng Dương cung lẽ nào có thể mặc cho người đi vào tùy ý cướp đoạt một phen, sau đó để cho người ta bình yên rời đi? Thực sự là chê cười. Ngươi! Nghe được Diệp Trường An mà nói, Vương Trùng Dương khí tức bị kiềm hãm, sát mặt nhất thời khó chịu không thôi. Hắn không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt, thật không ngờ không cho hắn mặt mũi. Trong lòng hắn cũng đoán được thiếu niên bối cảnh sợ rằng không đơn giản. Nhưng không nghĩ tới, hắn Vương Trùng Dương cộng thêm Đại Tống Quốc sư Hoàng Thượng danh tiếng, đều không thể để cho có một tia nhượng bộ. Đúng lúc này, Vương Trùng Dương phía sau một đám đạo sĩ bên trong, đột nhiên có người trầm trọng nói, còn nhỏ tuổi, nhưng vẫn lớn cuồng vọng tới mức như thế. Tổ sư hảo luôn quyên bảo, là vì ngươi tốt. Ngươi càng như thế không biết tốt xấu, thực sự là chó cắn lữ độc thân. Người này vừa dứt lời, liền lại có một người phụ họa nói không sai. Võ công của ngươi cao tới đâu, còn có thể cao hơn tổ sư, cao hơn Hoàng Thượng Quốc sư. Thanh niên nhân, đừng quá mức không coi ai ra gì. Ngươi hôm nay ở chỗ này đại khai sát giới, mặc dù ngươi có thông thiên bối cảnh, cũng chạy không thoát lục phiến môn tập nã. Tổ sư là ở cho ngươi chỉ một con đường sáng, ngươi thật không ngờ vô lễ. Mau nhanh quỳ xuống nói xin lỗi. Hai người dứt lời, một đám toàn chân đạo sĩ cũng là một bộ có chút nhận đồng biểu tình, mặt mang giễu cợt nhìn Diệp Trường An. Diệp Trường An không chút nào để ý tới hai người, chỉ là ánh mắt lạnh như băng nhìn Vương Trùng Dương. Vương Trùng Dương hơi hơi quay đầu, nhàn nhạt mở miệng nói, "Chí kính, chí bính, không được vô lễ." Sau đó, vừa nhìn về phía Diệp Trường An tiếp tục nói, bọn hắn nói mà nói cũng có chút ít đạo lý, thiếu hiệp không ngại thận trọng suy tính một chút. Bất kể như thế nào, lão đạo không thể lại tùy ý thiếu hiệp tại Trung Nam Sơn giết người. Nếu như thiếu hiệp khư khư cố chấp, lão đạo mặc dù không muốn động thủ, nhưng là chỉ có thể cùng thiếu hiệp đọ sức một phen. Triệu Chí Kính, chân chí bính. Ha ha, kiếp trước ý khó gian khí, lão tử còn không có tìm các ngươi tắt đâu, ngươi tự té thượng cản muốn chết. Vậy các ngươi hai cái chết trước vì kính a. Nghe được Vương Trùng Dương hồi đáp, Diệp Trường An trong lòng sát ý đại thịnh, mặt không thay đổi nhìn về phía sau lưng một đám đạo sĩ trong hai người. Ngay mắt sau đó, thân hình của hắn liền biến mất Vương Trùng Dương trước mặt, xuất hiện ở Triệu Chí Kính cùng Chân Chí Bính bên người. Chợt, hai tay cách không hướng phía hai người, đi xuống đè một cái. Triệu Chí Kính cùng Chân Chí Bính hai người đầu lâu, nhất thời như là bị khổng lồ vô cùng lực lượng đè ép một dạng, trong nháy mắt và mèo, thất khiếu bốc huyết, phình một tiếng, nổ thành huyết vụ. Thằng nhãi ranh, ngươi dám? Vương Trùng Dương thấy Diệp Trường An tiêu thất, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe được sau lưng tiếng nổ tung. Quay đầu, liền thấy mình hai cái đồ tôn biến thành thi thể không đầu. Mà lúc này, nghe được Vương Trùng Dương tiếng hét lớn, một đám toàn chân đạo sĩ mới phản ứng được, nhao nhao nhìn về phía đã xuất hiện ở trong bọn hắn Diệp Trường An. Chí Kính, Chí Bính, một đám bi thương giận tiếng la vang lên. Tổ sư, người này thực sự quá tàn nhẫn, để cho hắn còn sống chắc chắn là trong chốn võ lâm một mối họa lớn, hôm nay cần phải không thể để cho hắn còn sống ly khai Trung Nam Sơn. Đúng vậy a, Chí Kính cùng Chí Bính chẳng qua là khuyên nhủ hắn vài câu, hắn vậy mà lại hạ độc thủ như vậy, nhất định chính là ma đầu hành vi, không thể sống. Sư phụ, Sử Cơ cùng chỗ một sư đệ hai cái đổ nhi chết quá oan, tuyệt không thể tha người này a. ta toàn chân giáo chưa từng bị như vậy vô cùng nhục nhã. Người này như vậy ác độc, tổ sư không cần cố kỵ thân phận, giết hắn đi, cũng không có người có thể nói ta toàn chân giáo bất luận cái gì không phải. Không sai. Một đám toàn chân đạo sĩ bi phẫn nảy ra, căm tức nhìn Diệp Trường An. Mà ở xa xa quan sát một đám cao thủ võ lâm, càng là sắc mặt hoảng sợ, kinh điệu cái cảm. T. Tình huống gì? Tiểu tử này vậy mà động thủ giết toàn chân giáo đệ tử. Vẫn là ngay trước toàn chân tổ sư Vương Trùng Dương. Ngoan ngoãn. Thực sự là to gan lớn mật. Cái gì to gan lớn mật, đó là không biết chết sống. Vương Trùng Dương nhưng là thiên nhân cảnh trí cường giả, tiểu tử này chết chắc rồi. Các ngươi đều nhìn ta làm cái gì? Ta có nói sai? Lời không sai. Nhưng tiểu tử này chết chắc rồi dường như đã nói thật là nhiều lần, nhưng hắn hiện tại còn sống rất tốt. Cái này. Ngược lại lần này Vương Trùng Dương xuất thủ, hắn chắc chắn phải chết. Thiên nhân cảnh phía dưới, đều là con kiến hôi, cũng không phải là nói một chút. Đây chính là thật trời và đất chênh lệch. Vương Trùng Dương lúc này cũng không tiếp tục tái nhậm chức Trần Lạnh Nhạt răng dấp, trong tay phất trần chỉ vào Diệp Trường An, bộ mặt tức giận, lạnh lùng nói, tiểu tử. Lão đạo hảo luôn khuyên bảo, ngươi không lĩnh tình ngược lại cũng thôi, vì sao còn phải giết ta toàn chân môn nhân đâu. Hôm nay, nói không chừng, ta Vương Trùng Dương muốn thay thiên hành đạo. Diệp Trường An khỏe miệng vung lên, liên tục cười lạnh, chợt mở miệng nói, đừng nói nhảm. Các ngươi cùng tiến lên. Hiện tại coi như các ngươi không động thủ, ta cũng muốn tiêu diệt các ngươi toàn chân giáo. Một đám đạo mạo nghiêm trang lỗ mũi trâu. Vô tướng thần châm. Dứt lời, Diệp Trường An trực tiếp phát động vô tướng thần châm. Tất nhiên đều phải động thủ, còn có cái gì có thể chần chờ, nhanh chóng giết, xong hết mọi chuyện. Đám này toàn chân đạo sĩ cùng những cái kia cao thủ võ lâm không khác nhau gì cả, tại vô tướng thần châm trước mặt, tựu như cùng một đám không có bất kỳ phòng vệ người thường đối mặt súng máy bắn phá một dạng, không có lực phản kháng chút nào. Trong nháy mắt, liền có hơn 10 cái toàn chân giáo đệ tử bị bắn thành cái sảng. Lẽ nào lại như vậy? Mau tới đằng sau ta tránh né. Vương Trùng Dương tức thì nóng giận, hét lớn một tiếng đồng thời, thân hình phát một cái, chắn rất nhiều toàn chân giáo đệ tử trước người, một đạo cương khí bình chướng đột nhiên xuất hiện, chắn vô số kình khí vô hình. Gì? Thiên Thiên Công? Có chút ý tứ. Vậy mà có thể chống đỡ ta một lớp vô tướng thần châm. Diệp Trường An trong mắt lóe lên lau một cái vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng, hắn vô tướng thần châm nhưng là chuyên phá cương khí hộ thể. Trừ phi là giống như kim cương bất hoại thần công loại này đặc thù hộ thể võ học, bằng không tầm thường cương khí bình chướng, hầu như trong nháy mắt liền sẽ bị phá. Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Cựu Tiểu Lâu cương khí hộ thuẫn, nhưng là liền một vòng công kích đều không chịu được. Xem ra, Vương Trùng Dương Tiên Thiên Công rất có thần diệu. Bất quá, cũng đến đây chấm dứt. Chương 165, đáng giết, giết sạch chết hết. Lôi Thuần Nhiệt Thân. Chương 165, đáng giết, giết sạch chết hết. Lôi Thuần Nhiệt Thân. Thấy Diệp Trường An bỗng nhiên liền động thủ, còn giết toàn chân giáo hơn 10 người, Hồng Thất Công cũng là lại càng hoảng sợ, vội vàng mở miệng quy nhủ, "Tiểu tử, đừng xung động, mau dừng tay." Vương Trùng Dương là thiên nhân cảnh trí cường giả, không thể địch. Nhưng mà, Diệp Trường An chỉ là quay đầu, khẽ cười nói, "Thiên nhân cảnh." Ha ha. Lục địa thần tiên ta Diệp Trường An đều không để tại mắt bên trong, hắn một cái thiên nhân cảnh coi là một thứ gì? Lao khiếu hóa. Để ngươi người của cái bang trốn xa một chút. Đại Tống Ngũ Tuyệt, từ hôm nay trở đi, đem chỉ còn lại có Tam Tuyệt. Toàn chân giáo, cũng sắp không còn tồn tại. Diệp Trường An thanh âm truyền khắp bốn phương. Cái gì? Người này cũng quá điên a. Hắn đây ý là muốn giết Vương Trùng Dương. Đối với thiên nhân cảnh trí cường giả chẳng thèm ngó tới coi như, liên lục địa thần tiên đều không để tại mắt bên trong, hắn rốt cuộc thực lực ngập trời, hay là thật cũng không có biên. Hừ. Vô chi tiểu bối. Kiến càng lay cây mà thôi. Hắn căn bản cũng không biết tiên nhân cảnh trí cường giả rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Càng hoảng sợ luận lục địa thần tiên. Thanh niên nhân tiên phú dị bẩm, cuồng ngạo một ít cũng là bình thường, dù sao võ đạo một đường ý tứ chính là dũng mãnh vô địch. Nhưng cuồng không bờ bến, cũng có chút không biết mùi vị. Không sai. Hắn đã giết toàn chân giáo hơn 10 người, Vương Trùng Dương sẽ không bỏ qua cho hắn, lại hay chờ xem. Thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ tràng diện nhưng là 10 phần hiếm thấy, không nghĩ tới hôm nay có thể may mắn mắt thấy một lần, quả thật chuyện may mắn. Xung quanh đứng xa nhìn mọi người nghe vậy, lần nữa bị Diệp Trường An mở miệng khiếp sợ tột đỉnh, chợt nhao nhao mở miệng nghị luận. Lúc này, Diệp Trường An cũng không tâm quan tâm người khác phản ứng. Vô tướng thần châm tại tẩy tủy kinh gia chỉ dưới, liên tục không ngừng bắn ra. Không có bị Vương Trùng Dương bảo hộ ở sau lưng toàn chân giáo đệ tử, trong nháy mắt, liền đều ngã xuống đất bỏ mình. Vương Trùng Dương muốn rách cả mí mắt, lửa giận ngút trời, quát to, "Tiểu tử, ngươi chết tiệt, thật không ngờ lấn ta Vương Trùng Dương." "Hừ, ngươi khi dễ người khác thời điểm, cũng không phải là nói như vậy." Diệp Trường An thu hồi vô tướng thần châm, thân hình hư không tiêu thất, trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung. Sau một khắc, trên bầu trời kim quang đại phóng, Diệp Trường An thân ảnh tại kim quang bên trong như ẩn như hiện, như là Phật tổ hàng thế. Ngay sau đó, tại mọi người khó tin trong ánh mắt, một tôn Phật Đà cự ảnh ngồi xếp bằng hư không, đồng thời một cái giả thiên Phật trưởng mang theo người không thể địch nổi diệt thế chi uy, từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, nhất thời vang vọng toàn bộ Trung Nam Sơn bầu trời. Toàn bộ Trung Nam Sơn cũng là trong khoảnh khắc thanh thế to lớn, phảng phất trời đất sụp đổ, bụi khói tan hết. Một cái thật lớn trưởng hình hố to hiện tại tất cả mọi người trong mắt. Thấy như vậy một màn, bốn phía đứng xa nhìn người, nhất thời sợ đến sợ vỡ mật, hai chân run lập cập. Ông trời của ta, thiếu niên này căn bản không phải người, hắn là Phật tổ hàng thế. Kinh khủng như vậy một cái tát xuống dưới, ai có thể sống? Thiên nhân cảnh là cường, nhưng mẹ nó hắn chính là người a. Vương Trùng Dương chỉ sợ là chết hẳn. Trong nơi này nô ra quái vật, quả thực cách lớn phổ. Hồng Thất Công thần sắc đờ đẫn nhìn không trung Diệp Trường An, kích động trong lòng khó đè nén, không khỏi dù gì nói, cái này, tiểu tử này thật sự là vượt qua ta lão khiếu hóa tử nhận thức. Hắn khí tức vừa mới hiện lộ ra rõ ràng là đại tông sư cảnh giới, làm sao có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy tuyệt luân công kích? Môn này trưởng pháp chẳng lẽ là trong truyền thuyết vô thượng cấm kỵ võ học? Có thể mặc dù như vậy, càng là cường đại võ học, thúc dục lên độ khó lại càng lớn. Đại tông sư cảnh võ đạo tu vi, là thế nào làm được? Lẽ nào tiểu tử này căn cơ đã hùng hậu đến nghịch thiên cấp độ? Cổ mộ nơi cửa chính, tiểu long nữ nhìn phía trước hô to, trong ánh mắt cũng là hiện hiện vẻ ngạc nhiên, không khỏi thầm nghĩ, đây chính là hắn tại nhật ký nói như lai thần trưởng sao? Hắn quả nhiên có thể một cái tát đem cổ mộ đánh thành phế tích. Nhưng hắn nếu là thật làm như vậy, nên làm cái gì bây giờ? Cùng lúc đó, Diệp Trường An huyền lập trên không trung, liếc mắt một cái nằm ở hố to trong vương trùng dương các loại một đám máu thịt be bét toàn chân giáo đạo sĩ, chậm nhìn xa trùng dương cung vị trí phương hướng. Sau một khắc, tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, kim quang lần nữa nổi dậy, lại một khủng bố trường ảnh bắt ngang hư không, phản phất vượt qua không gian một dạng, trong nháy mắt liền vỗ vào tại phía xa trước núi hiểu rõ trùng dương cung bên trên. Ầm ầm. Mặc dù khoảng cách xa xôi, mọi người vẫn như cũ vì truyền tới ầm ầm tiếng nổ lớn, cảm thấy kinh hồn táng đảm. Bọn hắn biết, toàn chân giáo xong, Diệp Trường An mặt không chút thay đổi, lăng không bao quát hướng vừa rồi trốn chạy mọi người vị trí. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình liền trên không trung tiêu thất. Ngay sau đó chính là một hồi tiếng hét thảm vang lên. Tiểu tử này là phải nhanh giết sạch a. Không tốt, tiểu tử này sẽ không ngay cả chúng ta cũng giết a. Không thể nào, chúng ta chỉ là một mực xem của vui, cũng không động thủ a. Hắn giết hồng mắt, còn nhớ được nhiều như vậy sao? Thuận tay một cái tát sợ chết người, ngươi cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ đi a. Là cái lý này. Vậy còn không nhanh lên lưu, tại chỗ này đợi chết sao? Hắn sữa, sữa, ta chính là tới tham gia cái tỷ võ chiêu thân đại hội, làm sao đến cuối cùng còn dọa được chết khiếp. Cổ mộ phái nơi này, về sau còn là đừng tới. Thật mẹ nó suối quẩy. Đang tại xung quanh xem trò vui một đám người trong võ lâm, nhất thời biến sắc, chạy đi liền chạy. Đi. Nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta mau rời đi. Cầu tiên hoa. Thấy rất nhiều bóng người nhanh chóng hướng xa xa lao đi, mộ dung phục trong mắt vẻ sợ hãi biến mất, thần sắc kinh hoàng hướng về sau lưng ra tướng phân phó nói. Nhưng mà, hắn vừa mới chuyển qua thân, liền thấy một cái cao ngất thân ảnh. Con mắt thần nhìn bằng nửa con mắt nhìn hắn, muốn chạy. Từ ngươi cổ động những người kia cướp đoạt bảo tàng một cuốn học bắt đầu, mộng phục quốc của ngươi cũng đã có thể tỉnh. Vốn còn muốn làm cho các nàng lấy ngươi làm cái đá mài đau đầu, hiện tại xem ra cũng cái gì cần phải. Cho nên, đi chết đi. Dứt lời, Diệp Trường An thân là hơi trao đảo một cái, vô tướng thần châm lần nữa thi triển. Đấu chuyển sao? Cảm ứng được kinh khí vô hình bắn nhanh mà đến, mộ dung phục sắc mặt đại biến, trực tiếp hô lớn. Nhưng lời còn không có la hết, ngay cả cùng sau lưng gia tướng, toàn thân hổ bắn ra vô số huyết hoa, đều ngã xuống đất, khí tuyệt thân vong. Không đấu cái quặng lông đâu, liên lục mạch thần kiếm đều không quay được, còn muốn chuyển ta vô tướng thần châm. Phế vật. Diệp Trường An rêu cợt một tiếng, nhìn mộ dung phục thi thể, khinh thường nói ra. Dứt lời, Diệp Trường An quét mắt một vòng bốn phương, phát hiện này một mảnh trong núi đã trống rỗng. Ân, đáng giết, hẳn là đều đã giết sạch chết hết. Đánh xong, kết thúc công việc, Diệp Trường An cất bước hướng cổ mộ đại môn đi tới. Ngay tại Diệp Trường An vừa mới đi tới cổ mộ đại môn lúc, cách đó không xa một người mặc xanh nhạt sắc quần lụa mỏng, dáng người thướt tha hết sức tuyệt mỹ thiếu nữ, tại một đám tùy tùng vòng vây dưới, chậm rãi đã đi tới. Diệp Trường An nghiêng người nhìn lại, phát hiện thiếu nữ phía sau còn theo chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa Địch Phi Kinh. Trong lòng nhất thời sáng tỏ, thiếu nữ xác nhận Lục Phân bán đường đại tiểu thư, Lôi Thuần. Quả nhiên đẹp đến chui lên a. Thiếu nữ nhẹ nhàng cười, đi tới gần, ôn nhu nói, "Tiểu nữ tử Lôi Thuần, gặp qua Diệp công tử." Thấy dạng này một cái xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân thiếu nữ, Diệp Trường An tâm tình thật tốt, vừa cười vừa nói, "Không cần đa lễ. Tâm ý của ngươi, bản công tử nhận. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đến bên trong nói đi." Dứt lời, liền bắt chuyện mọi người hướng trong cổ mộ đi tới. Tiểu Long Nữ vốn định mở miệng ngăn cản. Dù sao, cổ mộ quy củ không cho phép ngoại nhân tiến vào. Nhưng nghĩ tới có thể chọc Diệp Trường An không cao hứng, cổ mộ sẽ biến thành phế tích, lúc này liền thu lại thanh âm, lặng lẽ đi theo sau lưng vào trong mộ. Lúc này, cổ mộ bên ngoài, Hồng Thất Công nhìn Diệp Trường An biến mất thân ảnh, không khỏi điếu môi hừ nói, "Không, có lễ phép tiểu tử." Đều không nói mời lao khất cái cũng đi vào ngồi một chút. Dứt lời, nhìn một chút hố to bên trong đã hoàn toàn không có tiếng động vương trùng dương, bất đắc dĩ thở dài. Diêu đầu hoàng nao hướng về xa xa người trong cái bang đi tới bên trên. Chương 166, thưởng thức ngọc phong tương. Trộm thần một vương đỉnh. Chương 166, thưởng thức ngọc phong tương. Trộm thần một vương đỉnh. Vào cổ mộ, Diệp Trường An như là đến trong nhà mình một dạng, mang theo mọi người đi tới một cái rộng mở thạch thất. Tiểu Long Nữ thần sắc đạm mạc, đứng ở một bên, im lặng không lên tiếng. Diệp Trường An tìm được một cái chỗ ngồi ngồi xuống sau, đầu tiên nhìn về phía Thiết Thủ hỏi, "Ngươi nói một chút ý đồ đến a?" Thiết Thủ chắp tay hành lễ, cung kính hồi đáp, "Tại hạ bị người nhờ vả, tới mời Diệp công tử đi trước thành Biện Kinh thần hầu phủ một chuyến, giao phó tại hạ người để ta nói cho Diệp công tử nàng biết quy củ." Nghe vậy, Diệp Trường An âm thầm cười, đây là sợ Thiết Thủ mạo muội tới mời, ta sẽ không đi trước, sở dĩ chủ động bại lộ chính mình sở hữu nhật ký phó bản. Giao phó ngươi người là thần hầu phủ tứ đại danh bộ một trong Vô Tình a? Chính là. Vô Tình nói Diệp công tử nhất định có thể đoán được là nàng, quả nhiên không sai. Thiết Thủ hơi lộ ra kích động nói ra. Diệp Trường An nhẹ nhàng cười, gật đầu nói, "47 ba tốt, ta phải không sau sẽ đi trước thành Biện Kinh một chuyến, ngươi có thể đi về." đa tạ Diệp công tử. Thiết thủ xin cáo lui. Thiết thủ lộ ra vẻ mừng rỡ, chắp tay thối lui. Địch Phi Kinh, ngươi đi bên ngoài hậu a. Diệp Trường An như là phân phó mình tôi tớ một dạng, phân phó nói. Nhưng mà, Địch Phi Kinh nhưng là không chần chờ, không người thối lui ra khỏi thạch thất. Bởi vì hắn biết, người trước mắt nếu muốn làm ra đối với tiểu thư nhà mình chuyện bất lợi, hắn đang cùng không ở, đều không thể ngăn cản. Địch Phi Kinh bước chân của từ từ đi xa. Diệp Trường An nhìn trước mắt bị thừa nhận vì gặp tuyết e sạch, trải qua xương rất đẹp cực phẩm mỹ nhân, không khỏi nết miệng cười, nói ra, tiểu mỹ nhân, ngươi tìm đến bản công tử là vì chuyện gì a? Lôi Thuần da trắng như tuyết trên mặt, hiển hiện lau một cái hồng ngất, ôn nhu nói, ta nghĩ cầu công tử cái kia môn cửu âm dịch mạch đại pháp, nhưng là muốn phải cải biến ngươi kinh mạch tiên tiên quá yếu bệnh. Diệp Trường An hỏi. Lôi Thuần ngước mắt nhìn Diệp Trường An, lộ ra lau một cái hờn dỗi màu, nói ngươi cũng biết, còn hỏi ta. Diệp Trường An nhìn mang theo thẹn thùng thái độ Lôi Thuần, ha hả cười nói, không thành vấn đề. Liên hướng ngươi là ta thích vô cùng nữ nhân vật chính, này cũng không gọi chuyện này. Lôi Thuần cả kinh, tò mò hỏi, ta cũng là trong tiểu thuyết nữ nhân vật chính. Diệp Trường An gật đầu, tiếp tục nói, bất quá tại trong tiểu thuyết, kinh nghiệm của ngươi thật không tốt, bất quá, tất nhiên ta Diệp Trường An gặp ngươi, ta liền không hy vọng ngươi lại chịu đến bất cứ thương tổn gì. Cho nên, ta cũng hy vọng ngươi có thể đủ tu luyện nội công, có thể chính mình bảo vệ mình. Lôi Thuần hơi biến sắc mặt, nghi ngờ nói, công tử, ta tại trong tiểu thuyết chuyện gì xảy ra? Những cái kia không tốt chuyện, cũng không cần hỏi nữa, tiết kiệm ảnh hưởng tâm tình. Ở trong cái thế giới này, có ta Diệp Trường An tại, liền sẽ không lại để cho nó phát sinh. Diệp Trường An trầm giọng nói. Nghe được Diệp Trường An mà nói, Lôi Thuần ánh mắt sáng ngời, lộ ra một cái cực mỹ nụ cười, nặng nề mà gật đầu, không hỏi thêm nữa. Diệp Trường An mỉm cười, quay đầu nhìn về phía một bên tiểu long nữ, nói ra, Long Nhi a, bản công tử vì bảo hộ cổ mộ, nhưng là đã trải qua một hồi liều chết bát sát. Ta này vì cổ mộ đổ máu lại chảy mồ hôi, ngươi còn không đi mau mau lấy chút bú tương tới, để cho công tử ta thưởng thức thưởng thức. Sì. Diệp Trường An vừa mới nói xong, Trung Linh liền bị hắn khoe khoang dáng dấp, chọc cho nhịn không được cười ra tiếng. Vương Ngữ Yên, Mộ Quyền Thanh, Lôi Thuần cũng là che miệng, cười trộm không thôi. Tiểu Long Nữ thần sắc nao nao, ngơ ngác nhìn Diệp Trường An, một lúc lâu mới im lặng không lên tiếng xoay người rời đi thạch thất. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Long Nữ cầm một cái lớn chừng quả đấm vũ sành phản hồi thạch thất, đưa cho Diệp Trường An. Nhìn hộp bên trong trong suốt mật, Diệp Trường An lộ ra vẻ mừng rỡ. Tiếp trước, hắn liền vô số lần huyễn tưởng qua Tiểu Long Nữ Ngọc Phong Tương rốt cuộc cái gì mùi vị. Đời này, hắn nhưng là có thể thực sự thưởng thức được. Lúc này, Diệp Trường An liền ngẩng đầu lên, không kịp chờ đợi hướng đổ vô miệng một cái miệng. A, thật ngọt. Trong truyền thuyết Quỳnh Tương Ngọc Dịch cũng bất quá như thế a. Diệp Trường An chẹp chẹp lấy miệng, không khỏi thở dài nói. Hắn xác thực không nghĩ tới, Ngọc Phong Tương thật không ngờ ngon. Ăn được trong miệng, miệng đầy sinh tân, còn mang theo một mùi thơm. So với kiếp trước ăn đến những cái kia mật, ăn ngon gấp trăm lần đều không ngừng. Tới, người cũng nếm thử. Đây chính là nhân gian mỹ vị. Chỉ một nhà ấy, không còn chi nhánh. Diệp Trường An đem trong tay bình đưa cho trước người Lôi Thuần. Lôi Thuần cũng không giả mồm, tiếp nhận bình, liền tiến đến bên môi, nhẹ đến một ngụm, chợt liền ánh mắt sáng ngời, thở dài nói, "Hoa, thực sự ăn thật ngon. Ha ha, các ngươi cũng đều nếm thử." Tiếp nhận bình, Diệp Trường An lại đưa cho Vương Ngự Yên nói ra, vừa lúc một bên thưởng thức, một bên nhìn một chút bạn công tử hôm nay ngũ quỷ bản vận thuật có thể trở về thứ gì. Dứt lời, liền trực tiếp thi triển ngũ quỷ bản vận thuật. Khoảng chừng 10 phút đồng hồ thời gian, bên trong thạch thất sáng lên ngũ quỷ bản vận thuật quang mang. Chúng nữ nhao nhao lộ ra hiếu kỳ thần sắc, nhìn chằm chằm quang mang sáng lên địa phương. Quang mang tan hết, một đầu cao khoảng 6 tấc, nhan sắc vàng sẫm khéo léo một đỉnh, hiện hiện ra. Một đỉnh tạo hình chính xác, vàng gỗ cứng nhuận như ngọc, một lý do bên trong loáng thoáng hiện ra hồng kia. Gì? Diệp Trường An lộ ra vẻ hiếu kỳ, tự tay đem một đỉnh cầm trong tay, lúc này trong đầu liền hiện ra một đạo tin tức. Thần mục vương đỉnh, hiếm thấy kỳ bảo. Kèm theo đặc dị khí tức, có thể hấp dẫn bên trong phương viên 10 dặm cái gì độc trùng thần mục vương đỉnh. Lại đem nó trộm được. Diệp Trường An đuôi lông mày dương lên, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh dị. Tại Thiên Long Bát Bộ bên trong, thần mục vương đỉnh mặc dù không có quá mắt sáng biểu hiện, nhưng ở cái này tổng võ thế giới sử dụng tốt, nhưng là một cái tốt bảo vật ta. Vẹn vẹn kim dung thế giới bên trong, hắn nhớ ba loại dị trùng: mãng cổ chu cát, côn lôn băng tẩm, chu tình băng tiềm, bất luận cái gì một đầu cũng đều là chân bảo hiếm thấy a. Như vậy dị trùng, trừ phi sở hữu nghịch thiên cơ duyên khí vận chi tử mới có thể đạt được, bằng không ngươi chính là mệt chết cũng không nhìn thấy một tia cái bóng. Nhưng bây giờ có thần mục vương đỉnh, nghĩ đến đạt được những thứ này dị trùng, vậy thì quá đơn giản. Hắn chỉ cần đến những độc vật này qua lại khu vực, chuyển động vài vòng, khẳng định liền có thể đem những này độc trùng hấp dẫn tới ba. Bảy mấu chốt nhất là, ta biết những thứ này dị trùng qua lại địa điểm a. Hắc hắc. Rút cái thời gian, đi trước đem mấy cái này bảo bối bắt trở lại lại nói. Tổng võ thế giới khí vận chi tử cũng không ít, bạn nhất tiện nghi ai, cái kia không hết độc tử. Công tử, thần mục vương đỉnh là cái gì bảo bối? Lôi Thuần hiếu kỳ nhìn chằm chằm Diệp Trường An trong tay thần mục vương đỉnh, mở miệng hỏi. Ha ha, đây chính là một cái thần kỳ bảo bối. Bất quá, các ngươi muốn biết thì nhìn nhật ký a. Ta sẽ tại trong nhật ký viết lên. Hôm nay nhật ký, nhưng là so với ngày xưa chậm không ít, khẳng định có rất nhiều mỹ nhân cũng chờ nóng nảy. Diệp Trường An cười ha ha, nhìn tò mò chúng nữ nói ra. Sau đó, liền xuất ra nhật ký, viết: Chương 167, Kim Dung dưới ngòi bút đệ nhất độc phụ. Chương 167, Kim Dung dưới ngòi bút đệ nhất độc phụ. Rối loạn, rối loạn, Đại Tống Vương triều kỳ tình, thật sự là quá mẹ của hắn rối loạn rối loạn. hôm nay người này chắc là đến Trung Nam Sơn của mộ, lẽ nào nơi đó chuyện gì xảy ra ngoài ý liệu của hắn chuyện. Vừa mới mở ra nhật ký chúng nữ, nhất thời tò mò. Thật sự là không nghĩ tới, một cái thần điêu hiệp lữ trong tiểu kịch tình sự kiện, bây giờ vậy mà dẫn động đại tống vương triều nửa giang hồ, kích thước lớn không nói, còn có rất nhiều cao thủ hàng đầu tề tụ nơi này, càng làm ta hơn không nghĩ tới chính là Thiên Long Bát Bộ bên trong Hạnh Tử Lâm cái bang đại hội kịch tình, lại cũng dung hợp vào lần này của mộ tỷ võ chiêu thân đại hội trong sự kiện Đại Minh vương triều, Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa, trên ghế nằm, Hoàng Dung. Học Diệp Trường An một bộ bại hoại dáng dấp, nhìn trong tay nhật ký, thở dài nói, khẳng định rất náo nhiệt. Đáng tiếc Dung Nhi là nhìn không thấy rồi. Đều do người xấu này. Hừ. Đại Minh vương triều, Giang Nam thất tinh đường, mộ Dung thế gia bên trong, mộ Dung Thu Địch nhìn quyển nhật ký, mở miệng nói, giang hồ sự tình một khi dẫn phát rồi manh động, khả năng liền khó có thể thở bình thường. Lấy tính cách của hắn, bây giờ nơi đó sợ rằng đã máu chảy thành sông. Khác một trong phòng, A Bích ánh mắt khẽ nhúc đích, đang cầm quyển nhật ký lo lắng nói ra, đại sự như vậy, công. Mộ Dung phục ứng với 14 nên sẽ đi a. Nếu là hắn thấy Vương cô nương cùng Diệp công tử cùng một chỗ, không biết có thể hay không để ý đâu. Một bên A Châu ngẩng đầu, có chút thương cảm nói, ai biết được. Chúng ta chỉ là một cái tùy thời có thể vứt bỏ tỷ nữ, Vương cô nương dù sao cũng là biểu muội của hắn, hắn hẳn là sẽ không thờ ơ a. Bất quá, những thứ này đều cùng chúng ta không có quan hệ gì. Mộ Dung tiểu thư đổi chúng ta tới, là phải đem chúng ta đưa cho Diệp công tử, chúng ta sau này sẽ là Diệp công tử người, cũng không muốn lại nói hắn. A Bích gật đầu, mỉm cười, nói, ta biết. Thành thật mà nói, mặc dù còn không có nhìn thấy Diệp công tử, nhưng từ trong nhật ký lý giải, ta trong đầu thì nguyện ý hầu hạ hắn. Đại Tống vương triều, thần hồi phủ, bên trong gian phòng, Vô Tình tựa ở xe lăn, thần sắc căng thẳng, tâm tình thấp thỏm nói, Thiết thủ đại ca cũng đã nhìn thấy Diệp công tử đi. Ta sở hữu nhật ký phó bản, cần phải cũng là một cái nào đó trong tiểu thuyết nhân vật, hắn mới có thể đoán được ta là ai a. Hắn có thể hay không tiếp thu mời, tới thành Biện Kinh tìm ta đâu? Quả nhiên là sự tình xảy ra biến cố. Chỉ là, Hạnh Tử Lâm cái bang đại hội là chuyện gì xảy ra? Kịch tình dung hợp. Lẽ nào, cái bang đám này xú hồng hồng người, cũng đi thấu tỷ võ chiêu thân hiệu do náo nhiệt. Cái kia quả thực rất loạn. Chúng nữ càng phát ra tò mò. Hạnh Tử Lâm cái bang đại hội, nhưng là Thiên Long Bát Bộ trong một lần đại sự kiện tại nguyên kịch tình bên trong, cái bang bang chủ Tiểu Phong bởi lần này sự kiện, bị ép từ chức bang chủ chi vị. Đại Tống rất nhiều người trong võ lâm, suýt chút nữa bị Tây Hạ nhất phẩm đường cho bắt gọn cái gì. Cái bang bang chủ bị ép từ chức. Đại Tống người trong võ lâm bị Tây Hạ nhất phẩm đường tận diệt. Quả nhiên là đại sự kiện. Chúng nữ trong lòng cả kinh. Mà một chuyện khởi nguyên, lại nói tiếp còn cùng đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần kiếp trước quan hệ đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần. Các nàng đối với vị này Thiên Long Bát Bộ ẩn giấu nhân vật chính nhưng là ký ức hãy còn mới mẻ. Lẽ nào sự kiện lần này hay là hắn đưa tới? Sẽ không lại là một đoạn bí văn a? Chúng nữ nhất thời nhãn tình sáng lên, so với việc trong trốn giang hồ bừa bộn chuyện, các nàng nổi bật đối với cái này cảm thấy hứng thú hơn. Mà vị Thiên Long Bát Bộ ẩn giấu nhân vật chính, các nàng càng là ký ức hãy còn mới mẻ. Các vị, còn nhớ rõ ta trước đó đề cập tới Đoàn Chính Thuần sau cái nữ nhân a? Sự kiện lần này chính là cái kia gọi Khang Mẫn nữ nhân bước lên đều nói nữ nhân oan, không có nam nhân chuyện gì. Ở chỗ này nữ trên người có thể nói thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trong các người, phải có người nghe nói qua Đại Tống Vương triều tứ đại ác nhân a, có phải hay không cảm thấy bọn hắn đã quá hung ác? Nhưng cùng cô gái này so sánh dưới, ta cảm thấy tứ đại ác nhân vẫn là kém không ít cái gì. So với tứ đại ác nhân còn ác hơn độc. Chúng nữ không khỏi kinh ngạc nói. Khang Mẫn tại lúc nhỏ trong nhà tương đối nghèo, nàng cũng muốn cùng nhà hàng xóm tỉ tỉ lễ mừng năm mới có quần áo mới xuyên. Đáng tiếc, cha nàng không có tiền mua cho nàng, nàng liền nửa đêm lặng lẽ bỏ lấy nhà hàng xóm bên trong, đem người ta quần áo mới kéo được vỡ nát. Sau khi làm xong những việc này, trong lòng nàng có nói không ra vui mừng, so với chính mình có quần áo mới xuyên còn thống khoái, đây là như thế nào một cái tâm lý? Chính mình không có được, người khác cũng đừng hòng đạt được, liền muốn hủy diệt này không điển hình biến thái sao? Khang Mẫn tại 17 tuổi lúc, nàng gặp phải đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần, vốn tưởng rằng phong lưu nhiều tiền quý công tử, có thể qua người trên người sinh sống, có thể Đoàn Chính Thuần là cái gì nhân dạng người, các vị cũng đều minh bạch. Cùng Khang Mẫn tình cảm mãnh liệt đi qua, liền chạy mấy dạng, không bao lâu, liền đem nàng chạy tới sau đầu, nhưng Khang Mẫn có thể cùng bị Đoàn Chính Thuần cô phụ những nữ nhân khác không giống nhau mấy cái khác nữ nhân, mặc dù cũng hận Đoàn Chính Thuần, nhưng như cũng vì đó sinh hạ hải tử, trong lòng còn đang suy nghĩ hắn, chờ hắn đấy có một ngày tìm đến mình mà Khang Mẫn lại hoàn toàn tương phản, không chỉ có tự tay giết mình cùng Đoàn Chính Thuần hải tử, còn nặng hơn mới vì mình xem xét mới dựa vào người cái gì. Đều nói hổ dữ cũng không ăn thịt con. Cô gái này vậy mà tự tay giết mình hải tử. Quả thực táng tận thiên lương, không hề nhân tính. Chết tiệt. Đang xem nhật ký chúng nữ, trong lòng khiếp sợ không chịu nổi, nhao nhao giận không kèm được đạo. Cái này nhân loại chính là cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên lấy nàng tư sắc cùng thủ đoạn, rất nhanh nàng liền trở thành dưới một người, trên vạn người cái bang đại tẩu Hạnh Tử Lâm đại hội, cũng chính là vào lúc này chôn xuống phục bút Khang Mẫn không chỉ có tâm địa ác độc, hơn nữa trời sinh tính dâm đãng vạn phần. Tại một lần cái bang tụ hội bên trong, Khang Mẫn tỉ mỉ trang phục, bị hoặc diêm dúa loẹ loẹ phong tư, mê đảo rất nhiều anh hùng hảo hán, nhưng duy trì có cái bang bang chủ Kiều Phong nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt Khang Mẫn, trong lòng nhất thời liền không thoải mái. Kiều Phong chính trực trắng niên, lại tuấn tú lịch sự, võ công cái thế, danh mãn giang hồ, không chỉ có là cái bang bang chủ, thống lĩnh rất nhiều cái bang huynh đệ, hơn nữa còn là chưa kết hôn như vậy anh hùng, nhất thời liền gợi lên Khang Mẫn muốn chinh phục dục vọng của hắn. Ai biết, Tiểu Phong căn bản không vì hắn mà thay đổi một phen câu dẫn không có kết quả. Sau, Khang Mẫn liền sinh ra vô hạn hận ý mà ở trong lúc vô tình biết được cái bang tiền nhậm trợ giúp Vong Kiếm Thông lưu cho Mã Đại Nguyên trong di thư, vậy mà ghi chép cặn kẽ Tiểu Phong dĩ nhiên là người khiết đan bí mật lúc, nàng lúc này liền giật dây Mã Đại Nguyên vạch trần Tiểu Phong, tự mình làm bang chủ nhưng nàng không nghĩ tới, Mã Đại Nguyên không chỉ có không có làm như thế, còn đánh nàng, còn bức bách nàng xin thể không phải nói ra Tiểu Phong bí mật, bằng không thân bại danh. Liệt, dung nhan hủy hết ha hả. Đối với đại đa số người, lời thề nhưng là thí dụng đều không đỉnh. Khang Mẫn quay đầu liền câu dẫn cái bang chấp pháp trưởng lão Bạch Thế Kính, ai biết hai người giàn tình bị Mã Đại Nguyên đánh vỡ 473, hai người đơn giản hoặc là không làm, trực tiếp giết Mã Đại Nguyên, cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên chết, Lục Phiến Môn cùng Thần Hầu phủ đều được tin tức. Chỉ là cái bang không muốn cùng triều đình dính líu quan hệ, nhưng cũng không có còn nhiều. Nguyên lai là nguyên do bởi vì cái này nữ nhân mà chết. Thật đúng là hồng nhan kẻ gây tai họa. Đại Tống Vương triều, thành Nguyệt Kinh, Thần Hầu phủ, bên trong gian phòng, vô tình khẽ gật đầu, mở miệng nói: "Đại Minh Vương triều, Tây Bực Tuyết Sơn, Lăng Tiêu thành, bên trong gian phòng." A Tú nhíu mũi, vẻ mặt chán ghét hừ nói: "Nữ nhân như vậy quá độc ác, quá đáng ghét. Trương An ca ca cũng không thể lấy lao bà như vậy." Dứt lời, tiếp tục cười hì hì nhìn lên nhật ký. Khang Mẫn để cho Bạch Thế Kính đem giết hại Mã Đại Nguyên tội danh xếp vào cho Kiều Phong, nhưng Bạch Thế Kính mặc dù sắc dục hơn tâm, nhưng không nghĩ làm như thế, thế là Khang Mẫn lại câu dẫn cái bang trưởng lão, toàn quan thanh nàng lại sợ toàn quan thanh một người không làm nên chuyện, lại câu dẫn đã thoái ẩn cái bang trưởng lão, từ trưởng lão cứ như vậy, một hồi nhằm vào Kiều Phong cái bang đại hội thuận lợi tại Hạnh Tử Lâm triệu khai nhìn trung kim dung đại sư bức hạ. Độc ác nữ tử, Khang Mẫn cô gái này xưng là đệ nhất độc phụ, cũng không quá đáng Đại Minh Vương triều, Giang Nam thất tinh đường, Mộ Dung thế gia bên trong, Mộ Dung Thu Địch ánh mắt nhất động, lạnh nhạt nói, cô gái này ác độc cùng tâm cơ, quả thực không phải bình thường người có thể so sánh. Đó là ý nói, bây giờ trận này đại hội phát sinh ở Trung Nam Sơn đúng không? Nà Trộ Phong có hay không cùng nguyên kịch tỉnh, từ đi cái bang bang chủ bị đâu? Trung Nam Sơn đến cùng chuyện gì xảy ra a? Diệp Trương An, ngươi ngược lại là nhanh viết a. Chúng nữ hiếu kỳ bất phần, dưới đáy lòng không được thúc dục. Chương 168, Mộ Dung Bắc thật là âm hiểm a. Chương 168, Mộ Dung Bắc thật là âm hiểm a. Diệp Trương An cầm lấy một bên mặt quán, lần nữa đổ một ngụm, chẹp chẹp lấy miệng, tiếp tục viết. Bây giờ, đoạn này kịch tình nhưng là phát sinh ở Trung Nam Sơn, mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng ta có thể đoán được cái 89 phần 10, bởi vì Bạch Thế Kính không nguyện ý nghe từ Khang Mẫn mà nói, giá họa Kiều Phong, cho nên giết chết Mã Đại Nguyên lúc, sử dụng khóa cổ công, tạo thành là cô tô Mộ Dung thế gia, Mộ Dung phục giết chết biểu hiện giả dối ân. Đây là vì sao? Khóa cổ công tại trên giang hồ cũng không hiếm thấy, tại sao có thể đơn giản vu oan giá họa? Người của cái bang không có khả năng đều là kẻ ngu si a. Chúng nữ cao mày, sinh lòng nghi hoặc. Mã Đại Nguyên tuyệt kỹ thành danh tên là khóa cổ bắt công, mà Mộ Dung phục người mang Mộ Dung thế gia tuyệt kỹ đấu chuyển tinh di có thể sử dụng đối phương phản đệm trở về, tại trên giang hồ được xưng dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân Mã Đại Nguyên trước khi chết, chúng Khang Mẫn thập hương nhuyễn cần tán, chỉ có thể mặc cho người bài bố, cho nên Bạch Thế Kính tại giết hắn lúc, liền cố ý chế tạo hắn chết bởi bị bắn ngược trở về cầm nã thủ dưới biểu hiện giả dối nguyên lai là dạng. Này, như thế, ngược lại là nói thông. Bất quá, môn này đấu chuyển tinh di, lại có thể bắn ngược đối phương công kích, xem ra là một môn rất lợi hại đặc thù võ học. Đối với người này không phải sở hữu một môn càn khôn đại na gì sao? Không biết hai loại võ học ở giữa ai mạnh ai yếu. Chúng nữ gật đầu, lộ ra vẻ bình tĩnh, lập tức lại không khỏi tò mò. Tại kịch tình bên trong, Tiểu Phong chính là vì vậy mới đi Cô Tô tìm kiếm Mộ Dung Phục rằng co bây giờ, nhưng bởi vì cổ mộ tỷ võ chiêu thân đại hội, sinh ra rất nhiều biến hóa, Mộ Dung Phục đi vòng tới Trung Nam Sơn, Tiểu Phong chắc cũng là nghe tin mà đến, Khang Mẫn liên hợp toàn quan thanh đám người mưu đồ, cũng chỉ có thể đội vã rời đến Trung Nam Sơn trong đó quá trình, ngược lại là cùng nguyên kịch tình, Tiểu Phong người khiết đan thân phận bị Khang Mẫn bắt trận, rơi vào đường cùng, liền chuẩn bị từ chức cái bang bang chủ vị cái gì? Cái bang bang chủ Tiểu Phong là người khiết đan. Đại Tống Vương triều, thành Nguyệt Kinh, Thần Hồi phủ, bên trong gian phòng, vô tình trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không khỏi mở miệng nói: "Lấy bây giờ Đại Tống triều đình thái độ, chuyện này lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, Tiểu Phong coi như vẫn còn ở bang chủ chi vị bên trên, chỉ sợ cũng đem đối mặt áp lực cực lớn. Để ta không nghĩ tới chính là, Đại Tống Ngũ Tuyệt một trong Bắc cái Hồng Thất Công, đột nhiên hiện thân, muốn bảo vệ Tiểu Phong Hồng Thất Công hiện thân sau, không muốn lấy thân phận đè người, nhưng cũng không có biện pháp tốt vì Tiểu Phong giải bày, chỉ có thể cùng một đám cái bang trưởng lão rằng coi nhìn một hồi náo nhiệt sau, ta cảm thấy thật là không thú vị, liền dự định tiến vào cổ mộ, tìm ta Long Nhi đi, ai có thể nghĩ, Khang Mẫn, cái kia tao nữ nhân, khi nhìn đến Vương Ngữ, Tiên, Trung Linh, một huyện thanh tam nữ dung mạo lúc, vậy mà sinh lòng ghen tị, nhỏ giọng đố mắng các nàng ha hả. Ta Diệp Trường An nữ nhân, há là một cái dâm đãng, quá lẳng lơ con mẹ nó luôn nát hàng có thể mắng. Thực sự là ông cụ thắt cổ, chán sống mất quá, đối với như vậy độc phụ, ta tự nhiên không thể để cho nàng chết quá thoải mái, thế là, ta tiện tay liền phơi bày âm nhu của nàng, để cho nàng nếm nếm tuyệt vọng tư vị, sau đó, mới kết nàng giết thật tốt. Thật hà giận. Loại này nữ nhân ác độc đáng chết. Sát Phôi Tử cuối cùng cũng không có sắc dục hơn tâm, buông tha ác độc như vậy nữ nhân. Rất nhiều nữ tử không khỏi ở trong lòng khen ngợi. Không có bộ dạng đến, lúc này, Tiểu Long nữ nghe phía bên ngoài tiếng ồn ào, vậy mà đi ra cổ mộ, tới tìm ta hắc hắc. Ngay tại ta lòng tràn đầy vui mừng muốn cùng Tiểu Long nữ làm sâu sắc dưới cảm tình lúc, loạn tao tao sự tình xảy ra, một đám không sợ chết ngu xuẩn, vậy mà la hét muốn xông vào cổ mộ, cùng lúc đó, còn có một cái đại phản phái nhân vật, cũng là trước sau hiện thân nơi này đại phản phái. Ai? Ai là đại phản phái? Đang xem nhật ký chúng nữ, lần nữa bị Diệp Trường An treo lên lòng hiếu kỳ. Cái thứ nhất là Thiên Long Bát Bộ bên trong, Thổ Phiền Quốc Quốc sư, Đại Luân tự chủ trì, Ưu Ma Chí người này cao ngạo tự phụ, si mê với võ học, cùng nhiệt truy cầu trí cao võ công, có thể nói là một cái vì cầu đạt được mục đích không từ thủ đoạn người tại nguyên kịch tình bên trong. Hắn bởi vì tham lam quá độ, nhảy vào Mộ Dung phục lao tử của, Mộ Dung bắt trong ấy, đáp ứng vì đó đoạt lại Đại Lý Thiên Long tự chấn tự tuyệt học, lục mạch thần kiếm kỳ thực, đây là Mộ Dung. Bác muốn gây ra thổ phiên cùng Đại Lý phân tranh âm mưu mà thôi. Mộ Dung bác làm như thế nguyên nhân, tin tưởng các vị mới có thể đoán được các Đại Minh vương triều. Hoa Sơn, bên trong gian phòng, Nhạc Linh San lộ ra vẻ nghi hoặc, mở miệng nói, cướp đoạt một môn võ học, làm sao lại có thể làm cho hai nước lên phân tranh? Coi như hai nước nổi lên phân tranh, đối với Mộ Dung bác lại có chỗ tốt gì? Một bên Linh Trung Tắc suy tư chốc lát, nói ra, chưa hắn nói qua, lục mạch thần kiếm chính là Đại Lý hoàng tộc gia truyền tuyệt học, bình thường cất giữ trong Thiên Long tự bên trong. Vật như vậy bị cướp đi, chẳng phải là tương đương với khiêu khích Đại Lý hoàng tộc? Cưu Ma Chí làm thổ phiên quốc sư, đại biểu nhưng là thổ phiên quốc. Hai nước tự nhiên trở mặt, còn như chỗ tốt, chỉ sợ vẫn là cùng phụ quốc sự tình có quan hệ. Nhạc Linh San ánh mắt sáng ngời, lộ ra hiểu ra thần sắc, nói ra, nguyên lai là dạng này. Người xấu này liền không thể rõ ràng nói rõ ràng sao? Cần phải để cho người ta đoán. Thật là. Đại Minh vương triều, Kinh Châu, Diệp Trường An bên trong trại viện, Hoàng Dung khinh thường bĩu môi nói, đơn giản chính là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi bộ kia trò hề mà thôi. Có cái gì tốt đoán? Dứt lời tiếp tục xem lên nhật ký. Không sai, hắn chính là muốn để cho thiên hạ náo động, tốt nhân cơ hội hoàn thành Mộ Dung thị phục quốc sứ mệnh mà kiểu phong một cái người khiết đan, sở dĩ sẽ ở Đại Tống lớn lên, cũng là Mộ Dung bác tạo thành, có thể nói Thiên Long bát bộ hơn phân nửa cố sự đều là Mộ Dung bác đưa tới thời gian trước. Tiểu Phong phụ thân, không phải gọi Tiêu Phong, bởi vì Tiểu Phong cha ruột gọi Tiêu Viễn Sơn. Tiêu Viễn Sơn mang theo người nhà tới Đại Tống thăm người thân, bị Mộ Dung bác biết được sau, cố ý chạy đi Thiếu Lâm tự hướng Thiếu Lâm Phương Trượng nói Tiêu Viễn Sơn là vì tới Thiếu Lâm tự cấp đoạt võ học điển tịch huyền từ Phương Trượng tin vị này ở tại võ lâm danh vọng rất cao bằng hữu Mộ Dung bác mà nói. Sau đó tụ tập một đám cao thủ giang hồ tại Nhạn Môn Quan bên ngoài ám sát Tiêu Viễn Sơn đội ngũ. Tiêu Viễn Sơn nhảy xuống vách núi, không biết tung tích đấu niên. Tiểu Phong thì bị gửi nuôi tại Thiếu Thất Sơn Sơn dân Tiêu Tam. Sao Triệu Hảo, huệ phu phụ. Trong nhà về sau Thiếu Lâm Huyền Khổ đại sư cùng cái bang bang chủ Đồng Kiếm Thông lòng mang hổ thẹn, quyết định bồi dưỡng Tiểu Phong thành tài, Huyền Khổ dạy Tiểu Phong võ công sau khi lớn lên, Tiểu Phong đầu nhập cái bang, Đồng Kiếm Thông dốc túi chuyển cho, làm tương lai người nối nghiệp bồi dưỡng Tiểu Phong cũng là anh dũng dị thường, lũ tiến kỳ công, thông qua tầng tầng khảo nghiệm, vì mọi người chết phục, làm tới cái bang bang chủ, nhưng Tiểu Phong trên người dù sao giữ lại người khiết đan huyết, cho nên Đồng Kiếm Thông trước khi chết phòng bị một tay, cho phó bang chủ Mã Đại Nguyên để lại một phần cặn kẽ ghi lại hắn thân thế bí mật gì thư cái kia gì thư lại dẫn phát rồi hạnh tử lâm đại hội sự kiện, đúng không? Quan. Hoa. Câu chuyện này tốt khúc chết, nhưng lại tốt đặc sắc a. Kim Dung không hổ là viết tiểu thuyết đại sư. Bất quá, Tiểu Phong vận mệnh dường như rất đau khổ a. Mộ Dung bác thật là âm hiểm a. Đang cầm quyển nhật ký chú nữ, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, thán phục nói. Chợt, chăm chú nhìn phía dưới, chờ nghe tiếp. Chương 169, ai biết, hắn cấp nhãn. Chương 169, ai biết, hắn cấp nhãn. Các vị cần phải có thể nhìn ra, Mộ Dung bác hành động này, tự nhiên vẫn là cùng một cái mục đích, bước lên Đại Tống cùng Liêu quốc chiến tranh. Nếu như hắn mưu đồ thành công, thiên hạ sẽ đại loạn, hắn Mộ Dung gia cũng liền có cơ hội hoàn thành phục quốc nghiệp lớn Đại Minh vương triều, Giang Nam thất tinh đường, Mộ Dung thế gia bên trong. Mộ Dung Thu Địch thần sắc khẽ động, nói ra, quả nhiên gừng càng già càng cay. Mộ Dung phục cùng hắn lao tử so sánh kém quá xa, nhưng đều là một cái không có khả năng thực hiện động. Khác một trong phòng, A Châu đang cầm quyển nhật ký, yếu ớt thở dài, nói ra, quả nhiên là vô tình nhất đế bưng ra. Một bên A Bích gật đầu nói, trong mắt chỉ có quyền lợi, không có tình ý, người như vậy đã mất đi nhân vị. Diệp công tử mặc dù phong lưu tốt, nhưng so với bất luận kẻ nào đều tới chân thực a. A Châu nhìn về phía A Bích, cười nói, A Bích nói không sai, chúng ta về sau hầu hạ là một cái có tình có nghĩa chủ tử, đây cũng là thiên đại hảo sự. Hai nữ nhìn nhau cười, tiếp tục xem lên trong tay nhật ký. Đương nhiên, cái gọi là phục quốc nghiệp lớn, kết quả không cần nói nhiều, nhất định là thất bại. Nói về chuyện chính, trên cái thế giới này, Ưu Ma Chí vẫn như cũ lọt vào Mộ Dung Bắc trong bẫy, nhưng Đại Lý Thiên Long tự lục mạch thần kiếm kiếm phổ đã đến trong tay ta. Hắn đi trước Đại Lý Thiên Long tự cướp đoạt lục mạch thần kiếm lúc, tự nhiên là hoàn toàn không đạt được không náo ước, hắn vậy mà cũng chạy tới Trung Nam Sơn tới tham gia náo nhiệt thật vừa đúng lúc, còn nhìn thấy ta sử dụng lục mạch thần kiếm thế là, đã nói một cái đắp nói nhảm, muốn vì cướp đoạt lục mạch thần kiếm tìm một lấy cơ ta làm tức liền đánh chặt đứt hắn, nói chỉ cần hắn đứng bất động, an ta một cái lục mạch thần kiếm, liền đem công pháp cho hắn 473 có ai nghĩ được, hắn không nguyện ý. Còn nói ta tiêu khiển hắn không phải, có thể hay không thật dễ nói chuyện. Đứng bất động, chịu ngươi một cái lục mạch thần kiếm, vậy còn không trực tiếp hồn về Tây Thiên. Dù ai, ai nguyện ý? Chúng nữ nhất thời không nói. Ta nói, một cái phế vật cũng liền chỉ xứng bị tiêu khiển một chút, ai biết, hắn cấp nhãn, nói ta xem không nổi hắn, phải cùng ta động thủ các ngươi mới đến, con người của ta từ trước đến nay dĩ hòa vi quý, cho nên ta chỉ có thể giải thích nói ta không phải ghim hắn một người, ta nói chính là, tất cả mọi người tại chỗ đều là phế vật ai có thể nghĩ, không giải thích hoàn hảo, vừa giải thích, toàn trường đều tạ qua hắn sữa. Sữa xỉ. Tên vô lại, lại bắt đầu không đứng đắn. Ngươi này không phải nổi bật đang giận người khác sao? Đại Minh vương triều, Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa, bên trong gian phòng, Thanh Thanh đang cầm quyển nhật ký, che miệng cười nói. Đại Minh vương triều, Hoa Sơn, bên trong gian phòng, Nhạc Linh San hừ nói, người này nhất định là cố ý. Phạm vào nhiều người tức giận nhìn hắn kết thúc như thế nào. Một bên Linh Trung Tắc nhìn Nhạc Linh San, mở miệng nói, nhà đầu đốc, cái kia chàng đều sớm đã không thu nổi. Tại Phú Khả Địch Quốc bảo tàng trước mặt, tất cả mọi người không có khả năng đơn giản lùi bước. Cuối cùng tất nhiên là phải lấy thực lực nói chuyện, hắn sớm đã nhìn đấu, cho nên mới sớm qua quá trụy nghiện mà thôi. Nhạc Linh San thần sắc cả kinh, nói ra, lẽ nào hắn vì cái kia cổ mộ phái, cùng đại tống nửa giang hồ thế lực là đi sao? Nếu là tin tức giả, để bọn hắn vào nhìn một cái, không có bảo tàng, chẳng phải chân tướng rõ ràng sao? Linh Trung Tắc lắc đầu, kiên nhẫn nói ra, nhà đầu, giang hồ cũng không có đơn giản như vậy. Những người kia nếu như vào trong cổ mộ, không có tìm được bảo tàng, tất nhiên sẽ cho rằng là cái kia tiểu long nữ ẩn nút, cuối cùng vẫn sẽ quy tội nàng. Diệp Trương An tinh khí, ngươi cũng biết, hắn làm sao có thể sẽ để cho tiểu long nữ bị thương tổn? Tất nhiên sớm muộn gì đều muốn đối đầu, hà tất còn để bọn hắn đi vào đạp hư cổ mộ đâu? Hơn nữa, hắn đi đến cổ mộ kia tương đương với hắn tư nhân nhà cửa, ngươi cảm thấy hắn sẽ dễ dàng tha thứ có người ở ngay trước mặt hắn, xông vào hắn nhà cửa sao? Sợ rằng liền sản sinh mạnh mẽ xông tới cái ý nghĩ này, đều là tử tội. Nhạc Linh San như có điều suy nghĩ gật đầu nói, còn giống như thực sự là dạng này. Người xấu này nhưng là rất bá đạo. Nương, ngươi đối với Diệp Trường An hiểu rõ cũng quá thấu triệt. Ngươi không phải là trong bụng hắn run đùa à? Nghe vậy, Linh Trung Tắc không khỏi trên mặt nóng lên, chợt nghiêm mặt khiển trách, nha đầu chết tiệt kia, nói năng gì đấy? Để ngươi nhìn nhiều nghĩ nhiều, chính là không nghe, hơi chút đa động động não, cũng có thể phân tích ra được. Thấy Nhạc Linh San một bộ mãn bất tại hồ biểu tình, Linh Trung Tắc chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục xem lên nhật ký. Người ta giàu gì cũng là một cái quốc sư, ngươi một cái gia hỏa cư nhiên như thế tiêu khiển người ta, khinh thường người ta coi như, chả thế nào liền mang tất cả mọi người tại chỗ đâu. Còn có, chúng ta làm sao không biết ngươi là dĩ hỏa vi quý người? Ta xem ngươi là hư thấu đấu, so với đại phản phái còn hư gia hỏa. Đang xem nhật ký chúng nữ, không khỏi ở trong lòng oán thầm nói. Đúng lúc này, cái thứ hai phản phái đăng tràng người này là thần điêu hiệp lữ trong đại phản phái, tên là Kim Luân Pháp Vương ở trong nguyên tác, Kim Luân Pháp Vương là Tây Vực Mật Tông Kim Cương Tông cao thủ, đồng thời cũng là Mông Cổ quốc sư, thực lực so sánh đại tống ngũ tuyệt còn hơn đương nhiên, ở trong cái thế giới này, thực lực của hắn tại đại nguyên vương triều khẳng định chưa được xếp hạng, quốc sư vị càng thêm không thể nào Kim Luân Pháp Vương mới ra tới. Ngay sau đó, liền lại có một cái đại phản phái từ trên trời giáng xuống cái này người, trong các ngươi có rất nhiều người khẳng định đều nghe nói qua, cái kia chính là đại tống vương triều ngũ tuyệt một trong Tây Độc Câu Dương Phong cùng cha cùng nổi danh Tây Độc Câu Dương Phong, tên sát quỷ kia Âu Dương Khắc Thân Thúc cha ruột, hắn dĩ nhiên là một cái đại phản phái. Hừ, quả nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn, bất quá Âu Dương Khắc đều bị người này giết, Tây Độc Câu Dương Phong khẳng định cũng chạy không được. Đại Minh Vương Triều, Kinh Châu, Diệp Trương An nhà cửa, trên ghế nằm, Hoàng Dung hơi kinh hãi, mở miệng nói: "Tây Độc Câu Dương Phong danh hiệu độc không chỉ có riêng là bởi vì hắn là cái dụng độc cao thủ, mà là bởi vì hắn tâm địa ác độc, mặc dù ngươi cứu hắn một mạng, hắn cũng có thể ngay lập tức sẽ lấy bán trả ơn lúc đó, ta đều hoài nghi, Lão Thiên có phải hay không cố ý khiến cái này đại phản phái đi tới nơi này, để ta thay trời hành đạo, vì dân trừ hại đâu bất quá, ta còn không có tới kịp suy nghĩ nhiều, Âu Dương Phong vậy mà nghe thấy được thông tê địa long hoàn mùi nói chỉ cần ta đem đồ vật giao ra, liền để ta chết thống khoái điểm các vị đối với ta Diệp Trường An hiểu rõ, các ngươi nói ta có thể giao ra sao? Ngươi có thể giao ra chỉ thấy quỷ." Chúng nữ nhao nhao bĩu môi nói: "Hắc hắc, giao ra đó là không có thể, đời này cũng không thể ai." Nhưng Âu Dương Phong tất nhiên phát hiện ta cũng là người thành thật, không cần thiết giấu giếm, đơn giản liền phong khoáng thừa nhận, không chỉ có như vậy, ta còn liền mang thừa nhận Âu Dương Khắc cũng là ta giết được, ai có thể nghĩ, ta đều thừa nhận. Hắn vẫn một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng, nhưng làm ta sợ hãi đang xem nhật ký chúng nữ nhao nhao trợn trắng mắt, thử nói: "Giả bộ ra hỏa, ai có thể dọa hỏng ngươi?" Tiếp đấy, hắn ngay cả chào hỏi đều không đánh, liền đối với ta động thủ, con mẹ nó, một điểm võ đức đều không nói, thật không hổ là lao độc vật. Vậy ta tự nhiên không thể nuông chiều hắn, ngay tại ta chuẩn bị xuất thủ tiêu diệt hắn lúc, Lục Phân Bán Đường địch phi kinh vậy mà chặn Âu Dương Phong một kích đại tống vương triều tân hương thế lực. Lục Phân Bán Đường sao? Bọn hắn hành động này là ý gì? Chẳng lẽ là Lục Phân Bán Đường bên trong có người sở hữu nhật ký phó bản? Đúng rồi, chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông. Hành động này tất nhiên sẽ thắng được người này hảo cảm. Lục Phân Bán Đường nếu như có thể nắm chặt cơ hội, đạt được người này chống đỡ, Lục Phân Bán Đường tất nhiên sẽ thế không thể đỡ trở thành đại tống đứng đầu nhất thế lực. Rất nhiều đang xem nhật ký nữ tử khẽ như mày, chợt lộ ra như màu, ở trong lòng thầm nghĩ. Địch Phi Kinh xuất hiện, ta lập tức liền nghĩ đến Ôn đại sư dưới ngòi bút nói anh hùng là ai, anh hùng trong nữ nhân vật chính, Lôi Thuần nàng có thể nói cũng là ta thích nhất nữ nhân vật chính một trong, nàng là Lục Phân Bán Đường đại tiểu thư, nàng tính tình ôn hòa, có kiên trì, miệng mới xuất chúng, giỏi về giao tế, ổn trọng, gặp biến không sợ hãi, gặp nguy không loạn, khôn khéo tài giỏi, nàng có ngoài mềm trong cứng một mặt, cũng có nội tâm cường đại một mặt, nàng mặc dù nhu nhược lại có thể thủ lĩnh một phương, có được có can đảm tại giang hồ nam tử trên thế giới nhất tranh thiên hạ quyết đoán nói chung, chính là ưu điểm rất nhiều nói chung, ta thích vô cùng nàng đại tống trung nam sơn, trong cổ mộ, bên trong thạch thất, Lôi Thuần ngẩng đầu, khoe miệng chứa đựng khó che giấu vui vẻ, nhìn Diệp Trường An, ôn nhu hỏi, ta thật sự có nhiều như vậy ưu điểm sao? Diệp Trường An ngẩng đầu mỉm cười, nhìn chăm chú vào trước mắt phong hoa tuyệt đại thiếu nữ, khẳng định nói, không, ưu điểm của ngươi so với cái này còn nhiều hơn. Nghe vậy, Lôi Thuần cười đến bộc phát rực rỡ. Xem ra Lục Phân Bán Đường bên trong sở hữu nhật ký phó bản nữ tử chính là cái này Lôi Thuần, mà có thể làm cho người này như vậy khen, nói rõ cái này nữ tử mười phần không đơn giản a. Nhưng trên giang hồ vì sao không có nàng quá nhiều tin tức đâu? Rất nhiều tay nâng nhật ký nữ tử, không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chương 170, lúc đó ta hỏa liền lớn, chương 170, lúc đó ta hỏa liền lớn. Chúng nữ tiếp tục xem hướng trong tay nhật ký.
Cho nên, địch phi kinh xuất hiện, ta cao hứng vô cùng có thể giữa lúc ta vui vẻ lúc, Mộ Dung Phục vậy mà không biết sống chết đấu trí, lại mở miệng cổ động những cái kia xuẩn xuẩn dục động người trong võ lâm vọt vào cổ mộ cướp đoạt bảo tàng đám kia đồ con lợn, lúc này liền giống như chư du nông tâm mở dạng, xung phong liều chết đi qua đại minh vương triều, giang nam thất tinh đường, Mộ Dung thế ra bên trong, Mộ Dung Thu Địch hừ nhẹ một tiếng, khinh thường nói ra, thật là cái ngu xuẩn, tự tìm chết, cũng chẳng trách người khác. Chết cũng tốt, tiết kiệm ta còn muốn thực hiện đổi cái kia hai cái nha đầu thừa dạng. Khác một bên trong gian phòng, A Châu cùng A Bích đồng thời ngẩng đầu đối với nhìn kỹ, chợt lại đồng thời lắc đầu, tiếp tục xem lên nhật ký. Đúng lúc này, thần hầu phủ tứ đại danh bộ một trong thiết thủ đột nhiên xuất hiện, ngăn cản đám người kia lúc đó, trong lòng ta liền lại không thể ức chế kích động tại Ôn đại sư dưới ngòi bút tứ đại danh bộ hệ liệt tiểu thuyết bên trong, tứ đại danh bộ đều là nam tử nhưng có một soạn lại trong phiên bản, tứ đại danh bộ một trong vô tình, là cái xinh đẹp vô song nữ tử thiết thủ đột nhiên hiện thân, đồng thời còn biết ta, không hề nghi ngờ, vô tình là cái sở hữu nhật ký phó. Bản nữ tử ở cái kia trong phiên bản, nữ tử vô tình nguyên danh Thịnh Mai Dư, tại lúc còn rất nhỏ, toàn gia chịu khổ sát hại, duy chỉ có còn lại chính nàng, mặc dù bị gia cắt chính ngã phát hiện cũng thu dưỡng, nhưng bởi vì bị thương nặng, hai chân thành tàn tật nặng, cá tính thật mạnh, mười phần thông minh, liệu sự như thần, nhưng bởi vì không có thân nhân, tính cách trở nên mười phần quái gở, nàng là một cái để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy liền không nỡ bạc phần, muốn á hộ nữ hải. Nàng nâng thiết thủ tìm ta ý đồ đến, không cần nói cũng biết, nhất định là vì nàng hai chân cho nên, làm thiết thủ nói rõ ý đồ đến, mời ta đi trước thành biện kinh thần hồi phủ một chuyến lúc. Ta không chút do dự liền đáp ứng xuống dưới không sai, vô tình cũng là ta thích vô cùng nữ tử, nếu biết nàng tồn tại, ta đương nhiên sẽ không lại để cho nàng ngồi trên xe lăn chịu khổ hắc hắc. Tiểu vô tình, nếu như ngươi đang xem nhật ký mà nói, xin nhớ, ngươi chạy không được rồi. Đại Tống Vương Triều, thành Biện Kinh, thần hồi phủ, bên trong gian phòng, vô tình đột nhiên ngồi thẳng lên, tuyệt đẹp trên mặt mũi, tràn đầy vui mừng nói, Diệp Trường An thực sự biết ta. Không nghĩ tới ta và Đại Minh Vương Triều cái vị kia Nhật Nguyệt Thần Giáo phó giáo chủ Đồng Phương bất bại, còn có thân nam nhi phiên bản. Ha ha, thật là một tên vô lại. Sát phôi tử. Ta muốn là cái thân nam nhi, ngươi sợ rằng đánh chết cũng sẽ không tới đi. Thử. Chờ ngươi chữa cho tốt chân của ta, ta ngay lập tức sẽ chạy. Ha ha ha. Vô tình trên mặt chán phóng chưa bao giờ có nụ cười, một lát sau, tiếp tục nói, bất kể thế nào nói. Diệp Trường An, vô tình chờ ngươi. Đại Tống Vương Triều, Trung Nam Sơn phía sau núi, cổ mộ, bên trong thạch thất, lần nữa nhìn về phía nhật ký Lôi Thuần, ánh mắt nhất động, không khỏi thầm nghĩ, nghe nói vô tình phá án như thần, xinh đẹp vô song, đáng tiếc hai chân tàn tật, chỉ có thể ngồi trên ở trên xe lăn. Mặc dù cùng tại kinh thành, nhưng là vô duyên nhìn thấy một mặt, lần này trở về ngược lại là muốn bái phòng một chút. Chỉ là, thần hầu phủ luôn luôn cùng Kim Phong Tế Vũ lâu quan hệ mật thiết, đối với Lục Phân Bán Đường có chút căm thù, không biết nàng có chịu hay không gặp nhau. Bất quá, ta muốn là một mực đi theo Diệp công tử bên người, nhất định có thể nhìn thấy nàng. Đại Minh Vương Triều, Tây Bực Tuyết Sơn, Lăng Tiêu Thành, bên trong gian phòng, A Tú thở dài nói, "Hoa, Trương An ca ca là muốn kết hôn một cái bộ khoái làm vợ sao?" "Bộ khoái tốt." A Tú không ý kiến. "Kì hỉ." Đại Minh Vương Triều, Kinh Châu, Diệp Trường An bên trong trại viện, Hoàng Dung đang cầm quyển nhật ký, thần sắc khẽ động, mở miệng nói, trước đó nghe cha nói qua, thần hầu phủ tứ đại danh bộ chính là thế hệ trẻ nhân tài kiệt xuất tiên tiêu, cái này vô tình nhất định là hết sức lợi hại. Xem này sắc phôi tử bộ dáng, dung mạo của nàng chắc cũng là xinh đẹp vô cùng. Hừ, ta Hoàng Dung chủ nghệ thiên hạ vô song. Hoàng Dung ngạo kiều hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục xem lên trong tay nhật ký. Làm địch phi kinh cùng thiết thủ phân biệt ngăn lại Âu Dương Phong cùng một đám người trong võ lâm lúc, Yêu Ma Chí cùng Kim Luân Pháp Vương vậy mà không biết sống chết đối với ta động thủ hử. Giáng đối với ta Diệp Trường An động thủ người, tự nhiên không có kết cục tốt, Cửu Ma Chí muốn ta lục mạch thần kiếm, cho nên ta liền dùng lục mạch thần kiếm đánh rất hắn một lỗ hai kim luân pháp vương ỷ vào luyện thành kim cương tông hộ pháp thần công long tượng bản nhược công tầng thứ 10, càn rỡ không gì sánh được, lại bị ta tầng 13 long tượng bản nhược công một quyền đánh thành thịt nát, ta đều còn không có dùng sức, hắn ngục hạ, thật sự là không chịu được đón ai. Vô địch thật sự là tịch mịch đã ai. Lại bắt đầu. Có thể hay không đừng được nước. Biết ngươi lợi hại, được rồi. Người xấu này, có đôi khi so với bất kỳ nam nhân nào đều giống như nam nhân, có đôi khi lại giống như một chưa trưởng thành tiểu hài tử. Thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Đang xem nhật ký chúng nữ nhao nhao trợn trắng mắt, lộ ra hờn dỗi dáng dấp, bất đắc dĩ than thở. Nhưng lập tức liền như thế, cái kia Tây Độc Âu Dương Phong lại vẫn muốn không biết sống chết đánh lén ta giữa lúc ta lại một lần tiêu diệt Âu Dương Phong lúc, Hồng Thất Công rốt cuộc lại chắn thân ta trước, tiếp nhận Âu Dương Phong một kích toàn lực lúc đó, ta cũng có chút không nói, nhưng ta cũng không thể trách Lao Khiếu Hóa Tử, dù sao người ta là ý tốt, đúng không? Cầu Tiên Hoa. Cái kia Tây Độc Âu Dương Phong sợ rằng cũng không biết, mình đã hai lần tại kề cận cái chết bồi hồi a. Chúng nữ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng. Nhưng người người đều đã cho ta là cái gà què, muốn đối với ta độc thủ, liền để ta có chút căm tức nói không chừng ta phải bộc lộ tài năng a, thế là, ta liền để cho địch phi kinh cùng thiết thủ lui hạ xuống, sau đó trực tiếp thi triển vô tướng thần châm tê. Vậy mà thi triển vô tướng thần châm. Người này xem ra là muốn giết tất cả mọi người a. Chúng nữ biến sắc, trong đầu không khỏi hiện hiện một mảnh khủng bố chẳng cảnh. Cái gì thổ phiên quốc sư Cưu Ma Chí, Tây Độc Câu Dương Phong, tại vô tướng thần châm trước mặt, căn bản là lấy ra gà đất chó sành ha hả. Các vị mới có thể đoán được kết quả. Những hình ảnh máu tanh kia, ta liền bất quá nhiều miêu tả vốn tưởng rằng ta như vậy dũng mãnh phi thường vô địch, đã không có người dám cùng ta đối nghịch ai ngờ, Trung Nam Sơn toàn chân giáo một đám đạo sĩ thúi, vậy mà không biết sống chết ngăn cản ta liền người này đều nói hình ảnh vô cùng máu tanh, nơi đó khẳng định đã là núi thây biển máu. Nhưng chết nhiều người như vậy. toàn chân giáo lại vẫn dám chạm người này rủi ro. Chúng nữ nhất thời thần sắc bần ra, nghi hoặc bản phần, lỗ mũi châu lao đạo Vương Trùng Dương nói với ta, ta giết người đã đủ nhiều, nếu tới người nơi này đều chết tại Trung Nam Sơn, hắn vô pháp hướng trên giang hồ bạn thân khai báo ta phụt dịu lời như vậy hắn vậy mà nói xong đối ra, lúc đó ta hỏa liền lớn toàn chân giáo Vương Trùng Dương. Cha nhưng là bình thường nhắc qua hắn a. Trong lời nói đều là ý kính nghệ. Nhưng bây giờ hắn làm sao đi ra kéo lệnh đỡ đâu? Xem ra cũng là một gia vẻ đạo mạo hạng người. Chắc không được người này tức giận đâu. Đại Tống Vương Triều, Kinh Châu, Diệp Trường An bên trong trạch viện, Hoàng Dung thần sắc cả kinh, chậm bĩu môi nói ra. Tuy nói người này giết người quả thật có chút nhiều, nhưng Vương Trùng Dương tại trên giang hồ nhưng là danh vọng cực cao tiền bối, như vậy bất công cách làm, nhưng là mất một đời cao nhân thân phận. Ngươi nếu là thật muốn ngăn cản, sớm làm gì đi. Những người kia chạy tới thời điểm, ngươi lấy toàn chân giáo làm đảm bảo, nói trong cổ mộ không có bảo tàng. Hành động này mặc dù sẽ đắc tội với người, nhưng cần phải có thể đem chuyện này thở bình thường lại a. Nếu không muốn cuốn vào thị phi, vậy thì từ đầu tới đuôi thở ơ lạnh nhạt, cũng không có người sẽ nói ngươi cái gì. Nhưng ngươi phía trước không quan tâm, phía sau đi ra làm người tốt, đây là đạo lý nào? Lấy người này tính khí, hắn có thể nuông chiều ngươi. Chúng nữ nhao nhao lộ ra vẻ khinh thường, chờ nghe tiếp bên trên. Chương 171, đang muốn tìm cái lục địa thần tiên thử nghiệm. Chương 171, đang muốn tìm cái lục địa thần tiên thử nghiệm. Diệp Trương An hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục biết. Vương Trùng Dương cái kia lão mũi châu còn cầm đại tống quốc sư hoàng thượng tới dọa ta, dùng triều đình truy bắt làm ta sợ, ta Diệp Trường An là hù dọa lớn sao? Đại Tống Vương Triều, thành Biện Kinh, thần hồi phủ, bên trong gian phòng, vô tình trong mày, sắc mặt nghiêm túc, một lát sau, mở miệng nói, lấy tính tình của hắn, chỉ sợ sẽ không cùng Vương Trùng Dương từ bỏ ý đồ. Thậm chí, Vương Trùng Dương cùng toàn chân giáo nói không chừng đều đã không ổn. Sự tình sợ rằng đã làm lớn lên. Muốn thực sự là như vậy, lấy Vương Trùng Dương cùng hoàng thượng quốc sư giao tình, hắn chỉ sợ là phải ra tay đối phó Diệp Trường An, phải làm sao mới ổn đây? Hoàng thượng quốc sư nhưng là đại tống vương triều định hải thần châm, hắn có thể ứng phó sao? Không được, các loại thiết thủ đại ca trở về, còn phải phiền phức hắn đi một chuyến nữa, đi thông trì hắn mau mau rời đi đại tống. Ai? Hy vọng hắn ra tay có thể 473 lưu lại chỗ trống, bằng không là được toàn bộ đại tống công địch. Vương Trùng Dương là đầu góc mê muội a, làm một võ lâm tiền bối, hoàn toàn lấy thế để người. Mấu chốt là ngươi áp ai không tốt, áp người này. Người này tính khí, ngươi tốt nói khuyên bảo hắn không nhất định nghe, nhưng ngươi mạnh bạo, hắn nhất định cũng nghe. Hắn sẽ không giống đập chết hỏa công đầu đà đập chết Vương Trùng Dương a. Chúng nữ trong lòng không khỏi rùng mình. Các nàng nhưng là biết Diệp Trường An tất cả chiến tích, mặc kệ là Cựu Tiểu Lâu, vẫn là Hỏa Công Đầu Đà, đều là một trưởng xong việc, chưa từng có trưởng thứ hai. Vị này Vương Trùng Dương mặc dù ở các đại vương triều đều có không nhỏ danh khí, nhưng là không tới lục địa thần tiên cảnh, chỉ sợ cũng khó có thể kháng trụ cái kia Như Lai thần trưởng chi uy. Chúng nữ tiếp tục hướng xuống nhìn lại. Vương Trùng Dương cậy giả lên mặt coi như, toàn chân giáo còn có hai cái đạo sĩ thúi, vậy mà cũng đối với ta Diệp Trường An há mồm chỉ trích, còn dám mắng ta chó cắn lữ độc thân, để ta cho Vương Trùng Dương quỳ xuống dập đầu tê. Hai người này là thiếu thông minh sao? Người này giết nhiều người như vậy, bọn hắn lẽ nào nhìn không thấy? Lẽ nào dựa lưng vào một cái Vương Trùng Dương, đã cảm thấy mình cũng là Vương Trùng Dương? Hai người này không cần đoán, hiện tại sợ rằng đã chết thấu thấu. Chúng nữ không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Hảo xảo bất xảo là, hai cái này đạo sĩ túi, vẫn là kiếp trước để cho tất cả độc giả đều chán ghét áo rồng nhân vật đi tới Trung Nam Sơn, ta vốn dĩ liền muốn tìm cơ hội giết chết bọn hắn, để giải ta kiếp trước phẫn hận, đồng thời cũng phòng ngừa bọn hắn lại đối với Long. Ai biết chính bọn nó nhảy ra muốn chết ân. Hai cái này toàn chân giáo đạo sĩ đến rốt cuộc đã làm gì chuyện gì, vậy mà để cho tất cả độc giả đều chán ghét. Long. Lẽ nào bọn hắn đối với cái kia tiểu long nữ làm chuyện gì xấu? Bất kể như thế nào, từ nơi này ra hỏa như vậy phẫn hận thái độ bên trong, thì biết rõ hai cái này đạo sĩ túi khẳng định không phải cái gì tốt đồ vật. Chúng nữ lộ ra vẻ nghi hoặc, ở trong lòng thầm nghĩ. Đại Tống Vương Triều, Trung Nam Sơn, cổ mộ, bên trong thạch thất, tiểu long nữ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm quyển nhật ký, đột nhiên hơi hơi nhíu mày một hồi, thầm nghĩ, hai người kia làm chuyện cùng ta có quan hệ sao? Một lát sau, tiểu long nữ tiếp tục xem hướng trong tay nhật ký. Đáng giận hơn là, cái kia Vương Trùng Dương cùng một đám toàn chân giáo lỗ mũi châu vậy mà có chút tán thành hai cái này đạo sĩ túi ngôn từ ha hả. Đã như vậy, các ngươi nói, bọn hắn toàn chân giáo còn có cần thiết tồn tại sao? Chả sao ý tứ? Người này chẳng lẽ muốn diệt toàn chân giáo? Chúng nữ trong lòng không khỏi rùng mình. Trong các ngươi thông minh khẳng định đã đoán được không sai. Toàn chân giáo bị ta diệt hay? Hắn vẫn thật sự cùng thường ngày, không lưu chút nào chỗ trống. Này có thể phiền toái. Giết chết nhiều như vậy người trong võ lâm, triều đình e rằng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng Vương Trùng Dương cùng toàn chân giáo bị diệt, triều đình là sẽ không ngồi yên không lý đến, quốc sư cũng sẽ không nhúc đích. Đại Tống Vương Triều, thành Biện Kinh, thần hồi phủ, bên trong gian phòng, vô tình than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói. Đại Minh Vương Triều, Kinh Châu, Diệp Trương An nhà cửa, bên trong gian phòng, Liên Tinh không khỏi nhíu mày, lo lắng nói, tỷ tỷ. Nghe nói cái kia Vương Trùng Dương cùng Đại Tống quốc sư hoàng thường giao tình tốt, lại đối với triều đình trung thành tận tâm, hắn đã chết, công tử sợ rằng sẽ trở thành Đại Tống Vương Triều công địch. Một bên Yêu Nguyệt ánh mắt khẽ nhúc đích, lạnh nhạt nói, coi như xấu nhất tình huống xuất hiện, hắn cũng có thể đơn giản thoát thân, đừng lo. Đại Minh Vương Triều, Giang Nam Thất Tinh Đường, Mộ Dung Thế gia bên trong, Mộ Dung Thu Địch nhìn chằm chằm quyển nhật ký, yếu ớt mở miệng nói, thật đúng là trước sau như một không chút kiên kỵ a. Ha ha. Đại Chu Vương Triều, quần áo hồng y Lý Lâm Triều Anh, cười ở trên lưng ngựa, một tay đang cầm quyển nhật ký, đột nhiên kinh hô, Vương Trùng Dương chết rồi. Người này vậy mà giết Vương Trùng Dương, diệt toàn chân giáo. Thực sự là to gan lớn mà ta. Vương Trùng Dương cùng Hoàng Thường quan hệ tâm đầu ý hợp, lại được hoàng đế tín nhiệm, toàn chân giáo cơ hồ tương đương với đất nước dạy, ngươi cứ như vậy diệt. Thật đúng là không suy nghĩ hậu quả a. Chết tiểu tử chạy mau a. Cái kia Hoàng Thường sẽ không bỏ qua ngươi. T. Người này vậy mà thật diệt toàn chân giáo. Ông trời của ta. Lại một tôn tiên nhân cảnh trí cường giả chết ở trong tay hắn. Giết bình thường cao thủ võ lâm còn chưa tính, giết thế nào tiên nhân cảnh cường giả, cũng là không nháy mắt một chút con mắt đâu. Đang xem nhật ký chúng nữ, không khỏi hít sâu một hơi, tâm kinh đảm hàn. Sau một lúc lâu, chúng nữ phục hồi tinh thần lại, tiếp tục xem hướng trong tay nhật ký. Đương nhiên, cái kia tìm chết mộ dung phục, ta cũng không có buông tha ngược lại, tại chỗ, đang giết, ta đều đã giết sạch chết hết, ta đem lời thả chỗ này, nếu như còn có người dám mơ ước của mộ, tới một người, ta giết một cái, tới hai cái, ta giết một đôi, tới một đám, ta toàn bộ tàn sát sạch hắn sữa. Sữa, ta ngược lại muốn nhìn đại tống vương triều lại có bao nhiêu người không sợ chết công tử. Cái kia Vương Trùng Dương cùng quốc sư Hoàng Thường giao tình vô cùng tốt, việc này sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ truyền tới trong thai của hắn, ngươi cần phải làm tốt ứng đối chuẩn bị a. Lôi Thuần bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Trường An, ôn nhu nói. Diệp Trường An ngẩng đầu, lộ ra lau một cái vẻ kinh ngạc. Cái này hắn thật đúng là không biết ba. Vậy nhưng sau một khắc, hắn liền tiếp tục tại nhật ký trên viết đạo. Vừa rồi nghe Lôi Thuần nói, Vương Trùng Dương cùng đại tống vương triều quốc sư Hoàng Thường có giao tình ha ha. Nếu là hắn muốn vì Vương Trùng Dương ra mặt lời nói, vậy ta không ngại cùng so với hắn hoa khoa tay múa chân từ hàng Tĩnh trai cùng Tĩnh Niệm thiện viện hai cái lão bất tử. Ta không đợi được, có thể đợi tới Hoàng Thượng, cũng là một kiện kích động lòng người chuyện nói thật, ta còn không có thử qua dùng Như Lai thần trưởng đánh lục địa thần tiên cảm giác đâu còn có, ta mới chiếm được Trạm Thiên bản kiếm thuật, cũng còn không có dùng qua, đang muốn tìm cái lục địa thần tiên thử. Nghiệm đâu ai u? Con mẹ nó, ngẫm lại ta đều có chút hưng phấn đang xem nhật ký chủ nữ, nhất thời lăng ở tại chỗ. Cảm tình người này trước đó không phải khoác lác, hắn là thực sự không đem lục địa thần tiên để vào mắt ta. Chương 172, độc nữ Mạn Đà La. Lôi Thuần ái mộ. Chương 172, độc nữ Mạn Đà La. Lôi Thuần ái mộ. Chúng nữ phục hồi tinh thần lại, tiếp tục xem hướng trong tay nhật ký. Ngoại trừ Như Lai thần trưởng cùng Trạm Thiên bản kiếm thuật, lần này nhật ký viết xong, nói không chừng ta có thể đạt được một môn cường lực võ học hoặc là tiên thuật cho nên nói, các vị mỹ nhân, không dùng lo lắng cho ta cát. Thiên tài vì ngươi lo lắng đâu. Cái kia Hoàng Thường có gọi hay không qua được ngươi, ta không biết, nhưng hắn khẳng định đuổi không kịp ngươi. Hoàng Thường lợi hại hơn nữa, luôn không khả năng chớp mắt vạn giảm a. Chúng nữ không khỏi âm thầm bĩu môi nói ra. Việc này tạm thời bỏ qua, nói một chút ta vừa rồi ngũ quỷ bản vận thuật trở về bảo vật ta món bảo vật này tên là Thần Mục Vương Đỉnh là đại tống vương triều, Tây vực tinh túc phái tinh túc lão quái Đinh Xuân Thu trí bảo bảo vật này kèm theo đặc dị khí tức, chỉ cần ở trong đỉnh thiêu đốt hương liệu, trong chốc lát liền có thể dụ dỗ độc trùng đến, xung quanh trong vòng 10 dặm, độc di trùng cũng không chống cự nổi mùi thơm này hấp dẫn đại tống vương triều, thành miệng kinh, một chỗ bên trong khách sạn, độc nữ Mạn Đà La độc cô y địa nhân, ánh mắt nhất động, không khỏi mở miệng nói, bảo vật này thật không ngờ thần dị. Nếu là có nó, độc công của ta tất nhiên nâng cao một bước, giết chết thiên cửu môn môn chủ Bạch Lang, vì ca ca báo thủ, khẳng định sẽ dễ dàng nhiều. Đáng tiếc ta không có gì có thể cùng 14 hắn trao đổi, coi như dùng thân thể, nhưng ta toàn thân là độc, liền huyết dịch đều là độc, hắn như thế nào khả năng để ý ta đây? Đại Minh Vương Triều, Miêu Cương Ngũ Độc Lĩnh, Ngũ Độc Giáo, bên trong gian phòng, Lam Vượng Hoàng đang cầm quyển nhật ký, ánh mắt quang mang sáng choang, kinh ngạc nói, nếu như ta Ngũ Độc Giáo có thể được đến bảo vật này, tại độc chi một đạo bên trên, nhất định có thể nâng cao một bước. Đến lúc đó chỉ dựa vào độc công, liền có thể uy hiếp giang hồ. Đến lúc đó đầu phục công tử, không biết hắn có thể hay không ban thưởng bảo vật này. Một lát sau, Lam Vượng Hoàng khanh khách cười, dịu dàng nói, Lam Phượng Hoàng á Lam Phượng Hoàng, ngươi sao đối với mình như vậy không có tự tin? Ngươi sử dụng tất cả bộ liếng, đem Diệp công tử hầu hạ vui vẻ, chẳng lẽ còn sợ hắn tiếp rẻ bảo vật sao? Tinh túc lão quái Đinh Xuân Thu dựa vào thành danh, để cho giang hồ nghe tin đã sợ mất mật hóa công đại pháp. Trong các ngươi có vài người chắc hẳn nghe nói qua nhưng tu luyện hóa công đại pháp, nhưng là bình thường muốn đem độc xà độc trùng độc chất bôi lên trên lòng bàn tay, hút vào trong cơ thể. Nếu như 7 ngày không tu, chẳng những công lực hạ thấp, hơn nữa trong cơ thể xúc tích tụ mười mấy năm độc chất không được mới độc khắc chế, sẽ dần dần phát tác, làm hại liệt. Khó có thể miêu tả Đinh Xuân Thu dựa vào cái này kỳ đỉnh, tu luyện lên hóa công đại pháp, có thể nói không cần tốn nhiều sức nhưng bây giờ, ta đem thần mục vương đỉnh trộm tới, cái kia Đinh Xuân Thu không chiếm được lợi hại hơn độc tới áp chế độc trong người, chỉ sợ là sống không lâu tinh túc lão quái Đinh Xuân Thu. Người này từng ỷ vào hóa công đại pháp cùng một tay độc công, làm hại võ lâm, thần hầu phủ cùng lục phiến môn còn từng phát lệnh truy nã qua hắn, mấy năm nay trốn Tây vực, cũng không có rồi đến Trung Nguyên chi địa tán loạn. Chưa từng nghĩ, cái kia lệnh rất nhiều người giang hồ căm thù đến tận xương tủy hóa công đại pháp, dĩ nhiên là dựa vào bảo vật này luyện thành. Nếu như hắn vì vậy chịu đến độc công phản vệ mà chết, đối với đại tống võ lâm mà nói cũng là một chuyện tốt. Đại tống vương triều, thành Nguyệt Kinh, thần hồi phủ, bên trong gian phòng, vô tình tựa ở xe lăn, thần sắc khẽ động, mở miệng nói: bất quá, hắn là chết hay sống theo ta cũng không quan hệ gì, ta bây giờ muốn chính là dựa vào thần mục vương đỉnh, khi nào đi đem mãng cổ chu cát, côn lôn băng tẩm, chu tình băng thiểm này ba loại dị trùng cho bắt trở về sách sách. Suy nghĩ một chút, người khác trăm năm khó gặp hiếm thấy dị trùng, lại bị ta một đầu lại một con thỏa đáng sùng bất nuôi, cảm giác kia sảng khoái hơn a. Ha ha, đối với làm cất giữ người mà nói, vui sướng chính là chỗ này sao, giản dị tự nhiên cái gì. Mãng cổ chu cát, côn lôn băng tẩm, chu tình băng thiểm, cũng đều là chỉ ở trong sách ghi lại thần vật ta. Ngươi cái tên này dĩ nhiên là muốn bắt trở về coi làm sủng vật nuôi, làm một chồng cất giấu. Còn có, ngươi quản cái này gọi là giản dị tự nhiên. Chúng nữ không khỏi không nói, chờ ta bắt bọn nó bắt được, hoan nên các ngươi tùy thời tới quan sát tại chỗ a, yên tâm, miễn phí, ha ha, được rồi, hôm nay nhật ký, trước hết đến nơi đây a. Đại Minh Vương Triều, Tây Vực Tuyết Sơn, A Tú hiếu kỳ vạn phần nói ra, A Tú thật sự muốn nhìn một cái kia ba con dị trùng hình dạng thế nào a. Trường An ca ca trước đó nói để ta đi tìm hắn, nếu không ta xuống núi tìm hắn a. Nhưng là, ta còn không có lớn lên a. Mãi mãi khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Ai? A Tú thật là khổ não. Đại Minh Vương Triều, Miêu Cương Ngũ Độc Lĩnh, Ngũ Độc Giáo, bên trong gian phòng, Lam Vượng Hoàng trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục, cười nói, Diệp công tử thật lợi hại. Như vậy hiếm thấy dị trùng, cũng chỉ là nuôi đảm đương sủng vật. Thiên hạ sợ rằng duy một mình hắn ngươi. Đại Tống Vương Triều, thành Biện Kinh, bên trong khách sạn, Độc Cô Y Y nhân âm thanh run rẩy nói, mắng cổ chu cấp là vạn độc chi vương, Côn Lôn băng tẩm không chỉ có ẩn chứa kịch độc, còn sở hữu chi âm chí hàn lực lượng, ta muốn là có thể đến một trong số đó, nói không chừng liền có thể dùng độc công đặt đến hóa cảnh, từ đó hoàn toàn khống chế kịch độc trong cơ thể. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng cũng là trở thành một người bình thường cơ hội ngàn năm một thở. Diệp công tử muốn tới thành Biện Kinh tìm thần hầu phủ vô tình, đến lúc đó ta muốn không được gặp hắn một lần đâu. Đại Tống Vương Triều, Trung Nam Sơn, cổ mộ, bên trong thạch thất, Diệp Trường An khép lại quyển nhật ký, nhìn về phía Lôi Thuần, mỉm cười nói ra, đi thôi. Ta tự mình vận công vì ngươi đả thông kinh mạch, giúp ngươi luyện thành cửu âm dịch mạch đại pháp. Lôi Thuần thần sắc lần ra, chợt liền vui vẻ nói, ngươi thực sự bằng lòng truyền thụ cho ta. Nhưng là quy củ của ngươi. Diệp Trường An cười ha ha một tiếng, nói trước đừng động quy củ, ta trước giúp ngươi giải quyết chứng bệnh lại nói. Dứt lời, Diệp Trường An nhìn về phía tiểu long nữ, nói ra, Long Nhi, để đặt giường hàn ngọc thạch thất ở nơi nào? Cổ mộ giường hàn ngọc đối với tu luyện mười phần mới có lợi, Diệp Trường An lại không phải người ngu, đương nhiên sẽ không bước tới không dùng. Đi theo ta. Tiểu long nữ chần chờ một chút, sau đó xoay người hướng đi ra ngoài, đi tới để đặt giường hàn ngọc thạch thất. Diệp Trường An để cho Lôi Thuần tại trên giường hàn ngọc ngồi xong sau, liền bắt đầu vì đó đả thông kinh mạch. Bởi vì Lôi Thuần kinh mạch mười phần yếu đuối, Diệp Trường An chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí tiến hành. Mấy canh giờ đi qua, Diệp Trường An mới giúp Lôi Thuần đả thông cửu âm dịch mạch đại pháp kinh mạch vận hành lộ tuyến. Lần nữa giúp Lôi Thuần vận hành mấy lần cửu âm dịch mạch đại pháp sau, Diệp Trường An mới rút lui hồi bàn tay. Chỉ cần Lôi Thuần kiên trì tu luyện cửu âm dịch mạch đại pháp, không ra mấy ngày, kinh mạch của nàng liền có thể khôi phục lại người bình thường trạng thái. Đến lúc đó, có thể tu luyện mặt khác nội công. Thấy Lôi Thuần vậy mà không sợ lạnh lẽo, vẫn còn ở mượn giường hàn ngọc tu 473 luyện, Diệp Trường An không khỏi tán thưởng gật đầu, cũng không quấy rối. Diệp Trường An lại để cho tiểu long nữ đánh tới một ít mật, một bên thưởng thức, một bên cùng đợi. Cũng không lâu lắm, Lôi Thuần chậm rãi mở hai mắt ra, chợt trên gương mặt tươi cười không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ, chậm chậm rãi hạ giường hàn ngọc, đi tới Diệp Trường An trước người, kích động nói ra, "Công tử, ta cảm giác tốt hơn nhiều, ta về sau rốt cuộc không cần bị coi như một người phế nhân." Diệp Trường An khép cười một tiếng, nói ra, "Ta nói rồi, ta sẽ không để cho ngươi lại chịu đến bất cứ thương tổn gì. Chờ ngươi kinh mạch tại củng cố một chút, ta liền truyền thụ ngươi những võ học khác, để ngươi thanh xuân vĩnh trú." Lôi Thuần mừng đến chảy nước mắt, trong mắt hiện lên nước mắt, cảm động dị thường nói ra, "Công tử, ngươi đối với Thuần Nhi thật sự quá tốt rồi." Diệp Trường An tự tay ôn nhu vì Lôi Thuần lau đi giọt nước mắt, nhẹ giọng nói, "Đứa ngốc, khóc cái gì? Ngươi quên, ngươi nhưng là ta thích vô cùng hiểu rõ nữ nhân. Nếu như ta muốn ngươi Lôi Thuần làm ta Diệp Trường An nữ nhân, ngươi nguyện ý không?" Lôi Thuần nín khóc mỉm cười, nũng nịu nói ra, "Cũng biết ngươi không có ý tốt, ngươi là đối với mỗi nữ nhân đều tốt. Bất quá, Thuần Nhi nguyện ý." Diệp Trường An trong lòng nhất thời mừng như điên không thôi, một thanh ôm trầm Lôi Thuần, cười lên ha hả. Cùng Lôi Thuần triền miên hồi lâu sau, Diệp Trường An liền dẫn nàng lần nữa đi tới lúc ban đầu thạch thất. Bởi vì sắc trời đã tối, cũng không có chuyện gì phát sinh. Diệp Trường An đơn giản trực tiếp hướng hệ thống đệ trình nhật ký. Sau một khắc, cứng nhắc giống như lạnh như băng thanh âm liền trong đầu vang lên. Chương 173, vô thượng sát phạt tiên thuật, hô phong. Chương 173, vô thượng sát phạt tiên thuật, hô phong. Kiểm tra đo lường đến ký chủ hoàn thành hôm nay nhật ký, lần này nội dung nhật ký cho điểm, 5 sao khen thưởng rút ra bên trong chúc mừng ký chủ thu được, tiên thuật, hô phong nên khen thưởng không thể tính tổng cộng, mỗi ngày một lần, quá thời hạn trở thành phế thai tiên thuật, hô phong. Diệp Trường An vội vàng kiểm tra. Hô phong có thể biến hóa ra màu đen cự long gió lốc, cự long miệng nhà ra ầm phong, có thể thổi tắt vạn linh chi hỏa, uy lực kinh thiên ngoại tảo. Rốt cục khen thưởng một môn sát phạt tiên thuật. Biến ảo cự long, miệng nhà ra ầm phong, thổi tắt vạn linh chi hỏa. Quá mẹ nó nghịch thiên a. Ha ha ha. Diệp Trường An trong lòng nhất thời mừng như điên. Sau một khắc, một ánh hào quang từ quyển nhật ký bên trong bắn ra, tiến vào Diệp Trường An mi tâm ở giữa. Diệp Trường An nhất thời thu được tiên thuật hô phong. Đồng thời, cũng minh bạch nên sử dụng như thế nào tiên thuật này. Cái này hô phong có thể cùng bình thường người ấn tượng bên trong, chỉ là đưa tới một hồi cuồng phong hô phong không giống nhau lắm. Đây chính là một môn chân chân thực thực vô thượng sát phạt chi thuật. Hắn ấn tượng mơ hồ bên trong nhớ kỹ, cái này tiên thuật hình như là bắt nguồn ở hắn kiếp trước thấy qua một quyển tu chân tiểu thuyết bên trong. Mặc kệ nó liền, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tới tay đồ vật, hà tất truy cứu xuất xử? Cường thì xong rồi. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái gọi là lục địa thần tiên, có thể hay không kháng trụ ta này một cái hô phong tiên thuật. Ngày thứ hai, bên trong thạch thất, Diệp Trường An nhìn tiểu long nữ kinh ngạc hỏi, ngươi là nói Lâm Triều Anh cùng Vương Trùng Dương một mực tại tranh đoạt Trung Nam Sơn thuộc sở hữu? Lâm Triều Anh không chết, mà là rời đi của mộ. Tiểu long nữ mặt không thay đổi gật đầu. Diệp Trường An có chút ngập bức, này kịch tình lại đi lệch. Chắc không được Vương Trùng Dương cái kia lão mùi châu đối với cổ mộ phái không có một chút ý bảo vệ. Nguyên lai đời này, hai người không chỉ có không có tương thích tình, còn có mối hận cũ. Bất quá, hình như là chuyện tốt ta. Cái kia Lâm Triều Anh nhưng cũng là một cái mỹ nhân tuyệt thế, cùng Vương Trùng Dương không có liên quan không thể tốt hơn, cũng không biết có hay không cơ hội nhìn thấy nàng. Mặc kệ, loại sự tình này sẽ theo duyên a. Ngược lại cổ mộ đầu kia phá quy củ được cho nó phá. Bây giờ Trung Nam Sơn sự tình huyên náo quả thật có chút lớn. Đem tiểu long nữ một người nhét vào cổ mộ, hắn cuối cùng là không yên lòng. Ta nghĩ để ngươi ly khai cổ mộ, trước theo ta đi một chuyến thành Biện Kinh, các loại chuyện này dành tiếng qua, ngươi nếu như muốn trở về, đến lúc đó rồi trở về, ngươi có đồng ý hay không? Diệp Trường An nhìn chằm chằm tiểu long nữ nói ra. Tiểu long nữ hơi hơi nhíu mày, sau đó nói, ta muốn không phải đồng ý, ngươi sẽ đem cổ mộ đánh thành phế tích sao? Nghe vậy, Diệp Trường An mặt lộ vẻ quái dị, chợt thần sắc chỉnh trọng nói, sẽ. Tiểu long nữ giữa lông mày xúc chặt hơn, suy nghĩ kỹ một hồi, mới mở miệng nói, vậy ta liền cùng ngươi đi một chuyến thành Biện Kinh a. Diệp Trường An trong lòng vui vẻ. Tiểu long nữ cùng nguyên tắc bên trong, cũng không có cứng nhắc như vậy. Đúng nha. Này mới đúng mà. Diệp Trường An nhếch miệng cười. Ta nhớ rõ cổ mộ có một cái trưng bày quan tài thạch thất, ngươi dẫn ta đi nhìn một chút. Nghe được Diệp Trường An mà nói, tiểu long nữ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt nhẹ nhàng gõ đầu, xoay người mang theo mấy người vãng cổ mộ chỗ sâu đi tới. Chỉ chốc lát sau, mọi người liền tới một chỗ để mấy miệng thạch quan thạch thất. Diệp Trường An lập tức tìm được có dấu cơ quan thạch quan, mở ra đi thông tầng tiếp theo mật thất thông đạo. Tiểu long nữ không khỏi kinh ngạc lên tiếng, nơi đây vẫn còn có một cái mật thất. Diệp Trường An cười ha ha, nói ra, phía dưới cái này mật thất nhưng thật ra là cổ mộ khác một cái đường hầm đào mạng. Tại nguyên kịch tình bên trong, Vương Trùng Dương để chứng minh võ công của hắn cao hơn Lâm Triều Anh, đem một bộ phận cửu âm chân kinh công pháp khắc ở thạch thất đỉnh chót. Ta tới cái này chính là muốn nhìn một chút, những cái kia công pháp còn ở đó hay không. Nhưng căn cứ lời ngươi nói, chỉ sợ là sẽ không còn có. Lập tức, Diệp Trường An mang theo chúng nữ bỏ vào trong mật thất, hướng thạch thất trên đỉnh nhìn lên, quả nhiên giống tuyết, chỉ có một bộ cổ mộ địa đồ, còn dư lại lông cũng chưa có. Diệp Trường An cũng không thất vọng. Hắn tới đây chỉ là muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ một chút mà thôi. Nói thật, cái kia cửu âm chân kinh, hắn thật là có chút nhìn không thuận mắt. Chợt, Diệp Trường An lại mang chúng nữ đường cũ phản hồi, ra cổ mộ. Tất nhiên tiểu long nữ đồng ý ly khai, hắn cũng không có cần phải ở chỗ này nữa bên trong, liền chuẩn bị mang theo chúng nữ trực tiếp khởi hành đi trước thành Biện Kinh, đi gặp Vô Tình. Cổ mộ bên ngoài, Diệp Trường An đem Lôi Thuần Ẩm lưng ngựa, sau đó chở mình lên ngựa, cùng với ngồi chung. Phía sau Địch Phi Kinh thấy như vậy một màn, trong mắt bỗng hiện vẻ kinh dị, chợt liền cúi đầu, không còn chú mục. Địch Phi Kinh người này cực kỳ trung thành, có cần phải tình huống dưới, ngươi có thể truyền thụ cho hắn cửu âm dịch mạch đại pháp mấy tầng trước, chữa cho tốt xương cổ của hắn bệnh. Bất quá, ngươi muốn nhắc nhở hắn, ngươi sau này là ta Diệp Trường An nữ nhân, để cho hắn diệt trong lòng không nên có ý nghĩ. Diệp Trường An ôm Lôi Thuần, nhìn thoáng qua Địch Phi Kinh, sau đó tiến đến Lôi Thuần bên thai nói ra. Đối thủ Địch Phi Kinh, Diệp Trường An vẫn là vô cùng thưởng thức. Địch Phi Kinh tu luyện đại khí tử cầm nã thủ uy lực kinh người, chỉ cần bắt được đối thủ trên người bất kỳ một cái nào bộ vị, coi như là đầu tóc hoặc bình hai, đều có thể chế địch số chết, là vì thiên hạ cầm nã thủ chi vương. Chào kính sắc bén, cách không phát bình, độc bộ võ lâm. Nhưng tu luyện độ khó cũng là không phải bình thường. Muốn luyện thành cái này công, nhất định phải làm ra thảm trọng hy sinh. Lúc đó Địch Phi Kinh sư phụ vị bác biết, bỏ ra tuyệt tử tuyệt tôn đại giới, mới có thể luyện thành môn công pháp này. Địch Phi Kinh hy sinh, thì là xương cổ bị thương nặng, nhất định phải thời gian dài cúi đầu, công thành sau mới có thể ngẫu nhiên ngẩng đầu lên. Cho nên mới có cúi đầu thần long xương hảo. Địch Phi Kinh có mưu lượng, võ công tiên phú cũng cao, mấu chốt nhất là 10 phần trung thành, sử dụng tốt, tất nhiên là Lôi Thuần tại lục phân bán đường một sự giúp đỡ lớn. Cho nên hắn không ngại Lôi Thuần đem cửu âm dịch mạch đại pháp coi như ân huệ thi cho hắn, lôi kéo người tâm. Lôi Thuần cảm thụ được bên thai tê ngứa cảm giác, nhất thời mặt cười một đỏ, gắt giọng: đã biết, ta sẽ nhắc nhở hắn. Nam nhân nhỏ mọn. Nghe vậy, Diệp Trường An cười hắc hắc, trên cánh tay hơi hơi vừa dùng lực, đem Lôi Thuần lầu chặt hơn một ít, nhất thời giữa hai người lại không khe hở. A, ngươi, nhiều người như vậy, mắc cỡ chết người. Lôi Thuần không khỏi phát sinh một tiếng thét kinh hãi, xấu hổ không thôi. Diệp Trường An đắc ý cười ha ha, sau đó nhìn về phía tiểu long nữ mấy người, nói ra: đi thôi, xuất phát. Chợt dẫn đầu điều khiển trước ngựa đi. Tiểu long nữ chúng nữ cùng lục phân bán đường một đám tùy tùng theo sát phía sau, cả đám hướng thành Biện Kinh phương hướng bước đi. Hai ngày sau, Diệp Trường An một nhóm đội ngũ trùng trùng điệp điệp vào thành Biện Kinh cửa thành. Một số người thấy Diệp Trường An phía sau thân xuyên lục phân bán đường hầu hạ đệ từ lúc, nhao nhao kinh hoàng nhường đường ra. Lục phân bán đường ở kinh thành như thế, có thể thấy được lộn đốn. Bất quá, Diệp Trường An biết, đây chỉ là hiện tượng bề ngoài mà thôi. Lục phân bán đường ở nơi này dung hợp thế giới ở giữa, cũng không tính cái gì. Bang chúng tuy nhiều, thanh thế to lớn không giả, nhưng không có cao thủ chân chính tòa chấn, lúc nào cũng có thể khuynh đảo. Từ cùng Lôi Thuần trong lúc nói chuyện với nhau, hắn biết được, lục phân bán đường đường chủ, nàng dưỡng phụ Lôi Tồn, vẫn như cũ dựa vào đại tống thừa tướng Thái Kinh. Mà Kim Phong Tế Vũ Lâu, thì là cùng thần hầu phủ quan hệ mật thiết. Hai đại thế lực vẫn là đối thủ một mất một còn, đấu chết sống mồ hôi. Bất quá, nói anh hùng ai là anh hùng kịch tình, cũng là có thay đổi, chí ít Lôi Thuần cũng không có giống như nguyên kịch tình mở dạng, cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu Tô Mộng Trầm có hôn ước trong người. Còn như cái khác kịch tình có hay không biến hóa, hắn ngược lại là không sao cả. Bây giờ, Lôi Thuần trở thành nữ nhân của hắn, mặc kệ hai đại thế lực đấu thế nào, hắn đều không để tại trong lòng. Hắn chỉ có một cái yêu cầu, Lôi Thuần không thể có chuyện, không thể không hài lòng. Bằng không, hắn không ngại để cho hai cái thế lực cùng thời với bọn họ sau thế lực, triệt để xào bài. Đi vào thành Biện Kinh, Diệp Trường An không đồng ý Lôi Thuần trước tiên hướng về Lục Phân bán đường nghỉ tạm đề nghị, mà là trực tiếp đi trước Thần Hồi phủ. Hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái kia làm cho đau lòng người thiếu nữ. Chương 174, Lục Phiến môn vây quanh Thần Hồi phủ chương 174, Lục Phiến môn vây quanh Thần Hồi phủ còn chưa tới Thần Hồi phủ cửa chính. Diệp Trường An sau lưng trong đội ngũ liền có một người phi thân ra, rất nhanh chạy đến trước đại môn mặt, để cho hộ vệ mở ra đại môn. Người này chính là lại trở về hồi Trung Nam Sơn Thiết Thủ. Thiết Thủ vừa mới trở lại Thần Hồi phủ, liền chịu Vô Tình nhờ vả, lần nữa hồi phản hồi. Vừa lúc ở nửa đường đụng phải Diệp Trường An. Đối với Vô Tình để cho Thiết Thủ nhắc nhở hoàng thượng sẽ vì Vương Trùng Dương xuất đầu sự tình, Diệp Trường An trước đó liền không để tại trong lòng, bây giờ có tiên thuật hô phòng, tự nhiên càng là không sợ hãi. Tại Thiết Thủ dẫn dắt dưới, Diệp Trường An đám người đi vào Thần Hồi phủ liền, đi tới một căn phòng cánh cửa. Phanh, phanh, phanh. Thiết Thủ gõ cửa phòng. Két két. Cửa phòng mở ra. Một cái ngồi ở trên xe lăn, dung nhan tuyệt lệ đích thiếu nữ hiện lộ ra. Thiếu nữ toàn thân áo đen, đem vốn là làn da trắng như tuyết nổi bật lên càng thêm trắng non mê người. Diệp Trường An ánh mắt nhất thời liền bị hấp dẫn, thẳng tắp nhìn chằm chằm thiếu nữ khuôn mặt. Diệp công tử, ngươi đã đến. Vô Tình thấy Diệp Trường An xuất hiện, nhất thời ánh mắt sáng ngời, lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng sau một khắc, liền tại Diệp Trường An dưới ánh mắt, gương mặt một đỏ, ánh mắt tránh né cúi đầu. Diệp Trường An khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười, cười nói, làm sao, không mời ta đi vào sao? Vô Tình thần sắc có chút bối rối, vội vàng nói, công tử, mời đến. Diệp Trường An nhìn về phía Lôi Thuần chúng nữ, nói ra, các ngươi trước theo Thiết Thủ đi nghỉ ngơi một chút ta. Chúng nữ gật đầu xác nhận 477, theo Thiết Thủ xoay người hướng một chỗ đại sảnh đi tới. Diệp Trường An hướng về phía Vô Tình mỉm cười, tự nhiên vươn tay đẩy xe lăn, hướng bên trong gian phòng đi tới. Chờ lâu a? Diệp Trường An mở miệng nói. Vô Tình lắc đầu, nói xong đến, không lâu. Công tử có thể tới, Vô Tình trong lòng đã là vạn phần vui vẻ. Huống hồ, hơn 10 năm đều là như vậy, như thế nào lại quan tâm này một hai ngày? Vậy chúng ta lên giường đi. Diệp Trường An khỏe miệng chứa đựng vui vẻ, nói ra. A. Vô Tình thần sắc cả kinh, hồi quá mức, ngước mặt cười, nhìn về phía Diệp Trường An. Diệp Trường An lộ ra lau một cái cười xấu xa, hỏi, ngươi không nguyện ý? Vô Tình nhất thời đáy lòng hoảng hốt, liền cảm giác trên mặt nóng lên không thôi, vội vàng hồi quá mức, không dám nhìn nữa Diệp Trường An. Diệp Trường An đi tới xe đẩy phía trước, không nói lời gì, một thanh ôm lấy Vô Tình, hướng bên giường đi tới. A, cái này cũng quá nhanh a. Vô Tình một tiếng thét kinh hãi, tim đập loạn, gian phòng xung quanh trưng bày đồ vật, đột nhiên trôi nổi dựng lên. A, niệm động lực. Diệp Trường An trong lòng hơi động, trong đầu một cổ tinh thần lực lan tràn ra, những vật kia trong khoảnh khắc rơi ngồi tại chỗ. Đứng ốc, ta là nói đến trên giường vì ngươi đem chân chữa cho tốt, ngươi như vậy căng thẳng làm cái gì? Vô Tình sắc mặt đỏ bừng, ngượng ngùng không thôi, đem đầu chôn ở trước ngực, nhỏ giọng nói ra, vậy ngươi không nói rõ ràng, ta còn tưởng rằng ngươi muốn. Ngươi muốn ai? Ngươi này là đối với bản công tử không tín nhiệm a? Diệp Trường An lắc đầu thở dài nói. Vô Tình thần sắc hoảng hốt, chặn lại nói, không, không phải. Diệp Trường An mỉm cười, cũng sẽ không đùa nàng, nói ra, bản công tử nói qua, ngươi chạy không được hiểu rõ, như thế nào lại gấp gáp ở nơi này trong chốc lát đâu. Thấy Diệp Trường An hiểu rõ đủ cười, Vô Tình nhất thời biết mình bị hí lộng, chợt lộ ra hờn dỗi màu, nói ra, thử, chờ ta đứng lên, ta ngay lập tức sẽ chạy đến rất xa. Nhìn thiếu nữ hờn dỗi giáng dấp, Diệp Trường An cười ha ha nói, tốt, đến lúc đó nhìn một chút là ngươi chạy nhanh, vẫn là bản công tử tiềm biến xúc địa nhanh, có được hay không? Ngươi nếu như bị đuổi kịp, ta nhưng là phải đánh đòn. Ngươi chả thế nào dùng tiên thuật ta? Thử, không để ý tới ngươi. Vô Tình liếc một cái Diệp Trường An, xấu hổ quay đầu qua, không nói thêm gì nữa. Hai người nói chuyện đồng thời, Diệp Trường An đã ôm Vô Tình đi tới trên giường. Đem Vô Tình cất xong sau, Diệp Trường An cũng không chậm trễ, lập tức liền bắt đầu vận công vì Vô Tình đả thông trên đùi kinh mạch, trợ giúp nàng tu luyện cửu âm dịch mạch đại pháp. Sau một canh giờ, Vô Tình mở mắt ra, lộ ra vẻ khó tin, kích động nói ra, công tử, chân của ta có chi giác, ta có thể cảm giác được, ta rốt cục có thể đi bộ. Diệp Trường An gật đầu, ôm lấy Vô Tình, đem nàng chậm rãi để dưới đất, sau đó đỡ nàng mềm mại vào eo, lẳng lặng nhìn nàng. Vô Tình nhìn Diệp Trường An, lộ ra một nụ cười, sau đó chậm rãi cất bước về phía trước bước, một bước, hai bước. Sau một lát, Vô Tình cũng đã thích ứng đi đường. Công tử, Vô Tình thực sự có thể dùng hai chân đi bộ. Vô Tình thật vui vẻ. Vô Tình kích động nhào vào Diệp Trường An trong lòng, vui vẻ nói ra. Diệp Trường An đau lòng vỗ vỗ thiếu nữ phía sau lưng, nhẹ giọng nói, vui vẻ là được rồi. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên chuyển đến Thiết Thủ thanh âm. Diệp công tử, Vô Tình, không xong. Lục Phiến môn tam đại thần bộ đem Thần Hồi phủ vây lại, muốn bắt Diệp công tử. Vô Tình biến sắc, nhìn về phía Diệp Trường An, tràn đầy hãy này nói, đều là Vô Tình không tốt. Nếu không phải là ta, công tử cũng không cần tới thành Biện Kinh, thâm nhập hiểm địa. Diệp Trường An khép cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, là ta chính mình phải tới, ngươi hà tất tự trách? Lại nói, thành Biện Kinh đối với ta Diệp Trường An mà nói, cũng không coi là hiểm địa. Tất nhiên, có tạp ngư đến tìm cái chết, ta tự nhiên không có không thành toàn đạo lý của hắn. Đi thôi, đi ra xem một chút. Dứt lời, tại Vô Tình trên bờ eo bóp nhẹ một thành, mở cửa, cất bước đi ra ngoài. Thật là một bại hoại. Lúc nào, còn thấy máy tay chân. vô tình lộ ra hờn dỗi màu, dậm chân, đi theo. Thiết thủ đại ca, chúng ta đi ra xem một chút. Ngoài cửa thiết thủ, thấy vô tình nện bước so với người bình thường còn muốn mềm mại nhanh bộ pháp, từ trước mắt sẽ qua, không khỏi sững sờ tại chỗ, trong lòng khiếp sợ vật vẩn. Vị này Diệp công tử, một trưởng tiêu diệt thiên nhân cảnh toàn chân giáo trưởng giáo Vương Trùng Dương không nói, thậm chí ngay cả vô số thần y liệt đều thúc thủ vô sách bệnh bất trị, đều ở đây trong khoảnh khắc trị. Thủ đoạn này đơn giản là quỷ thần khó lường. Sau một lát, thiết thủ lấy lại tinh thần, biến sắc, nói sư phụ không ở, vị này Diệp công tử sợ rằng phải cùng lục phiến môn người đánh nhau. Dứt lời, liền đội va hướng nơi cửa chính chạy đi. Diệp Trường An đi tới thần hầu phủ nơi cửa chính, phát hiện tiểu long nữ, lôi thuần các loại nữ đã sớm đi tới. Chợt, hướng ngoài cửa nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều thân xuyên bộ khoái trang phục người, ba tầng trong ba tầng ngoài đem thần hầu phủ đây lại. Người người cầm trong tay cường nỏ, đối với thần hầu phủ lại môn. Lúc này, Địch Phi Kinh đang đứng tại ngoài cửa lớn, hơi hơi cúi đầu, một thân một mình nghiêm nghị không sợ rằng có lấy cầm đầu ba cái bộ khoái. Địch Phi Kinh, không liên quan ngươi lục phân bán đường chuyện, ngươi mau mau tránh ra. Nếu là không là cất nhắc, chúng ta lục phiến môn cũng không bán ngươi lục phân bán đường tìm mặt. Dẫn đầu ba cái bộ khoái bên trong, một cái lao giả đối với Địch Phi Kinh quát lên. Địch Phi Kinh cúi đầu, mặt không đổi sắc nói ra, Lý Bộ Thần, Diệp công tử là tiểu thư của nhà ta người mời, thứ cho Địch Phi Kinh khó có thể tòng mệnh. Lão giả trên mặt giận dữ, còn muốn lên tiếng, lại bị bên cạnh một cái cầm đầu thanh niên bộ khoái ngăn lại. Thanh niên bộ khoái đối với Địch Phi Kinh nói ra, Địch Phi Kinh, người kia diệt toàn trần giáo, sát hại trưởng giáo Vương Trùng Dương, lại tàn sát vô số người trong võ lâm, tội ác tày trời. Ba người chúng ta chính là phụng hoàng mệnh tập nã cùng hắn. Đừng bảo là ngươi Địch Phi Kinh, chính là toàn bộ lục phân bán đường cũng không giữ được hắn. Ngươi cần phải biết, ba chúng ta vị bộ thần đồng thời xuất thủ, đại biểu cho cái gì? Ngươi cũng không nên sai lầm. Chương 175, quyền trấn tam đại thần bộ. Hoàng thương hiện thân. Chương 175, quyền trấn tam đại thần bộ. Hoàng thương hiện thân. Địch Phi Kinh vẫn như cũ không hề bị lay động, mở miệng nói, Liêu thần bộ. Địch Phi Kinh vẫn là câu nói kia, muốn bắt Diệp công tử, chỉ có thể từ Địch Phi Kinh trên thân thể bước qua đi. Thanh niên bộ khoái sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, hừ lạnh nói, ngu xuẩn mất khôn. Người kia phạm vào nặng như thế án kiện, còn dám to gan lớn mật đi tới kinh thành, hôm nay hắn chắp cánh khó thoát, đã ngươi không biết điều, quyết ý cản trở lục phiến môn phá án, vậy cũng chỉ có trước tiên đem ngươi bắt lại. Tam đại thần bộ. Diệp Trường An ánh mắt híp lại, từ ba cái cầm đầu bộ khoái trên người đảo qua. A, hai cái đại tông sư, một cái thiên nhân cảnh. Chắc không được có như thế sức mạnh, không chỉ có vây quanh thần hồi phủ, còn để ta chắp cánh khó thoát. Tại Diệp Trường An cảm ứng xuống, vừa rồi mở miệng lão giả và thanh niên đều là võ đạo đại tông sư cảnh tu vi. Hai người này không có gì bất ngờ xảy ra, phải là tứ đại danh bộ hàng loạt bên trong đều là bộ thần Lý Huyền Y cùng Liễu Kỳ Tiên. Trừ hai người bọn họ ở ngoài, cầm đầu còn có một cái cao to, uy nghi người đàn ông trung niên, khí tức nội liễm, mịt mờ dị thường, rõ ràng là một vị thiên nhân cảnh trí cường giả. Người này chưa từng mở miệng, cũng không có để lộ ra bất kỳ tin tức gì, Diệp Trường An cũng không thể nào suy đoán. Nhưng cần phải cũng là Ôn đại sư bút hạ một vị thần bộ. Ha ha, có ý tứ. Ta còn thực sự muốn nhìn một cái tam đại thần bộ có bản lĩnh gì. Diệp Trường An chậm rãi đi về phía trước, vừa đi vừa mở miệng nói, Địch Phi Kinh, ngươi lùi ra đi. Địch Phi Kinh nghe vậy, không người lùi lại. Diệp Trường An thân hình đứng vững, ánh mắt nhìn về phía ba cái cầm đầu bộ khoái, tiếp tục nói, ta đứng ở chỗ này, muốn bắt ta, lấy ra bản lĩnh thật sự à? Thấy Diệp Trường An xuất hiện, ba cái thần bộ đều là ánh mắt chút ngưng, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, lộ ra ngưng trọng thần sắc. Sau một khắc, thanh niên bộ thần Liêu Kích Tiên liền hướng bên cạnh hai người nói ra, hai vị đại nhân, nếu không ta đi trước thử một lần hắn. Lúc này, vị kia thân hình cao lớn trung niên nhân rốt cục mở miệng nói, không được lỗ mãng. Người này có thể tiêu diệt toàn chân trưởng giáo Vương Trùng Dương, tàn sát nhiều như vậy cao thủ võ lâm, tất nhiên mười phần không đơn giản. Trước hết để cho người bắn nỏ thử một lần hắn. Liêu Kích Tiên nghe vậy, gật đầu, nhìn về phía Diệp Trường An lạnh lùng nói, ngươi đã bị phát lệnh truy nã, tại thành biện kinh bên trong, ngươi không có khả năng chạy đi, ta khuyên ngươi chính là thúc thủ chịu trói tốt. Diệp Trường An khỏe miệng gánh nết, hiện hiện lau một cái trầm biếm, nói ra, nói nhảm nhiều quá, muốn đánh cũng nhanh chút, bản công tử không có rảnh với các ngươi lãng phí lời lẽ. Hừ. Nghe vậy, Liêu Kích Tiên cũng không nói nhảm, lạnh rên một tiếng, trầm giọng quát lên, tất cả mọi người chuẩn bị bán. Liêu Kích Tiên thanh âm rơi xuống, thần hầu phủ chung quanh nóc nhà sau nhất thời đứng lên vô số nhân ảnh, các cầm trong tay cường nỏ đối với phê chuẩn Diệp Trường An. Tiếp theo một cái chớp mắt, hiu 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 hiu, vô tận tiếng xe gió vang vọng bốn phía. Trên bầu trời, vô số tên dày đặc như là trời mưa một dạng, một mảnh đen kịt đều hướng về Diệp Trường An. Cẩn thận, công tử cẩn thận. Diệp Trường An phía sau, Vô Tình, Lôi Thuần cùng Vương Ngự Yên chúng nữ nhao nhao hét lên kinh ngạc âm thanh. Ngay cả luôn luôn đạm mạc tiểu long nữ, trên mặt cũng là hiện hiện vẻ khẩn trương màu. Diệp Trường An khỏe miệng khẽ nhếch, khinh thường ý, không thể diễn tả hết bằng lời. Sau một khắc, Diệp Trường An cánh tay tụ qua đỉnh đầu, lòng bàn tay hướng thiên, càn khôn đại na di tùy tâm vận chuyển. Chỉ một thoáng, một cổ vô hình dị lực tràn ngập hư không. Trên bầu trời rậm rạp chẳng chỉ tên, tại tất cả mọi người trong mắt, lại chợt lơ lửng ở giữa không trung, phảng phất thời gian tĩnh chỉ một cái giống như. T. Người này thực lực thật không ngờ khủng bố. Xem ra đồn đãi quả nhiên không phải là giả. Tam đại thần bộ trong mắt nhất thời hiện lên một đạo vẻ kinh dị. Mặc dù đã từng gặp qua Diệp Trường An kinh thiên thủ đoạn chúng nữ cùng với thiết thủ, lúc này đều là một bộ thán phục biểu tình. Vẹn vẹn đưa ra một tay, liền để khắp bầu trời mưa tên, ngừng thế đi, vẫn không nhúc nhích, treo ở giữa không trung. Thủ đoạn như vậy, dạng này một bộ đồ sộ chẳng cảnh, cho dù ai thấy, sợ rằng cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi khó đè nén. Mọi người ở đây thán phục trong ánh mắt, Diệp Trường An giơ lên bàn tay đột nhiên nắm chặt. Trong hư không, nhất thời một cổ khí lãng nổ tung. Trên bầu trời tất cả tên lại đồng thời thay đổi phương hướng, đường cũ bắn nhanh mà hồi. Trong mấy mắt, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Xung quanh trên nóc nhà, vô số nhân ảnh đồng thời lăn xuống mà xuống. Diệp Trường An không để ý tới Tam Đại Thần Bộ khó che giấu vẻ kinh hãi, lạnh giọng nói ra, ba người các ngươi cùng tiến lên. Nếu như sợ, liền đem các ngươi người phía sau gọi ra a. Muốn thăm dò ra chi tiết của ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Tam Đại Thần Bộ sắc mặt nhất thời khó chịu. Liêu Kích Tiên ánh mắt âm trầm đối với Trung Niên Thần Bộ nói ra, Lưu Tổng Bộ, người này hết sức thần bí, võ công cao, vượt quá tưởng tượng, chúng ta một chỗ gặp gỡ hắn a. Nghe đến lời này, Diệp Trường An ánh mắt khẽ nhúc nhích, đoán được cái kia Trung Niên bộ khoái thân phận. Bộ thần, Lưu Độc Phong. Quả nhiên đều là Ôn đại sư bút hạ thần bộ. Bất quá, đứng ở ta Diệp Trường An đối lập mặt, ai bút hạ đều vô dụng. Cùng lúc đó, nghe được Liêu Kích Tiên mà nói, Lưu Độc Phong sắc mặt nghiêm túc gật đầu, trầm giọng nói, "Tốt, chúng ta một chỗ gặp gỡ hắn. Cầu Tiên Hoa, ta xuất thủ trước, các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh." Dứt lời, Lưu Độc Phong rút tay ra bên trong trường kiếm, một đạo kinh thiên kiếm khí chợt phát sinh, hóa thành một đạo huyễn ảnh, trong nháy mắt liền đâm tới Diệp Trường An trước ngực. Phong lôi một kiếm. Diệp Trường An ánh mắt khẽ nhúc nhích, rất nhanh tiếp tục vận chuyển Càn Khôn Đại Na Di, cánh tay vung lên, một cổ kỳ dị lực lượng phát sinh. Lưu Độc Phong trong tay kiếm, nhất thời phiến diện, đâm về phía Diệp Trường An bên người chỗ trống. Thử. Diệp Trường An lạnh rên một tiếng, vận chuyển Long Tượng Ba Nhược Công, hướng phía Lưu Độc Phong chính là đấm ra một quyền. Chỉ một thoáng, rồng ngâm hổ gầm, 13 đạo bá đạo cương mãnh long hình chân khí gầm thét đánh về phía Lưu Độc Phong. Lưu Độc Phong sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau, đồng thời trường kiếm trong tay mang theo người phong lôi chi thế, phát ra đạo đạo kiếm quang, chém về phía long hình chân khí. Liêu Kích Tiên cùng Lý Huyền Y liễu thấy thế, cũng là nhao nhao lấn người mà lên, phát sinh công kích, xé nát Diệp Trường An một quyền thế tiến công. Diệp Trường An khinh thường cười, lại đấm một quyền đánh ra. Lần này hắn cũng không có thu cánh tay về, mà là vận chuyển tẩy tùy kinh, liên tục không ngừng long hình chân khí tuôn trào ra, đồng thời đánh về phía Tam Đại Thần Bộ. Lưu Độc Phong, Lý Huyền Y liễu, Liêu Kích Tiên ba người đều là quá sợ hãi, nhao nhao vận đủ chân khí, phát sinh tối cường chiêu thức đòn đánh. Nhưng chỉ gần trong nháy mắt, Lý Huyền Y cùng Liêu Kích Tiên hai người liền phun máu tươi tung tóe, bay rất ra ngoài, ngã xuống đất không dậy nổi. Lưu Độc Phong không hổ là thiên nhân cảnh trí cường giả, quanh thân cùng loại kinh lôi tiếng oanh minh không ngừng nổ vang, vậy mà chặn đợt này đến đợt khác long hình chân khí. Nội công tuyệt học nhất lôi thiên hạ hưởng sao? Nhìn ngươi có thể chống đỡ bao nhiêu? Diệp Trường An quyền thế như trước, vô tận long hình chân khí không cần tiền một dạng, oanh hướng Lưu Độc Phong. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Lưu Độc Phong cũng đã đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy. Kết thúc. Diệp Trường An cười lạnh một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở Lưu Độc Phong trước người. Cương mãnh vô cùng quả đấm trong nháy mắt oanh hướng tại Lưu Độc Phong trước ngực. Phanh! Lưu Độc Phong như là đống cát, trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài mấy chục thước, bị giảm xuống đất, trong miệng tiên huyết không ngừng tuôn trào ra. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo mang theo dáng vẻ thư sinh tiếng hừ lạnh tại mỗi người vang lên bên tai. "Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi là đang cùng toàn bộ Đại Tống Vương triều làm địch." Diệp Trường An khỏe miệng khẽ nhếch, cười khẩy, ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, đứng lơ lửng trên không một đạo thân ảnh. "Hoàng tướng sao? Hà tất giấu đầu lộ đuôi đâu? Cuối cùng không phải còn phải hiện thân?" Bên trên, chương 176, Lục Đại Thiên Nhân cảnh cao thủ. Chương 176, Lục Đại Thiên Nhân cảnh cao thủ. "Tiểu tử, võ công của ngươi xác thực không tầm thường, nếu như ngươi thúc thủ chịu trói, nói ra lai lịch của ngươi, e rằng bản tọa xem ở ngươi sư môn mặt mũi, có thể tha cho ngươi một mạng." Hoàng thượng thanh âm tiếp tục vang vọng tại mỗi người bên tai. Diệp Trường An giễu cợt một tiếng, thần sắc không kiên nhẫn nói ra, "Đường đường đại tống quốc sư, làm sao cũng như vậy nói nhảm nhiều. Nếu như muốn ra tay, cũng nhanh chút, đừng mất tích." Nghe được Diệp Trường An mà nói, trên bầu trời, Hoàng thượng nhìn về phía Diệp Trường An ánh mắt đột nhiên sắc bén. "Tiểu tử này biết là ta, lại còn là như vậy mãn bất tại hồ dáng dấp. Lẽ nào hắn còn có điều nghi trượng? Người này lấy đại tông sư cảnh võ đạo tu vi đối chiến tiên nhân cảnh, còn có thể ung dung thắng lợi, quả thực chưa bao giờ nghe. Lẽ nào sau lưng của hắn còn đứng một vị ẩn thế cao nhân phải không?" "Hừ, mặc kệ hắn xuất từ thế lực kia, đứng sau lưng ai, hắn tại Đại Tống Vương triều như vậy làm sằng làm bậy, ta Đại Tống triều đình nếu như không có phản ứng, truyền bốn cũng thất tuần đi ra ngoài, sợ rằng khuôn mặt liền muốn mất hết. Không chỉ có bị cái khác vương triều cười nhạo, tại trên giang hồ cũng sắp uy tín mất hết, chắc chắn dẫn phát võ lâm dung chuyển. Đây là tuyệt không thể tiếp nhận. Vô luận như thế nào, trước tiên đem người này trấn áp lại nói. Chỉ cần ta không tự mình xuất thủ, coi như phía sau hắn người đã biết, cũng không thể nói ta hoàng thượng ý lớn hiếp nhỏ. Hú hồ, một cái đại tông sư mà thôi, ngay cả là tuyệt thế thiên kiêu, cũng không đáng giá cho ta mạo hiểm hao tổn khí vận phiêu lưu tự mình xuất thủ." Nghĩ đến chỗ này, hoàng thượng lạnh rên một tiếng, nói, "Tiểu tử, muốn để cho bản tọa xuất thủ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Chờ ngươi qua bọn hắn cửa hải này, rồi nói sau." Nói đến đây, hoàng thượng hơi hơi nghiêng đầu, quan sát xuống phía dưới một chỗ, tiếp tục nói, "Nguyên thập tam hạng, Cửu Vũ thần quân, Lang Lạc Thạch, Gia Cát Chính Ngã, Diệp Hải Điển, Hứa Tiểu Nhất, bản tọa mặc kệ các ngươi thuộc sở hữu cái nào đảng phái, bình thường như thế nào tranh đấu, nhưng lần này, các ngươi nhất định phải liên thủ hợp tác, toàn lực cầm xuống người này." "Có thể nghe rõ." Hoàng thượng tiếng nói vừa dứt, liền có 6 bóng người phóng lên cao, đi tới hoàng thượng phía trước hư không, không người đáp, cẩn tuân quốc sư phân phó. ua, vậy mà xuất động 6 cái thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả. Lúc này, thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện 6 bóng người, Diệp Trường An đuôi lông mày dương lên, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Hoàng thượng vậy mà thuyết phục Thái Kinh Nhất Đảng cùng ra các thần hầu nhất đảng hai cái đối địch trận doanh người hợp tác đối phó chính mình. Xem ra hoàng thượng ở nơi này dung hợp thế giới đại tống vương triều, không chỉ có võ lực giá trị ngập trời, tại triều đình quyền hành cũng lớn dọa người. Mặt khác, nói anh hùng ai là anh hùng kịch tình dường như lại đi lệch đa nguyên thập tam hạn cùng ra các chính ngã, Diệp Ai Thiền, Hứa Thiếu Nhất 4 người, không cần nhiều lời, đều là tự tại môn vi thanh 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 đệ tử. 4 người cùng xưng lão tứ đại danh bắt lấy. Ra các chính ngã cùng nguyên thập tam hạn chia ra làm vi thanh 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 tam đệ tử cùng tứ đệ tử. Chỉ bất quá về sau nguyên thập tam hạn hiệu chung với quyền tướng Thái Kinh, hay bởi vì một cái nữ nhân đối với ra các chính ngã tâm sinh đố kỵ, oán hận càng ngày càng sâu, cuối cùng hai người trở mặt thành thủ. Hai người bọn họ mặc dù không cùng, nhưng ở hoàng thượng mệnh lệnh dưới, hai người tạm thời hợp tác, đối phó chính mình, ngược lại cũng có thể. Diệp Trường An không nghĩ tới chính là, Diệp Ai Thiền cùng Hứa Tiếu Nhất hai người vậy mà cũng xuất hiện ở đây. Diệp Ai Thiền vì vi thanh 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 thủ tịch đại đệ tử, là 4 người đại sư minh, ở trong nguyên tắc, bởi vì phạm vào trọng tội, uy ý xuất ra, tự hào lại tàn đại sư từ đó về sau, tâm như chỉ thủy, khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, ẩn cư sơn lâm, thành một đời kỳ tăng. Nếu như dựa theo nguyên kịch tình, hắn lúc này chắc là ở cái kia vô danh sơn lâm du đắng đâu, không đáp xuất hiện ở đây. Hứa Tiếu Nhất cũng giống như vậy. Ở trong nguyên tắc, Hứa Tiếu Nhất cùng Nguyên Thập Tam Hạn từng có ước định, cả đời không ra ẩn cư chi địa. Nhưng bây giờ, hai người tuy nhiên cũng xuất hiện ở nơi này, nổi bật vẫn là gia cắt thần hầu trận doanh. Điều này nói rõ, kịch tình không chỉ có đi lệnh, hơn nữa đi lệnh còn không phải là nhỏ tí tẹo. Bất quá, dường như cũng rất hợp lý do. Nếu như bọn hắn không xuất hiện, Thái Kinh trận doanh tề tụ Nguyên Thập Tam Hạn, Cửu Vũ thần quân, Lăng Lạc Thạch các loại cao thủ tuyệt thế, gia cắt thần hầu sợ rằng thật đúng là không phải là đối thủ. Còn như Cửu Vũ thần quân thì là xuất từ tứ đại danh bộ đi ngược dòng hàng trong nhân vật, Lăng Lạc Thạch thì là tứ đại danh bộ đấu tướng quân trong nhân vật, hai người đều là quyền bộ dạng Thái Kinh Nhất Đảng người. Tất nhiên thế giới dung hợp, bọn hắn xuất hiện ở đây, Diệp Trường An ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là hoàng thượng tại sao mình không xuất thủ đâu? Không nên đại phí hoàng hốt để cho hai phe cánh cao thủ hợp tác đi đối phó chính mình. Chẳng lẽ là tự giữ thân phận, khinh thường độc thủ? Diệp Trường An trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ. Nhưng sau một khắc, Diệp Trường An liền giễu cợt một tiếng, mắng thầm, nghĩ nhiều làm gì? Mấy người này mặc dù lợi hại, nhưng ở Như Lai thần trưởng phía dưới, đồng dạng không chịu nổi một kích. Giải quyết bọn hắn, nhìn hắn cái này đại tống quốc sư, xuất thủ hay không? Giả bộ một lộn đâu giả trang. Đương nhiên, trên bầu trời 6 bóng người, nhao nhao xoay người, hóa thành một đạo huyễn ảnh, vây quanh ở tới Diệp Trường An đầu đội trời 6 cái phương vị. Sư phụ, hạ thủ lưu tình. Lúc này, Vô Tình chợt chạy lên trước, ngửa đầu đối với không trung một vị tướng mạo thanh kỳ dâu bạc lão giả hô. Sư phụ, Diệp công tử là Vô Tình mời tới trị liệu ta chân tật. Ngươi xem, hắn đã đem chân của ta trị. Gia Cát Thần Hầu ánh mắt dùng mình, nhìn Vô Tình, kinh dị nói ra, Vô Tình, chân của ngươi thực sự bị hắn trị. Ngươi xem, thực sự trị. Vô Tình tại chỗ dạo qua một vòng, nói ra sư phụ, ngươi xưa nay chính trực chính nghĩa, quang minh lỗi lạc, chuyện này ngươi có thể được giữ gìn lẽ phải. Nhưng mà, Vô Tình vừa dứt lời, Gia Cát Thần Hầu nhưng là lắc lắc đầu nói, Vô Tình, ta mặc dù rất cảm kích hắn trị chân của ngươi, cũng rất hiểu ngươi tâm tình. Chuyện này ta cũng có hiểu biết, nhưng quốc sư đã lên tiếng, ta cũng chỉ có thể làm theo. Nếu như vị tiểu huynh đệ này có thể thúc thủ chịu trói, không còn gây chiến, ngươi yên tâm, ta sẽ vì hắn tại quốc sư cùng hoàng thượng trước mặt cầu tha thứ. Vô Tình biến sắc, vội vàng nói, sư phụ, Diệp công tử mặc dù ở Trung Nam Sơn đại sát tứ phương, nhưng sai cũng không tại một mình hắn trên người a. Một đám gặp tiền mắt mở người muốn giết người đoạt bảo, bị giết ngược, coi như theo quy củ giang hồ, cũng không có người có mặt trả thù. Cái kia toàn chân giáo vương Trùng Dương xen vào việc của người khác, xử sự bất công, cũng chết có thừa cô. Có thể nào đem tất cả tội danh đều đè vào Diệp công tử trên đầu? 37 Vô Tình cảm thấy này không công bằng. Vô Tình mới vừa nói xong, trên bầu trời liền lần nữa truyền đến hoàng thượng hư lệnh, ra các chính ngã, ngươi có thể được hào hào quản quản người của ngươi. Tứ đại danh bộ Vô Tình, bản tọa nghe nói qua ngươi, nhưng toàn chân giáo vương Trùng Dương là bản tọa bản thân, sâu bệ hạ nể trọng, hắn khuyên bảo người này thu tay lại, là vì bảo trụ đại tống võ lâm tinh anh nhân tài, bảo trụ đại tống căn cơ, làm sai chỗ nào? Còn dám miệng không lựa lời, nói lung tung, cẩn thận bản tọa không để ý thần hầu tìm mặt. Vô Tình còn muốn há mồm, Diệp Trường An nhưng là thần sắc lạnh lẽo, phất tay cắt đứt nàng, lạnh nhạt nói, không cần nhiều lời. Ra các thần hầu ta sẽ hạ thủ lưu tình. Ngươi lại lui ra phía sau a. Nghe vậy, Vô Tình nhìn trời một chút trống không ra các thần hầu, chỉ phải gật đầu, bất đắc dĩ lui về phía sau. Chương 177, Lục Đại Chí Cường Tuyệt Học VS Như Lai Thần Trưởng chương 177, Lục Đại Chí Cường Tuyệt Học VS Như Lai Thần Trưởng đợi Vô Tình lui ra phía sau, Diệp Trường An ánh mắt từ không trùng trên người mấy người đảo qua, khóe miệng hiện hiện vẻ khinh miệt màu, hướng phía bầu trời ngéo một cái tay, lạnh nhạt nói, cùng lên đi. Ta không thích lãng phí thời gian. Tiết kiệm. Trên bầu trời, một vị gầy nhom như cây khô hắc bảo lão giả, đột nhiên phát sinh một hồi âm u nụ cười. Nguyên Thập Tam Hạn, xem tiểu tử này ý tứ, là không có có đem mà chúng ta để vào mắt ta. Nếu ta nói, hắn vừa rồi thi triển võ công vi mạnh, nhưng ngươi, ta, hơn nữa kinh hãi đại tướng quân ba người, đủ để vạn vô nhất thất giết hắn đi. Quốc sư đại nhân hà tất còn muốn cho thần hầu phủ người cũng tới vướng bận đâu? Hắc bảo lão giả dứt lời, cách đó không xa một vị vóc người hùng vĩ Nguyên Thập Tam Hạn, trầm giọng nói, "Cửu Vũ thần quân, nghe nói tiểu tử kia người mang một môn uy lực kinh thiên động địa trường pháp, chính là cái kia môn trưởng pháp một trưởng tiêu diệt toàn chân giáo Vương Chủ Dương. Quốc sư đã như vậy an bài, tự nhiên là ổn thỏa nhất. Ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Tiểu tử kia cũng không phải là hiền lành, tiểu 14 tâm thuyền lật trong mương. Cửu U thần quân buồn rười rượi cười, thanh âm hơi khinh thường nói ra, toàn chân giáo Vương Chủ Dương tiên thiên công mặc dù không tầm thường, nhưng là không có đặt ở trong mắt của ta. Tiểu tử này càng mạnh ta vui vẻ, ta không kiếp thần công gặp mạnh càng cường, gặp kháng càng nghiêm ngặt, ta ngược lại muốn nhìn tiểu tử này có thể chống đỡ được mấy lần. Ra cắt chơi ta, Hứa Tiếu Nhất, Diệp Ai Thiền ba người mặt không chút thay đổi, tựa như không có nghe được Cửu Vũ Thần Quân cùng Nguyên Thập Tam Hạn đối thoại một dạng. Nhưng Diệp Trường An nghe được Cửu Vũ Thần Quân tiếng cười âm trầm, nhưng là những mày, không khỏi tức miệng mắng to, để cho các ngươi cùng tiến lên. Hắn mã, ở đằng kia phí lời nói đâu? Còn ngươi nữa, ai mẹ nó để ngươi nở nụ cười? Cười khó nghe như vậy, ác tâm ai đó? Cúp nhanh lên hạ xuống nhận lấy cái chết. Tìm chết tiểu tử. Dám chửi ta Cửu Vũ Thần Quân, ta muốn đem phái thi vạn đoạn. Nghe được Diệp Trường An tiếng mắng, Cửu Vũ Thần Quân cùng nội đạo. Trên bầu trời, mặt khác năm vị trí cường giả đều là thần sắc lần ra, có chút mộng bức nhau nhau tướng mạo dò xét. Tiểu tử này cũng điên a. Coi như ngươi có thể một quyền đả thương Lưu Độc Phong, sở hữu dùng lực thiên nhân cảnh cường giả chiến lực, nhưng bây giờ, chúng ta nhưng là 6 người a. Hơn nữa, bất kỳ người nào đều không phải là Lưu Độc Phong có thể so sánh. Lão tử cũng không thời gian xứng các ngươi một đám lao giúp đồ ăn. Không đợi trên trời 6 người có phản ứng, Diệp Trường An liền động trước lên, lập tức bày ra Như Lai Thần Trưởng thức thứ 9 thức mở đầu. Phật pháp vô biên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Trường An quanh thân kim quang nổi dậy, một tôn Phật Đà hư ảnh ở sau người hiện ra, hình như có phản âm từng trận. Gần như cùng lúc đó ở giữa, một cái lớn vô cùng màu vàng Phật trưởng hiện hiện ra, từ dưới mà lên, đánh về phía 6 người. T. Đây chính là cái kia môn tiêu diệt Vương Trùng Dương trưởng pháp. Uy thế lại khủng bố như vậy. Chúng ta 6 người nhất định phải hội hợp một chỗ, thi triển công kích mạnh nhất, hợp lực ngăn cản. Nguyên Thập Tam Hạn thấy cái kia hiện lên kim quang lóe ánh, phản phất như vô kiên bất tồi thật lớn trưởng ảnh, không khỏi hít một hơi linh khí, sợ quát lên. Ra các thần hầu cùng Cửu Vũ thần quân nhóm mấy người này, cũng không phải kẻ ngu si, tự nhiên cũng là liếc mắt liền nhìn ra Như Lai thần trưởng bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Lúc này, liền thân hình lóe lên, xuất hiện ở Nguyên Thập Tam Hạn một bên, cùng hắn song song mà đứng. Sau đó, mỗi người thả ra chính mình tuyệt học mạnh nhất. Đại Ma thần Nguyên Thập Tam Hạn, Sơn Tử Kinh, Thương Tâm Tiểu Tiễn, Cửu Vũ thần quân, Không Tiếp thần công, Kinh Hãi đại tướng quân Lăng Lạc Thạch, Hỏa Diễm thần công. Ra các thần hầu ra các chính ngã, thập chỉ kiếm công. Thiên Nhất cư sĩ Hứa Tiếu Nhất, Phá Khí thần công. Lại Tàn đại sư Diệp Hai Điển, Thiền Đao. Lục đại trí cường giả nhau nhau sử xuất mình tuyệt học mạnh nhất, toát ra nhan sắc khác nhau lưu quang, hướng phía màu vàng Phật trưởng công tới. Ầm ầm. Trên bầu trời nhất thời bộc phát ra một hồi ầm vang, kinh khủng khí lãng trong nháy mắt cuộn sạch hướng bốn phương tám hướng. Phanh, phanh, phanh. Thần hầu phủ mấy chỗ khá cao lầu cát, trong chốc lát bị sụp đổ hơn phân nửa. Trên trời 6 người nhất thời sắc mặt trở nên trắng xanh, nhất thể bị bảng bạc khí lãng hất bay đến 100 mét ở ngoài. Cái gì? Sư phụ, sư ba 6 cái thiên nhân cảnh cường giả, lại vẫn không phải Diệp công tử một trưởng đối thủ. Cũng kinh khủng a. Thần hầu phủ cửa chính, thiết thủ kinh hái há hốc miệng mong, khó tin nói ra. Đồng dạng, cách đó không xa vô tình, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, không kìm lại được nhỉ non nói tên bại hoại này vậy mà đã lợi hại đến loại trình độ này a. Địch Phi kinh thần sắc kinh ngạc nhìn Diệp Trường An bóng lưng, trong ánh mắt đều là vẻ kính sợ, không khỏi thầm nghĩ, lục đại trí cường giả liên thủ, đều không phải là Diệp công tử một trường địch. Loại thủ đoạn này quả thực đáng nghịch tiên. Lục địa thần tiên không ra, ai là Diệp công tử đối thủ? Bầu trời chỗ cao, một mực tại xem cuộc chiến hoàng đường, cũng là ánh mắt đột nhiên chút ngưng, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, thầm nghĩ trong lòng. Đây là cái gì trừ pháp? Uy lực quả thực mạnh không thể tưởng tượng nổi. Chưa từng nghe nói qua người nào vương triều truyền lưu qua bực này có 102 trừ pháp. Chẳng lẽ là vị kia ẩn thế cường giả mới nhất sáng lập ra vô thượng tuyệt học? Người này cũng là vạn năm khó gặp cái thế thiên tiêu, lấy đại tông sư chi cảnh vậy mà có thể thúc giục đáng sợ như vậy vô thượng tuyệt học. Lẽ nào quyết định của ngày hôm nay sai lầm rồi sao? Cũng không làm như thế, đại tống bộ mặt ở đâu? Thì như thế nào kinh sợ toàn bộ giang hồ? Cùng lúc đó, lục đại trí cường giả còn chưa đứng vững thân hình, liền kinh hãi phát hiện lại một cái màu vàng Phật trưởng đã 477 che đậy mà đến. Không tốt, tiểu tử này con mẹ nó rốt cuộc quái vật gì? Như vậy trường pháp, hắn còn có thể thi triển? Không tiếp nổi, tránh mau, không còn kịp rồi. Đều đem hết toàn lực, nếu ai lưu thủ, liền đều phải chết. Mấy đại trí cường giả mạnh mẽ đè xuống trong cơ thể không ngừng sôi trào khí huyết, chuẩn bị cưỡng để chân khí, liều chết đánh cược một lần. Nhưng mà, đúng lúc này, Hoàng Thương thân ảnh vô thanh vô tức chắn trước mặt bọn họ. Sau một khắc, Hoàng Thương cánh tay vừa nhấc, nhất thời trên bầu trời kinh lôi chợt vàng, cuồng phong gào thét, một vòng xoáy khổng lồ chợt nó là làm trung tâm hình thành. Đồng thời, lực lượng vô tận tụ đến, phản phất thiên địa đều là hắn nắm trong tay một dạng. Đồng nhiên, một tiếng quát nhẹ vang lên. Đại Phục Ma Quyền. Hoàng Thương đấm ra một quyền, nhất thời một đầu to lớn quyền ảnh hiện hiện ra, mang theo lấy vô tận lực lượng, hướng màu vàng Phật trưởng đón đánh mà đi. Oanh! Quyền trưởng chạm nhau, lần nữa bộc phát ra một tiếng nổ kinh thiên. Trên bầu trời lục đại trí cường giả, lần nữa bị khí lãng hất bay. Kim quang tiêu tán, Hoàng Thương thân thể hơi hơi lắc, không khỏi lui về phía sau một bước, ánh mắt ngưng trọng cực kỳ, nhìn phía dưới lôi lạc mà đứng Diệp Trường An, yên lặng không nói. Sau một lát, Hoàng Thương phát sinh một tiếng thở dài, hơi hơi lắc đầu, mở miệng nói, "Tiểu tử, người ta đều thối lui một bước, như thế nào?" Chương 178, hộ thành đại trận ra. khí vận kim long hiện. Chương 178, hộ thành đại trận ra. Khí vận kim long hiện. Hoàng thương thanh âm rất nhẹ, nhưng vẫn như cũ rõ ràng truyền lại vào trong thai của mỗi người. Gia Cát Thần Hầu, Nguyên Thập Tam Hạng các loại lục đại cường giả, cùng với phía dưới tất cả mọi người là cả kinh. Thiếu niên này vậy mà để cho Đại Tống Vương Triều Đường Đường Quốc sư thỏa hiệp. Đây chính là chưa từng có chuyện. Qua nhiều năm như vậy đừng nói có người nào thanh niên nhân để cho quốc sư thỏa hiệp, chính là bị hắn nhìn nhiều cũng chưa có. Lẽ nào quốc sư nhìn thấu người này nội tình? Mà lúc này, Diệp Trường An nhìn về phía đứng lơ lửng trên không hoàng thượng, trong lòng cũng là nghi hoặc không thôi. Đường Đường Đại Tống quốc sư như thế kinh sợ sao? Kém tốt cũng là lục địa thần tiên a, làm sao không dám đối với ta xuất thủ? Lẽ nào bị ta một cái Như Lai thần trưởng dọa sợ? Cái này không khoa học a. Lão gia hỏa này đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Không nghĩ ra. Diệp Trường An liền không suy nghĩ thêm nữa. Nhưng muốn cho ta lùi một bước cũng không dễ dàng như vậy. Diệp Trường An khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra lau một cái vẻ đăm chiêu, nhàn nhạt mở miệng nói, đều thối lui một bước. Là như thế nào lùi pháp? Hoàng thương thanh âm lần nữa truyền đến, ngươi thúc thủ chịu trói, để cho lục phiến môn nhốt vào thiên lao. Ân. Lão bất tử, ngươi tại trêu đùa bản công tử sao? Diệp Trường An trong mắt hàn ý chợt lóe lên, lạnh lùng nói, lão bất tử, người này vậy mà mắng quốc sư lão bất tử, thật là muốn triệt để làm tức giận quốc sư, muốn chết sao? Quả thực không biết mùi vị. Cửu U thần quân nhìn Diệp Trường An, ánh mắt âm ngoan không gì sánh được, ở trong lòng cười nhạt không thôi. Nghe được Diệp Trường An hiểu rõ lời nói, hoàng thượng cũng là sắc mặt một đen, vẻ tức giận hiện hiện, nhưng qua trong giây lát liền khôi phục bình tĩnh, chậm rãi nói ra, đừng nóng đội. Đây chỉ là làm cho người trong thiên hạ nhìn. Ba ngày sau, ta sẽ thả ngươi đi ra. Dạng này đã nhìn trung đại tống triều đình bộ mặt, ngươi cũng không có tổn thất gì, ta cũng sẽ không truy cứu nữa toàn chân giáo sự tình, như thế nào? Hoàng thượng ánh mắt híp lại, mà không thay đổi nhìn Diệp Trường An. Hắn chắc người tuổi trẻ trước mắt tất nhiên sẽ đáp ứng. Hắn là một quốc chi sư, một vị lục địa thần tiên, tự mình hướng hắn thỏa hiệp, đây là bao nhiêu người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Người bình thường có đãi ngộ này, lúc này sợ rằng đều đã quỳ rạp trên mặt đất thiên ân và tạ. Mặc dù người tuổi trẻ trước mắt lai lịch bất phàm, cũng không khả năng đối với cái này thờ ơ a. Lại nói, cái phương án này đối với hắn không có bất kỳ tổn thất nào, chỉ là tại trong đại lao nghỉ ngơi 3 ngày mà thôi. Nhưng có thể hóa giải một hồi phong ba, để cho hai bên đều có dưới bậc thang, tạo lối thoát. Có lý do gì không đáp ứng đâu? Hắn không có khả năng ngu xuẩn đến không nên ép lấy ta một vị lục địa thần tiên đối với hắn ra tay đi. Nhưng mà, nghe được lời của hắn, Diệp Trường An nhưng chỉ là đưa ra một ngón tay hướng bầu trời lắc lắc, mặt mang khinh thường rêu cợt nói, lao ra này. Đây chính là ngươi nói đều thối lui một bước. Trong mắt của ta, chỉ có ta lui một bước. Ngươi cũng không lui à. Hoàng thường giữa lông mày nhíu một cái, mặt hiện lên vẻ không vui, nhưng thanh âm vẫn như cũ không hề gợn sóng nói ra, à. Ngươi cảm thấy ta làm như thế nào lui? Diệp Trường An khỏe miệng dương lên, nhìn về phía Cửu U thần quân, lạnh lùng mở miệng nói, đầu tiên, đem cái kia cởi đến để cho người ta chán ghét lao ra này giết. Đối với, chính là cái kia muốn đem ta toái thi bạn đoạn. Cửu U thần quân đúng không? Bản công tử có thể nhớ kỹ ngươi đây. Một thân hắc bảo Cửu U thần quân nghe vậy, nhất thời biến sắc, trong cơn giận dữ, trong mắt sát ý vô hạn nhìn Diệp Trường An. Thứ nhị không đợi Diệp Trường An nói tiếp, hoàng thường nhưng là lạnh rên một tiếng, phất tay cắt đứt hắn, đây chính là ngươi cái gọi là lùi một bước. Đem người một tới, bản tọa đã là đáp tình cảm, há có thể để ngươi đem người giết. Điều đó không có khả năng. Xem ở phía sau ngươi người mặt mũi, vừa rồi ta đã là nhượng bộ lớn nhất, ngươi nếu là không đồng ý, vậy bản tọa coi như mạo hiểm hao tổn khí vận phiêu lưu, cũng muốn tự mình xuất thủ. Ngươi tốt nhất suy nghĩ cẩn thận. Ân. Hao tổn khí vận. Hoàng thương một mực không chịu tự mình xuất thủ, là sợ hao tổn khí vận. Chẳng lẽ là cái này tổng hợp lại thế giới đối với lục địa thần tiên cảnh cường giả hạn chế sao? Chắc không được đại phí hoàng hốt thuyết phục hai phe cánh cao thủ đi đối phó chính mình. Nguyên lai là có cái này cố kỵ. Diệp Trường An thần sắc khẽ động, lộ ra như màu. Nhưng chính ngươi nhát gan sợ phiền phức, nói như thế nào hình như là ta sợ ngươi đâu. Chật, Diệp Trường An nhìn hoàng thượng, cười lạnh một tiếng, nói đã ngươi không đồng ý, vậy thì đấu một hồi phân thắng thua. Cái kia Cửu Vũ thần quân, bản công tử chính mình giết. Nói chuyện đồng thời, Diệp Trường An trong tay không có dấu hiệu nào xuất hiện một thanh tản ra chí hàn chi khí trong suốt trường kiếm. Sau một khắc, trường kiếm liền bộc phát ra chói mắt quang mang. Trong chốc lát, một đạo làm cho tất cả mọi người linh hồn run rẩy kiếm ý bộc phát ra. Một đạo tất cả mọi người vô pháp bắt kiếm quang, xẹt qua hư không, lóe lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó, trên bầu trời, Cửu U thần quân liền phản ứng cũng không kịp, liền trực tiếp bị kiếm quang từ giữa đó một phân hai nửa, từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Cửu U thần quân cách đó không xa năm người kia, nhất thời quá sợ hãi, không tìm lại được bay ngược về phía sau mấy chục thước. T. Cửu U thần quân chết. Đó là như thế nào một kiếm? Ta căn bản không có bắt được một kiếm kia rốt cuộc là như thế nào chém ra. Hắn đến tột cùng có bao nhiêu thủ đoạn nghịch thiên? Người này quá có thể vỗ. Chúng ta không ai là người này địch. Sợ rằng chỉ có quốc sư đại nhân có thể ngừng ở hắn. Mấy người kinh hãi gần chết lúc, hoàng thượng nhưng là gầm lên một tiếng. Thằng ngại danh, ngươi thật coi ta hoàng thường là bùn nặng phải không? Hôm nay coi như liều mạng khí vận hao tổn, ta cũng phải để ngươi biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. Lục địa thần tiên lửa giận, ngươi không chịu nổi. Tu. Hoàng thường thoại âm rơi xuống. Trên bầu trời, nhất thời sấm chớp rền vang, mây đen quay cuồng, một vòng xoáy khổng lồ hình thành. Trong ngay mắt, đang lúc mọi người nhìn soi mói, một đầu tản ra u quang to lớn chảo ảnh từ trong vòng xoáy ló ra. Móng to trông rất sống động, nhưng thật không gì sánh được, tựa như một cái chân nhân bàn tay. giữa ngón tay lôi quang kiếm thước, uy thế hoảng sợ không gì sánh được. Đi. Theo Hoàng Thường thanh âm truyền ra, khủng bố móng to hơi chấn động một chút, liền hóa thành một đạo chảo ảnh từ trên trời giáng xuống, tốc độ cực nhanh, tựa như tốc độ ánh sáng. Diệp Trường An thấy khủng bố móng to, cũng là ánh mắt chút ngưng, chính xác. Chợt, lần nữa thi triển ra Như Lai Thần Trưởng thức thứ 9 Phật pháp vô biên. Cửu âm dịch mạch đại pháp cùng tẩy tùy kinh đồng thời vận chuyển. Liên tiếp hai đạo trải qua hơn lần uy lực thêm được màu vàng Phật trường, nhất thời phóng lên cao. Oanh oanh, âm ầm tiếng nổ lớn, vang vọng toàn bộ thành Biện Kinh. Một đạo năng lượng to lớn gợn sóng, hướng bốn phía khuyết tán ra. Tà tích nương a, trời muốn sập. Ngoan ngoãn, vô cùng a. Từ đâu tới vô thượng cường giả vậy mà cùng quốc sư tại kinh thành đánh nhau? Quá kinh khủng. Một ít sớm bị nơi này chiến đấu kinh động cao thủ, đứng ở đàng xa trên nóc nhà, thấy như vậy một màn, nhất thời bị dọa đến sợ vỡ mật, hai chân như nhũn ra, suýt chút nữa từ trên nóc nhà ngã xuống đó. Đúng lúc này, thành Biện Kinh bầu trời, đột nhiên hiện lên một đạo năng lượng màu vàng nóng, bao phủ thành trì. Đồng thời, một cái thường nhân con mắt khó có thể thấy kim sắc cự long trên bầu trời gào thét du động. Khí vận kim long. Hoàng Thường thanh âm hơi kinh hãi. Không nghĩ tới, ngươi còn nhưng có dấu thủ đoạn. Hừ, tất nhiên lão tổ đã khởi động đại trận, vậy bản tọa liền mượn đại trận lực lượng trấn áp ngươi. Mồ hôi, để ngươi cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng biết biết, một cái vương triều nội tình, cũng không chỉ là sở hữu lục địa thần tiên cảnh cường giả. Coi như phía sau ngươi cái thế cường giả tới đây, lại tống vương triều cũng lù lù bất cụ. Chấn. Hoàng Thường một tiếng chấn chữa rơi xuống, trên bầu trời xoay quanh kim sắc cự long nhất thời dừng lại long thân, long đầu nhìn phía dưới đứng lặng lặng Diệp Trường An. Ngay sau đó, long chủy đại trương, trong miệng toát ra chói mắt kỳ quang. Nhất thời, một cổ khổng lồ năng lượng màu vàng nóng có sáng, từ long chủy từ phún ra ngoài, xuyên qua thiên địa, quay hướng trên mặt đất Diệp Trường An. Chương 179, Quý Hoa lão tổ hiện thân. Chương 179, Quý Hoa lão tổ hiện thân. Ở chân trời, tiếng sấm ầm ầm, vô tận kia chớp không ngừng xẹt qua bầu trời, mây đen không ngừng sôi trào, áp hướng mặt đất, thật lớn màu vàng cổ sáng từ phía trên rủ xuống hàng, giống như một bộ thiên quân giống. T. Quốc sư vậy mà vận dụng vương triều nội tình. Xem ra quốc sư là thật bị tiểu tử này chọc giận. Bao nhiêu năm cũng không từng động tới lá bài tẩy này, bây giờ, vậy mà dùng tại một cái tuổi trẻ tiểu tử trên người. Công kích như vậy, coi như chân chính lục địa thần tiên cũng không tiếp nổi, tiểu tử kia chết chắc rồi. Đáng tiếc. Nguyên thập tam hạ, gia cắt thần hầu đợi còn lại ngũ đại trí cường giả nhao nhao sắc mặt hoảng sợ mở miệng nói. Lúc này, toàn bộ thành Biện Kinh thấy như vậy một màn người, cũng không khỏi toàn thân run rẩy, một loại đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi tự nhiên mà sinh, to lớn lực áp bách, để cho mỗi người đều cảm thấy hít thở không thông, cảm giác mình nhỏ bé phảng phất một đầu hèn mọn con kiến hôi, tùy thời đều có thể bị khủng bố thiên uy nghiền diệt thành tro. Vô số người ở trong lòng không tiếng động kêu gào, đây là thiên phạt sao? Chết tiệt, là ai chọc giận thiên thần? Thật là đáng sợ. Thần hầu phủ cửa chính. Vô Tình, Lôi Thuần, một huyện thanh đám người đều là thần sắc sợ hãi, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía trước Diệp Trường An cao ngất mà đứng bóng lưng. Nhưng lần này, các nàng không có phát ra cái gì thanh âm, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú bảo, cùng đợi. Diệp Trường An ngẩng đầu nhìn lên, nhìn qua kia cái vắt ngang bầu trời kim sắc cự long, khóe miệng hiện hiện lau một cái cười nhạt. Khí vận kim long. Thử, ta ngược lại muốn nhìn có thể hay không thổi ta ngươi. Hô phong. Sau một khắc, tiên thuật hô phong trực tiếp thi triển ra. Ngay tại Diệp Trường An thi triển ra hô phong đồng thời, trên bầu trời chợt tràn ra không 477 hoàn toàn đen sắc chiều dâng, thiên địa ở giữa trong nháy mắt ảm đạm phai màu, một cái so với kim sắc cự long tráng kiện gấp mấy lần màu đen cự long, biến ảo ra. Màu đen cự long vừa xuất hiện, liền mở ra long truy, phát sinh không tiếng động gào thét, đồng thời vô tận hắc sắc âm phong cuồn cuộn ra, trong nháy mắt liền bao trùm cả mảnh trời không. Một cổ vô tận tĩnh mịch khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Ta phải chết sao? Tất cả mọi người đấy lòng đồng thời mọc lên một cổ vẻ tuyệt vọng. Xuyên qua thiên địa năng lượng màu vàng nóng có sáng, tại hắc sắc âm phong quát tới trong nháy mắt, liền bị thổi phá thành mảnh nhỏ, trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi. Ngay sau đó, hắc sắc âm phong gào thét mà qua, không ngừng nghỉ chút nào bao phủ hướng kim sắc cự long. Kim sắc cự long tựa hồ đã nhận ra nguy cơ, nhất thời quanh thân kim quang đại phóng, điên cuồng dãy rủa long thân, phun ra một ngụm lại một ngụm màu vàng hơi thở của rồng. Sau đó, cái kia kim sắc hơi thở của rồng mới vừa phun ra ngoài, liền bị hắc sắc âm phong thổi vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, kim sắc cự long quanh thân kim quang đã ở hắc sắc âm phong ăn mòn dưới, trong khoảnh khắc biến mất hầu như không còn. Không tốt, khí vận cự long gặp nguy hiểm. Hoàng Thường sắc mặt nhất thời đại biến, thấy kim sắc cự long long thân trong nháy mắt trở nên trong suốt mỏng manh, kinh hãi trong lòng tột đỉnh, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở kim sắc cự long phía sau. Nhất thời, tương đương chảo ảnh cùng quyền ảnh đánh về phía hắc sắc âm phong, ý đồ ngăn cản kim sắc cự long tiếp tục bị ăn mòn. Cùng lúc đó, kinh thành trong hoàng cung, một đạo thân ảnh màu tím cũng là phóng lên cao, xuất hiện ở hoàng thượng bên người. Một đạo thanh âm chói tai vang lên: "Quốc sư, chúng ta tới giúp ngươi." Sau một khắc, một đạo tử sắc bình chướng trên bầu trời hiện hiện. Nhưng mà, tại hắc sắc âm phong phía dưới, tử sắc bình chướng đồng dạng trong nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ. Bóng người màu tím nhất thời một ngụm máu tươi cuồn cuộn ra, thần sắc kinh hãi nhìn về phía hoàng thượng, nói ra: "Quốc sư, người này thủ đoạn quá mức nghịch tiên, chúng ta cũng đỡ không được. Khí vận kim long không thể lại bị hao tổn xuống dưới, bằng không đại tống lâm uy." Hoàng Thường thời khắc này sắc mặt cực kỳ khó coi, trong ánh mắt đều là vẻ khó tin. Bóng người màu tím tiếp tục nói: "Quốc sư, việc này có thể hay không từ chúng ta làm chủ?" Hoàng Thường trầm ngâm một chút, chợt liền gật đầu nói: "Tốt, liền do lão tổ làm chủ a." Sau một khắc, bóng người màu tím lanh lảnh thanh âm liền tại Diệp Trường An vang lên bên tai. "Tiểu Hữu, mau dừng tay. Chúng ta chịu thua, có thể hay không nói một chút?" Diệp Trường An nhìn lên bầu trời bên trên bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh màu tím, sắc mặt lạnh lùng, không hề bị lay động. "Tiểu Hữu, ngươi như ngừng tay, chúng ta nguyện lấy một đóa khí vận kim liên đưa tặng." "Khí vận kim liên?" Diệp Trường An ánh mắt nhất động, nhưng vẫn như cũ đứng lặng lặng. Trên bầu trời lanh lảnh thanh âm lần nữa truyền đến. "Hai đóa, tối đa hai đóa khí vận kim liên. Ngươi nếu là không đồng ý, coi như hai người chúng ta liều mạng vận mệnh quốc gia suy bại, cũng muốn liều chết đánh cược một lần." Diệp Trường An khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra lau một cái không rõ vui vẻ. Hắn mặc dù không biết khí vận kim liên cụ thể có tác dụng gì, nhưng nhất định là đồ tốt. Từ cái kia thân ảnh màu tím cắn răng nhức nhối thanh âm bên trong, là có thể nghe được, thứ này cực kỳ chân quý. Đã có chỗ tốt cầm, cái kia ngược lại là có thể nói chuyện. Diệp Trường An tâm niệm vừa động, trên bầu trời màu đen cự long lập tức liền đình chỉ tiếp tục phun trào hắc sắc âm phong, sau đó lạnh nhạt nói, "Ngươi là người phương nào?" Bóng người màu tím nói ra, "Ta chính là Quỷ Hoa lão tổ." Lúc này, Nguyên Thập Tam Hạ, Gia Cát Thần Hầu đám người nhìn thân ảnh màu tím, trong mắt cũng là kinh dị và phẫn. "Ta đại tống dựng nước lần đầu Quỷ Hoa lão tổ lại vẫn sống. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Lẽ nào Quỷ Hoa lão tổ đã đạt tới lục địa trường sinh cảnh?" "Chỉ sợ là như vậy." "T. Lục địa trường sinh cảnh đều không thể thay vào đó người tuổi trẻ. Vừa mới thiếu niên kia thủ đoạn, quả thực vượt quá tưởng tượng. Chúng ta rời cái kia màu đen âm phong xa như vậy, đều cảm thấy không gì sánh được tuyệt vọng. Nếu như đối mặt loại lực lượng kia, sợ rằng trong nháy mắt chúng ta liền hải cốt không còn. Chúng ta là gặp một tôn quái vật gì?" Gia Cát Thần Hầu chau mày, nhìn về phía mặt đất Diệp Trường An, lại nhìn một chút Thần Hầu phủ cửa lớn Vô Tình, không khỏi thầm nghĩ trong lòng, Vô Tình là thế nào nhận thức cái này thần bí thiếu niên. Trước đó Đại Tống Vương triều căn bản không có cái này nhân loại, làm sao đột nhiên xuất hiện, sẽ đến Thần Hầu phủ cho Vô Tình trị liệu chân tật đâu? Hơn nữa ngắn ngủn thời gian, vậy mà lại trị. Thiếu niên này các loại thủ đoạn, quả thực đã siêu thoát phàm nhân phạm chủ, quá không thể tưởng tượng nổi. "Quỷ Hoa lão tổ." Diệp Trường An trong lòng hơi kinh hãi, nhưng vẫn như cũ mặt không đổi sắc nói ra, "Hai đóa khí vận kim liên, đến lượt ta thu tay lại có thể. Nhưng lần này đối với ta xuất thủ cái này sổ sách làm như thế nào coi là?" Quỷ Hoa lão tổ khẽ nhíu mày, chợt nói ra, "Ta lấy một môn tuyệt học công pháp đưa tặng, có thể hay không?" Diệp Trường An trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, hỏi, "A, bình thường công pháp bản công tử hãy nhìn không lên. Môn công pháp này tên là Quỷ Hoa Bạo Điện, cái này công đi qua ta vô số lần hoàn thiện, luyện tới viên mãn, có thể nhập lục địa thần tiên cảnh." Quỷ Hoa lão tổ thần sắc ngạo nghễ nói, "Bản tăng cường Quỷ Hoa Bạo Điện." Diệp Trường An biểu tình quái dị, chợt mở miệng hỏi, "Muốn luyện công này, trước tiên tự cung." Quỷ Hoa lão tổ lạnh nhạt nói, "Đây là công pháp này khuyết điểm duy nhất, nhưng đối với nữ tử mà nói, nhưng là không sức mẹ không tiếc, hoàn mỹ đến cực điểm một môn công pháp." Quỷ Hoa lão tổ ánh mắt lưu ý vô ý lườm hướng Thần Hầu phủ nơi cửa chính Vương Ngự Yên, Mộ Quyền Thanh, Trung Linh, Tiểu Long nữ mấy người. Nhìn Quỷ Hoa lão tổ ngạo nghễ nhiều thần sắc, Diệp Trường An nhưng là xem thường nói, "Có thiếu hãm chính là có chỗ thiếu hụt, giải thích cái gì? Một môn có thiếu bùi lấp công pháp, giá trị cần phải giảm bớt nhiều, còn chưa đủ." Quỷ Hoa lão tổ nghe vậy, sắc mặt một đen, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. "Tiểu tử này thật không ngờ khinh thường ta Quỷ Hoa Bảo Điện. Thực sự là, bất quá, tiểu tử này trên người công pháp, quả thực không thể so với ta Quỷ Hoa Bảo Điện kém. Nhất là cái kia môn có thể huyễn hóa ra màu đen cự long thủ đoạn, trong đó phun ra khủng bố hắc sắc âm phong, ẩn chứa trong đó tử tịch chi lực, căn bản không phải thế gian hẳn là tồn tại lực lượng." Đúng lúc này, Hoàng Thường nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói, "Cậu thêm ta Cửu Âm Chân Kinh có thể đủ. Ta Cửu Âm Chân Kinh dung hợp vô số đạo nhà điện tịch, tu luyện tới viên mãn cảnh, đồng dạng có thể nhập lục địa thần tiên." Diệp Trường An đuôi lông mày dương lên, chợt lạnh nhạt nói, "Cửu Âm Chân Kinh? Như thế, ngược lại là quá miễn cưỡng được rồi. Thế nhưng ta còn có một cái điều kiện." Hoàng Thường khẽ nhíu mày, hỏi, "Điều kiện gì?" Diệp Trường An ánh mắt dùng mình, thanh âm len ken mạnh mẽ nói, "Trung Nam Sơn phương viên trăm dặm, về sau về cổ mộ phái tư nhân tất cả, liệt vào giang hồ cấm địa, bất luận kẻ nào không được tự tiện xông vào, người vi phạm giết không tha. Việc này, từ Đại Tống triều đình tự mình bố cáo thiên hạ." Hoàng Thường sắc mặt nhất thời khó chịu, vốn là vì Đại Tống triều đình bộ mặt mới có chuyện hôm nay, làm như thế chẳng phải là bộ mặt không có bảo trụ, bị đánh một cái tát còn phải nở nụ cười, lớn tiếng khen đang đánh. Lúc này, một bên Quỷ Hoa lão tổ nhưng là than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, "Quốc sư, đáp ứng hắn a. Những cái kia đều là không quan trọng gì sự tình, chỉ cần có chúng ta tại, Đại Tống giang hồ không nổi lên được bao lớn sóng gió." Hoàng Thường nghe vậy, gật đầu, nói ra, "Tốt, bản tọa đáp ứng ngươi." "Tốt, chúng ta chướng rõ ràng. Thế nhưng, cái kia năm tính thế nào?" Diệp Trường An khỏe miệng chứa đựng cười xấu xa, không có hảo ý nhìn về phía không trung Gia Cát Thần Hầu, Nguyên Thập Tam Hạng các loại năm người. "Tất nhiên ưu thế tại ta, cái kia bất luận cái gì một cây lông dê cũng không thể đã quên hao à. Hắn vốn còn muốn giết mấy người tắc xỉ, nhưng bây giờ thu hoạch tương đối khá, ngược lại cũng cảm thấy không có gì cần thiết." Chương 180, thu hoạch tràn đầy. Chương 180, thu hoạch tràn đầy. Nguyên Thập Tam Hạng, Gia Cát Thần Hầu năm người nghe vậy, thần sắc nhất thời mất tự nhiên. Hoàng Thường thanh âm mang theo tức giận, nói ra, "Bọn họ là nghe theo bản tọa mệnh lệnh hành sự, bản tọa cũng đã bồi thường cùng ngươi, ngươi vì sao còn không bỏ qua?" Diệp Trường An giễu cợt nói, "Vậy ta mặc kệ. Bọn hắn độc thủ, phải trả giá đại giới. Ta chịu cho bọn hắn mạng sống cơ hội, cũng đã đủ nhân tử. Bằng không bọn hắn đều phải chết." Mọi người nhao nhao rơi vào yên lặng. Sau một lát, ngay tại Diệp Trường An có chút không kiên nhẫn lúc, Gia Cát Thần Hầu nhưng là bỗng nhiên mở miệng nói, "Vị công tử này, không biết muốn chúng ta như thế nào bồi thường, việc này mới tính bỏ qua. Diệp Trường An khỏe miệng khẽ nhếch, cho ra Cắt Thần Hầu một cái coi như ngươi thức thời ánh mắt, nói ra, mấy người các ngươi, cao thấp coi như là đại tống vương triều hiển hách nổi danh nhân vật, ta bao nhiêu cũng có chút lý giải, ta cũng không phải làm khó các ngươi. Gia Cắt Chính Ngã, ngươi đem kinh diễm nhất thương cùng thập chỉ kiếm công hai môn công pháp giao cho ta, việc này liền thôi. Dứt lời, Diệp Trường An liền giống như cười mà không phải cười nhìn Gia Cắt Chính Ngã. Gia Cắt Chính Ngã chỉ ngẫm nghĩ chốc lát, liền mở miệng nói, có thể. Diệp Trường An mỉm cười, lần nữa nhìn về phía Nguyên Thập Tam Hạ, nói ra, Nguyên Thập Tam Hạ, ngươi dùng sơn tự kinh nhẫn nhục thần công thương tâm tiểu tiễn tam môn công pháp, có thể đổi một mạng. Nguyên Thập Tam Hạ thần sắc lần ra, mở miệng nói, vị công tử này, Gia Cắt Chính Ngã chỉ dùng giao ra hai môn công pháp, vì sao ta lại cần tam môn công pháp? Diệp Trường An sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, ngươi chỉ cần hồi đáp có nguyện ý hay không. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Nguyên Thập Tam Hạ khí tức bị kiềm hãm, cắn răng nói ra, tốt. Diệp Trường An hừ nhẹ một tiếng, sau đó nhìn về phía Diệp Ai Thiền, nói ra, Lục Hòa Thanh Long Càn Khôn đại trận cùng tiền đao. Diệp Ai Thiền nghe vậy, trong lòng nhất thời vô cùng kiếp sợ, lăng ở tại chỗ. Sư phụ bí mật dạy cho ta Lục Hòa Thanh Long Càn Khôn đại trận không người biết được, vị thiếu niên này người là như thế nào biết được? Lẽ nào hắn cùng sư phụ có cái gì sâu xa? Diệp Trường An nói xong, cũng không để ý Diệp Ai Thiền ra sao phản ứng, tiếp tục xem hướng Lăng Lạc Thạch cùng Hứa Tiếu Nhất nói ra, không dùng ta từng bước nói à. Hai người nghe vậy, đều là gật đầu. Diệp Trường An hài lòng cười, nhìn về phía bầu trời Quỷ Hoa lão tổ cùng Hoàng Thường nói ra, đồ đâu? Nghe được Diệp Trường An mà nói, Quỷ Hoa lão tổ cùng Hoàng Thường phân biệt từ trong ngực lấy ra hai quyển tập, nhẹ nhàng đưa tới, hướng phía dưới phiêu lạc đến Diệp Trường An trong tay. Cùng lúc đó, Quỷ Hoa lão tổ tự tay hướng phía Hoàng Thành phương hướng một chảo, nhất thời hai đóa tản ra nồng nặc kim quang liên hoa, bay lên giữa không trung. Quỷ Hoa lão tổ cánh tay vung lên, hoa sen vàng ngược lại hướng Diệp Trường An bay xuống mà đi. Khí vận kim liên. Diệp Trường An trong lòng vui vẻ, tự tay tiếp nhận hoa sen vàng. Sau đó, cũng bất quá nhiều quan sát, cổ tay khẽ đảo, khí vận kim liên kể cả công pháp bí tịch, đồng thời biến mất ở trong tay. Thấy như vậy một màn, Hoàng Thường cùng Quỷ Hoa lão tổ không khỏi đối với nhìn kỹ liếc mắt, đều là từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh hãi. Gia Cát Thần Hầu cùng Nguyên Thập Tam Hạn mấy người cũng là khiếp sợ không chịu nổi. Ở tại bọn hắn cảm giác dưới, những vật kia là thật tiêu thất, mà không phải dùng thủ thuật che mắt giấu đi. Đây cũng là loại thủ đoạn nào? Diệp Trường An nhưng là mặc kệ bọn hắn như thế nào khiếp sợ, tất nhiên vật tới tay, một khắc cũng không dừng lại, xoay người liền hướng Thần Hầu phủ nơi cửa chính mọi người đi tới, vừa đi vừa nói chuyện, ta ở tại lục phân bán đường, giới hạn các ngươi trước lúc trời tối đem đồ vật đưa tới. Nếu như qua canh giờ, ai cũng cứu không được các ngươi. Không tin có thể thử xem. Còn có, công pháp có vấn đề hay không, ta liếc mắt liền có thể nhìn ra, tốt nhất chớ cùng ta chơi chuyện ẩn ở bên trong. Thoại âm rơi xuống, Diệp Trường An chạy tới chúng nữ trước người. Lúc này, Gia Cát Chính Ngã thân hình, đống nhiên từ bầu trời bay xuống ở tại Thần Hầu phủ trước đại môn, nhìn về phía Diệp Trường An, cười ha ha, nói ra, vị công tử này, chỉ cho ngươi được rồi vô tình chân tật, ta còn không có tới kịp biểu thị lòng biết ơn. Không bằng đến trong phủ ngồi xuống, cũng tốt để ta tận một tận tình địa chủ. Diệp Trường An phất phất tay, nói ra, không cần. Vô tình là ta Diệp Trường An nữ nhân, cứu nàng không dùng ngươi tạ ơn. Gia Cát Chính Ngã nghe vậy, nhất thời có chút ngộng. Ta một hồi này chưa thấy Vô Tình, nàng làm sao lại thành nữ nhân của ngươi? Nhưng thấy Vô Tình hơi lộ ra kiểu sân dáng dấp, Gia Cát Thần Hầu trong lòng càng thêm không bình tĩnh. Diệp Trường An nói xong, cũng không để ý sẽ Gia Cát Chính Ngã, mà là nhằm vào lấy Lôi Thuần cười nói, đi thôi, đi các ngươi Lôi ra lục phân bán đường nhìn một cái. Nói, ta đối với các ngươi lục phân bán đường trong một người thế nhưng thật là cảm thấy hứng thú đâu. Lôi Thuần nhất thời lộ ra nghi hoặc biểu tình. Diệp Trường An tự tay ôm trầm Lôi Thuần hung chi, tiếp tục nói, chờ ngươi gặp sẽ biết. Dứt lời, ôm Lôi Thuần lên lưng ngựa, đồng thời bắt chuyện chúng nữ lên ngựa, hướng về phía Địch Phi Kinh phân phó nói, Địch Phi Kinh, dẫn đường. Chợt, đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng lục phân bán đường mà đi. Trên bầu trời, Hoàng Thường cùng Quỷ Hoa lão tổ thân ảnh, nhìn dần dần đi xa Diệp Trường An, mỗi người thầm than một tiếng, biến mất ở trên bầu trời. Nguyên Thập Tam Hạn cùng Kinh Hãi đại tướng quân Lăng Lạc Thạch nhìn Diệp Trường An bóng lưng, cũng là lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thân sắc, sau đó xoay người hóa thành một đạo huyết ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Lục phân bán đường, trong đại sảnh, Lôi Tổn nhìn một vị thuộc hạ, kinh thanh hỏi, ngươi nói nhưng là thực sự? Thiếu niên kia muốn tới lục phân bán đường. Vị kia thuộc hạ hồi nói tiên chân vạn sắc, tiểu thư để ta trở về đi đầu bẩm báo tổng đường chủ, để tránh khỏi chậm trễ vị công tử kia. Cầu tiên hoa. Lôi Tổn thần sắc vừa mừng vừa sợ, không khỏi nói ra, Thuần Nhi mang theo Địch Phi Kinh ra ngoài một chuyến, vậy mà có thể cùng thiếu niên này nhờ vả chút quan hệ, thực sự là ta lục phân bán đường chuyện may mắn. Để cho người ta tại cửa chính xếp thành hàng nên tiếp. Nói xong, liền vội vã hướng cửa chính bước đi. Không bao lâu, Diệp Trường An đoàn người liền đến lục phân bán đường cửa chính. Đạt được thông báo lục phân bán đường tổng đường chủ Lôi Tổn sớm đã chờ đợi ở đây. Đối với Lôi Tổn, Diệp Trường An cũng không hảo cảm, tùy ý nói hai câu, liền không nói thêm lời. Hắn tới lục phân bán đường một là vì Lôi Tổn, hai là vì lục phân bán đường đáy giếng nhốt chiến thần quan thất. Nguyên tắc bên trong, quan thất phát luôn bừa bãi tự tại môn vi thanh 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 tứ đại đệ tử lại tàn đại sư Diệp Ai Thiền, Thiên Y cư sĩ Hứa Tiếu Nhất, Gia Cát Chính Ngã, Nguyên Thập Tam Hạn bốn người hợp lực, có thể đánh với hắn một trận mà không bại. Đối với như vậy nhân vật truyền kỳ, Diệp Trường An trong lòng vẫn là hết sức tò mò. Không nhân vật như vậy, lại có thể nào không thấy một lần. Đồng thời, hắn cũng muốn gặp nhận thức một chút trong truyền thuyết tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí. Cùng lúc đó, Lôi Tổn gặp Diệp Trường An không muốn nhiều lời, cũng không dám hỏi nhiều. Mới vừa đại chiến quan thế, hắn chính là đứng ở lầu các đỉnh đầu thấy rất rõ ràng, lại lấy được Lôi Thuần phái trở về thông báo tùy tùng cặn kẽ miêu tả, tự nhiên biết trước mắt người tuổi trẻ đáng sợ. Hắn mặc dù cũng là thiên nhân cảnh trí cường giả, nhưng hắn tự biết so sánh Nguyên Thập Tam Hạng, Gia Cát Chính Ngã, Lăng Lạc Thạch, Diệp Hai Thiền, Hứa Thiếu Nhất đám người còn có rất nhiều chênh lệch, càng không nói đến một trưởng đánh bại bọn hắn ngũ đại thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả thiếu niên. Cái kia chênh lệch đã không biết bao lớn. Rất cung kính đem Diệp Trường An mời đến bên trong phủ, Lôi Tổn liền thức thời xin cáo lui ly khai. Mà không quá lâu dài, Đại Ma Thần Nguyên Thập Tam Hạng cùng Kinh Hãi Đại Tướng Quân Lăng Lạc Thạch liền phái người đưa tới công pháp bí tịch. Đồng thời, vô tình cũng mang theo Gia Cát Chính Ngã, lại Tàn Đại Sư Diệp Hai Thiền, Thiên Y Cư Sĩ Hứa Thiếu Nhất công pháp bí tịch, tìm được Diệp Trường An. Diệp Trường An nhanh chóng đem mỗi môn công pháp nhìn một lần, phát hiện không có vấn đề gì, liền thu bảo, nhìn về phía Lôi Thuần hỏi: "Thuần Nhi, các ngươi Lục Phân Bán Đường có một miệng giếng cạn, ngươi biết ở nơi nào?" Lôi Thuần khẽ nhíu mày suy tư, chợt ánh mắt sáng ngời, nói ra: "Ta biết, phía sau trong một cái viện." "Công tử, ngươi nói người kia sẽ không ở trong giếng cạn a?" Diệp Trường An khẽ cười nói: "Đã đoán đúng, người kia ngay tại trong giếng cạn. Ngươi dẫn đường, chúng ta cùng đi gặp xem." Nghe được Diệp Trường An nói như thế, Lôi Thuần cùng chúng nữ cũng là nhao nhao lộ ra vẻ hiếu kỳ. "Được rồi, công tử đi theo ta." Lôi Thuần mỉm cười, nói ra, chợt xoay người hướng đi ra ngoài bên trên. Chương 181, Chiến Thần Quan 7 thoát khốn. Chương 181, Chiến Thần Quan 7 thoát khốn. Chỉ chốc lát sau, tại Lôi Thuần dẫn dắt dưới, mọi người liền tới đến một tòa tiểu viện. Đi tới trong viện, mọi người lập tức liền thấy được giữa sân giếng miệng. Diệp Trường An trực tiếp đi lên trước, thoáng cảm ứng một chút, liền âm thầm gật đầu, hướng chúng nữ nói ra, "Ta đi xuống trước, nghe được thanh âm của ta, các ngươi lại nhảy xuống dưới." Chúng nữ nhao nhao gật đầu. Diệp Trường An thả người nhảy lên, chậm rãi mù cái bên trong nhẹ nhàng rơi xuống. Tại hạ xuống giếng sâu phân nửa lúc, Diệp Trường An dừng lại hạ xuống tư thế, nhìn về phía trên vách giếng một chỗ lỗ thủng. Trong lỗ thủng là một cái mật thất. Xuyên thấu qua lỗ thủng, Diệp Trường An có thể thấy rõ ràng một cái bị xích sắt trói buộc bóng người. Quan thất. Diệp Trường An trong lòng hơi động, xác định người này chính là quan thất không thể nghi ngờ, sau đó quay đầu hướng vách giếng mặt bên liếc mắt nhìn, lúc này liền phát hiện một cái nút xoay cơ quan, tự tay nhẹ nhàng nhất chuyển, liền có tiếng ầm ầm vang lên, đồng thời trên vách giếng mở ra một đạo cửa đá. Thân hình lóe lên, Diệp Trường An đã xuất hiện trong mật thất. Lúc này, trong mật thất quan thất cũng là ngẩng đầu nhìn về phía hắn, một đôi sắc bén khiếp người con người, tại đen tối trong mật thất, tản ra u lãnh quang mang. "Ngươi là ai?" Diệp Trường An nhẹ nhàng 148 lẹ cười, không trả lời, mà là hướng phía giếng bên ngoài hô: "Các ngươi xuống đây đi." Nói chuyện đồng thời, một cổ bàng bạc nội lực tản ra, tràn ngập tại trong giếng, hình thành nhất đạo bình chướng. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh đã rơi xuống, đứng yên ở tại mở ra môn hộ trước. Lôi Thuần kinh ngạc nhìn một chút dưới chân, không có vật gì, lại như là đứng tại trên mặt đất, không khỏi mỉm cười, nói: "Công tử, thật lợi hại." Chợt cất bước hướng mật thất đi tới. Tiếp lấy, lại một đường thân ảnh nhảy xuống tới. Trong chốc lát, chúng nữ liền đã nhao nhao đi tới trong mật thất, đều ánh mắt tò mò đánh giá bị xích sắt trói buộc quan thất. "Các ngươi là ai?" Quan thất lần nữa đặt câu hỏi. Diệp Trường An cười nhạt, chỉ Lôi Thuần, nói ra: "Chúng ta là ai không trọng yếu, quan trọng là nàng là ai?" "Nàng là ai?" Quan thất nhìn về phía Lôi Thuần, nghi ngờ nói: "Nàng là con gái của ngươi." Diệp Trường An nói ra. Nghe được Diệp Trường An mà nói, quan thất trừng mắt, mạnh chảnh lấy Lôi Thuần, trầm giọng nói: "Nữ nhi của ta, ta một mực bị nhốt ở chỗ này, ta tại sao có thể có nữ nhi? Ngươi gạt ta, ta muốn giết ngươi. Lao tử hận nhất bị lừa dối, ta muốn giết sạch tất cả lừa dối cùng người phản bội ta." Nhìn có chút rơi vào điền cuồng quan thất, Diệp Trường An trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Xem ra quan thất cùng nguyên tắc bên trong, đầu óc bị tạc tổn thương, nửa si nửa ngốc niết trạng thái đã nghiêm trọng đến quên tự có nữ nhi. Bất quá, hắn đối với cái này cũng sớm có dự liệu. Sau một khắc, Diệp Trường An liền biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở quan thất phía sau, đồng thời, bàn tay cũng đã khắc ở quan thất sau lưng của. Quan thất thời khắc này trạng thái, nói trắng ra là chính là đầu óc thần kinh tụ thương, từ đó rơi vào hỗn loạn. Mà hắn trước đây lấy được thần chiếu kinh có khởi tử hồi sinh công hiệu, kỳ thực chính là một loại cường lực kích hoạt thần kinh não, chữa trị tế bào não năng lực. Người tại tình huống bình thường dưới tử vong sau 5 phút, đại não liền bắt đầu tử vong. Mà ở Liên Thành Quyết bên trong, Địch Vân chết một giờ, Đinh Điển còn có thể đem hắn cứu sống, liền đầy đủ nói rõ thần chiếu kinh năng lực chính là có khuynh hướng điểm này. Bây giờ, đã đem thần chiếu kinh luyện biến mãn cảnh giới Diệp Trường An, đối với cái này tự nhiên càng là hiểu rõ trong tâm khảm. Cho nên tại trước khi tới đây, hắn liền đã nghĩ đến dùng thần chiếu kinh tới thay quan thất trị liệu. Hắn chẳng mấy chốc sẽ ly khai đại tống. Tuy nói hắn trước đây đánh một trận đánh rất xuống uy danh, đủ để cho bất luận kẻ nào không dám động Lôi Thuần. Nhưng thế sự vô thường, nhất là đại tống giang hồ, bởi vì sáp nhập vào Ôn đại sư tiểu thuyết thế giới, kịch tình tan vỡ vô cùng nghiêm trọng, thủy trở nên rất sâu. Nếu như có thể chấn bảy chữa cho tốt, để cho hắn bảo hộ Lôi Thuần, vậy mình sau khi rời khỏi, Lôi Thuần an toàn, cũng sắp là vạn vô nhất thất. "Tiểu tử, ngươi làm cái gì?" Quan thất nhận thấy được sau lưng dị dạng, dùng giọng giận dữ hét. Diệp Trường An không thèm để ý quan thất, toàn lực vận chuyển thần chiếu kinh, đem nội lực rót vào trong cơ thể hắn. Không bao lâu, có chút điên cuồng quan thất liền đình chỉ dãy rủa, ánh mắt cũng dần dần khôi phục lại sự trong sáng. Diệp Trường An thu bàn tay về, đi tới phía trước, nhìn quan thất cười nói: "Nghĩ tới sao?" Quan thất không trả lời Diệp Trường An, mà là ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lôi Thuần, sau một lúc lâu, mới mở miệng nói: "Ngươi là Thuần Nhi?" Vừa rồi liền lòng tràn đầy nghi ngờ Lôi Thuần, lúc này bị giam bảy chảnh đến trong lòng sợ hãi, chỉ phải quay đầu nhìn về phía Diệp Trường An, muốn có được đáp án. Diệp Trường An gật gật đầu nói, hắn đúng là ngươi cha ruột, trước Mê Thiên Minh minh chủ, quan thất. Còn như nguyên do trong đó, một đôi lời nói không rõ. Diệp Trường An ra dấu thử một chút viết nhật ký động tác, biểu thị hắn sẽ ở trong nhật ký nói rõ. Lôi Thuần mặc dù trong mắt nghi hoặc phi thường, nhưng vẫn như cũ khéo léo gật đầu, không hỏi tới nữa. Lúc này, quan thất chợt nhìn về phía Diệp Trường An, trầm giọng hỏi, tiểu tử, ngươi là làm sao mà biết được? Diệp Trường An lạnh nhạt nói, ngươi đây không cần phải để ý đến. Thuần Nhi hiện tại là nữ nhân của ta, ngươi là cha ruột của nàng, võ công sao, cũng coi như không có trở ngại, mà ta rất nhanh sẽ rời đi Đại Tống, cho nên ta nghĩ cứu ngươi đi ra, bảo hộ Thuần Nhi hiểu rõ an toàn. Cái gì? Võ công của ta chỉ tính không có trở ngại. Quan thất biến sắc, chợt cười lên ha hả, nói ta đã cho ta quan mục đán đã quá cuồng ngạo, không nghĩ tới ngươi so với ta còn cuồng, còn ngạo. Diệp Trường An khỏe miệng khẽ nhếch, cũng không nhiều giải thích, tiếp tục nói, thế nhưng, ngươi sau khi ra ngoài, trong vòng một năm, không được báo thủ. Việc ngươi cần chỉ có một việc, chính là âm thầm bảo hộ Thuần Nhi. Còn như một năm sau, e rằng không cần đến một năm, hay dùng không đến ngươi. Đến lúc đó, ngươi thích làm sao, liền thế nào. Dứt lời, Diệp Trường An liền lặng lặng nhìn quan thất. Hắn cứu quan thất đi ra, là vì bảo hộ Lôi Thuần, cũng không muốn hắn vừa ra tới liền đại khai sát giới đi báo thủ. Lấy quan thất trước mắt võ công, mặc dù chiến lược không tầm thường, nhưng ở bây giờ Đại Tống giang hồ, nói không chừng cũng sẽ bị lần nữa chấn áp, có thể sẽ còn liên lụy đến Lôi Thuần. Đây cũng không phải là hắn muốn thấy. Quan thất ánh mắt sắc bén cùng Diệp Trường An đối với coi, sau một lúc lâu, mở miệng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, trong vòng một năm sẽ không báo thủ. Nghe vậy, Diệp Trường An khỏe miệng dương lên, lộ ra một nụ cười. Sau một khắc, vô tướng thần châm tùy tâm mà phát. Hiu, 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 hiu. Giang đuôi quan thất xích sắt trong nháy mắt nước ra tới. Tiếp lấy, Diệp Trường An cánh tay nhẹ nhàng bung lên. Xuyên thấu quan thất xương bả vai hai cái móc sắt cũng bị trừ bỏ. Giang buộc giải trừ, quan thất nhất thời phát sinh gầm nhẹ một tiếng, một cổ bàng bạc không ai bằng khí thế từ trên người lan ra. Ha ha ha, tiểu tử, Thuần Nhi là của ta nữ nhi, ngươi muốn cho nàng làm nữ nhân của ngươi, còn phải hỏi qua ta có đồng ý hay không. Quan thất phát sinh một trận cười điên cuồng, trợn ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Diệp Trường An, nói ra, nửa bước lục địa thần tiên cảnh. Diệp Trường An không để ý mà khẽ cười một tiếng, sau đó nghiêm sắc mặt, khí phách nói, ta Diệp Trường An coi trọng nữ nhân, chỉ cần đi qua chính nàng đồng ý, những người khác có đồng ý hay không, đối với ta mà nói, không trọng yếu. Ngươi nốt bảy cũng giống vậy, tin tưởng ta, ta có thể cứu ngươi, cũng có thể trấn áp ngươi. Ta Diệp Trường An chuyện cần làm, coi như là lục địa thần tiên cũng không ngăn cản được. Huống chi ngươi này nửa bước lục địa thần tiên. Lục địa thần tiên. Nghe được Diệp Trường An mà nói, quan thất biến sắc, không thể tưởng tượng nổi nói, vừa rồi động tĩnh bên ngoài là ngươi tạo thành. Quan thất mặc dù bị nhốt, xương bả vai bị xuyên, vô pháp vận dụng công lực, nhưng làm một nửa bước lục địa thần tiên cảnh trí cơ giả, lực cảm ứng vẫn như cũ không phải bình thường cao thủ có thể so sánh. Diệp Trường An cùng Hoàng Thường giao thủ sinh ra ba động, hắn tự nhiên là cảm ứng rõ ràng đến. Diệp Trường An khinh thường cười, lạnh nhạt nói, không có biện pháp. Hoàng Thường lao ra hỏa kia phải cứ cùng ta so với Hoa Khoa tay múa chân, ta cũng chỉ có thể cho hắn chút dạy dỗ. T, tiểu tử này cái gì lai lịch, vậy mà có thể cùng Đại Tống quốc sư Hoàng Thường giao thủ, hơn nữa nhìn dáng vẻ không chỉ có thắng, còn thắng 10 phần đúng dung. Tiểu tử này chẳng lẽ là một vị lục ba vậy mà thần tiên phải không? Quan thất âm thầm hít một hơi lãnh khí, trong lòng khiếp sợ khó đè nén. Hắn tự nhận là thiên phú tuyệt thế, sở hữu vượt cấp giết địch chiến lực, nhưng vượt cấp chiến thắng lục địa thần tiên, hắn là cho tới bây giờ đều không nghĩ tới. Diệp Trường An nhìn quan thất khiếp sợ thần thái, cười nói, làm sao? Muốn động thủ thử một lần sao? Quan thất phục hồi tinh thần lại, lộ ra vẻ lúng túng, chợt xoay người, bày ra một bộ cao nhân tư thái, hừ lạnh nói, ta có tổn thương trong người, không tiện động võ, chờ ta thương lành lại nói. Chúng nữ thấy mới vừa rồi còn khí thế hung hăng quan thất, lúc này nhưng là một bộ lúng túng dáng dấp, không khỏi nhao nhao che miệng cười trộm. Diệp Trường An cũng là mỉm cười, hơi có chút thất vọng. Hắn thật đúng là muốn kiến thức một chút quan thất tiên phá thể vô hình kiếm khí. Bất quá, cũng không cái gọi là, không đội ở trong chốc lát. Chợt, Diệp Trường An nhìn về phía chúng nữ nói ra, vậy chúng ta liền ra ngoài đi. Chỉ chốc lát sau, Diệp Trường An mang theo chúng nữ ra giếng cạn. Quan thất thì là hướng Diệp Trường An cùng Lôi Thuần lên tiếng chào hỏi, vô thanh vô tức rời đi lục phân bán đường. Diệp Trường An cũng không để ý tới nữa hắn, mang theo chúng nữ hồi gian phòng, liền bắt đầu viết lên nhật ký. Chương 182, giết chết ra các thần hầu đại phản phái. Chương 182, giết chết ra các thần hầu đại phản phái. Các vị, hôm nay ta đã đến Đại Tống Vương triều thành Biện Kinh, cũng đã gặp được Vô Tình, cũng chỉ chân của nàng. Tiểu Vô Tình là chạy không ra bản công tử lòng bàn tay. Ha ha, trung ương chi địa, Đại Chu vương triều, ngự kiếm sơn trang, bên trong gian phòng, Doãn Thiên Tuyết một đôi trắng đoán ngọc thủ nâng gương mặt, nhìn trên bàn quyển nhật ký, than nhẹ một tiếng nói, ai? Gặp ngươi, lại yêu ngạo nữ tử, sợ rằng cũng không thể thờ ơ. Rơi vào lòng bàn tay của ngươi, là chuyện sớm hay muộn. Đại Tống vương triều, thành Biện Kinh, một chỗ bên trong khách sạn, Độc Cô Y Yển nhân ánh mắt sáng ngời, đang cầm nhật ký nói ra, vừa rồi dẫn phát thiên địa dị tượng lẽ nào chính là Diệp công tử? Loại kia hủy thiên diệt địa thủ đoạn thật là đáng sợ. Tất nhiên Diệp công tử tới, ta nhất định phải nắm lấy cơ hội gặp hắn một lần. Đại Minh vương triều, Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa, bên trong gian phòng, Thu Linh Tố đang cầm quyển nhật ký, tuyệt đẹp khuôn mặt nghiêm mặt nói, như vậy ân tái tạo, coi như lấy thân báo đáp, cũng không báo đáp được. Thú hồ, có thể trở thành là công tử nữ nhân, là mấy đời đô tu không đến phúc khí. Đại Tống vương triều, thành Biện Kinh, Lục Phân bán đường, bên trong gian phòng. Diệp Trường An dương mắt hướng phía Đồng Dạng ngẩng đầu nhìn về phía mình Vô Tình, liếc mắt đưa tình, chọc cho thiếu nữ hờn dỗi liên tục. Đối với thiếu nữ mỉm cười, Diệp Trường An tiếp tục túi đầu viết lên nhật ký. Đương nhiên, đi tới Đại Tống kinh thành sau, 14 trước đó đoán được phiền phức cũng theo đó mà đến, ngay tại ta vừa mới vì Vô Tình chữa cho tốt hai chân thời điểm, Đại Tống vương triều Lục Phiến môn Tam Đại thần bộ, mang theo một đám bộ khoái, liền vây chúng ta vị trí thần hầu phủ Tam Đại thần bộ, một cái thiên nhân cảnh trí cường giả, hai cái đại tông sư cảnh cường giả, thực lực có chút không tầm thường, đều là Ôn đại sư tứ đại danh bộ hệ liệt tiểu thuyết trong nhân vật lợi hại. Nhưng bọn hắn muốn bắt ta, liền có chút suy nghĩ nhiều, một cái thiên nhân cảnh, hai cái đại tông sư, đã nghĩ bắt người này. Đúng là ý nghĩ kỳ lạ. Lấy người này biến thái sức chiến đấu, coi như trở lại hai cái thiên nhân cảnh, bốn cái đại tông sư, sợ rằng cũng không đủ hắn một trường đánh. Chúng nữ không khỏi dưới đáy lòng thầm nghĩ. Đương nhiên, Tam Đại thần bộ chỉ là chủ sự sau màn người phái tới thăm dò ta lai lịch lâu lam mà thôi, còn như chủ sự sau màn, các vị thông minh như vậy, khẳng định đã nghĩ tới không sai, chính là Đại Tống quốc sư, Hoàng thượng Đại Minh vương triều, Giang Nam thất tinh đường, Mộ Dung thế gia bên trong. Mộ Dung Thu Địch hít sâu một hơi, sâu kín nói ra, xem ra hắn đã cùng vị này Đại Tống quốc sư đã giao thủ. Đây chính là một tôn lục địa thần tiên a. Bình thường cao thủ cả đời đều không gặp được nhân vật thần tiên, hắn bây giờ vậy mà đã có thể cùng hắn giao thủ, hơn nữa toàn thân trở lui. Này trưởng thành tốc độ thật là đáng sợ. Đại Minh vương triều, Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa, bên trong gian phòng, Liên Tinh ung dung trên mặt tuyệt mỹ, lộ ra một nụ cười, nói vị này Đại Tống quốc sư dường như không thể làm gì được hắn a. Nghe vậy, một bên Yêu Nguyệt hừ nhẹ một tiếng nói, hắn cường đại quả thực đã vượt ra khỏi người phạm chủ. Mới vừa nói xong, Yêu Nguyệt tựa hồ ý thức được trong lời nói nghĩa khác, vội vã lại nói nhất định là ngày hôm trước trong nhật ký nói cái kia môn tiên thuật hô phong để cho vị kia Đại Tống quốc sư không thể tránh được. Nghe được Yêu Nguyệt trong giọng nói một chút hoảng loạn, Liên Tinh hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía tỷ tỷ Yêu Nguyệt, thấy cái kia tuyết trắng như ngọc trên mặt nhàn nhạt hướng ngất, Liên Tinh không khỏi lộ ra hiểu ý vui vẻ. Tỷ tỷ a, làm liền làm a, có cái gì tốt dầu dến? Trong nội viện này nữ tử, cuối cùng có người nào có thể chạy ra công tử lòng bàn tay? Vị tiêu tiêu ngạo Đông Phương phó giáo chủ khẳng định cũng chạy không được. Sau một lát, Liên Tinh tiếp tục xem hướng trong tay nhật ký. Giải quyết Tam Đại thần bộ, ta chỉ dùng hai quyền. Lúc này, Hoàng thượng rốt cục nhịn không được, lộ diện coi như ta cho rằng Hoàng thượng muốn đối với ta xuất thủ mà hưng phấn khởi không tối lúc. Con mẹ nó, vị này Đại Tống quốc sư rốt cuộc lại gọi tới 6 vị thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả đi đối phó ta Đại Tùy vương triều. Âm quý phái trụ sở, bên trong thạch thất, Trúc Ngọc Nghiên đôi mắt sáng chớp động, mở miệng nói, một vị lục địa thần tiên đối với ngươi xuất thủ, không chỉ có bất cụ, còn hưng phấn hơn không thôi. Ngươi thật đúng là, thật là một đặc biệt nam nhân a. Bất quá, ngươi khi nào tới Đại Tùy đâu? Lưỡng phái lục đạo tề tụ thời gian nhưng là sắp tới. Ân, người này là điên rồi sao? Một vị lục địa thần tiên đối với ngươi xuất thủ, ngươi còn hưng phấn hơn. Đầu óc không có bệnh a? Chúng nữ không khỏi kinh ngạc không thôi. Cái kia lục đại thiên nhân cảnh cao thủ, tại trong tiểu thuyết càng là hiển hách nổi danh tồn tại, thậm chí đều là các tiểu thuyết thế giới trong chiến lược trần nhà chiến lược trần nhà. Lợi hại như vậy sao? Là cái nào lục đại thiên nhân cảnh cao thủ? Chúng nữ không khỏi hiếu kỳ bản phần, nhìn chằm chằm quyển nhật ký. Bọn hắn theo thứ tự là Đại Tống thần hầu phụ gia các thần hầu gia các chính ngã, lại tàn đại sư Diệp Ai Thiền Thiên Y cư sĩ Hứa Tiếu Nhất, đại ma thần Nguyên Thập Tam Hạ, kinh hãi đại tướng quân Lăng Lạc Thạch, cửu u thần quân 6 người này các võ công siêu phàm, người mang đỉnh tiêm tuyệt thế võ học gia các chính ngã, Diệp Ai Thiền, Hứa Tiếu Nhất, Nguyên Thập Tam Hạ 4 người đều là Đại Tống vương triều tự tại môn vi thanh 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 đồ đệ, trong các ngươi có bài. Ngươi hẳn nghe nói qua bọn hắn Đại Minh vương triều, Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa, bên trong gian phòng, Yêu Nguyệt khẽ nhíu mày suy tư nói, vi thanh thanh thanh. Sư phụ đã từng cho chúng ta giảng thuật các đại vương triều vô thượng cường giả lúc, nhắc tới người này lúc, cũng là bội phục cực kỳ. Một bên Liên Tinh gật đầu nói, nghe đồn vị tiền bối này càn rỡ không bị trói buộc, bác học đa tài, tính tình cổ quái, một tay hận vô cùng quyền, thủ vô cùng trưởng quét ngang võ lâm, không ai địch nổi. Không nghĩ tới Đại Tống vương triều đại danh đỉnh đỉnh ra các thần hầu vậy mà cũng là hán đệ tử. Mặt khác ba người kia sợ rằng đều không đơn giản. Yêu Nguyệt cũng là có chút nhận đồng gật đầu nói, có thể đem cái kia sắc phôi tử điểm danh tán thưởng người đều không phải hời hợt hạng người. Dứt lời, hai người đối với nhìn kỹ liếc mắt, tiếp tục xem hướng trong tay nhật ký. Gia Cát Chính Ngã chắc là trong 4 người nổi danh nhất, hắn bị Đại Tống hoàng đế phong làm 6 năm thần hầu tọa trấn thành Biện Kinh thần hầu phủ, đồng thời Gia Cát Chính Ngã cũng là trong 4 người thực lực mạnh nhất thứ tư đại đệ tử. Vô Tình, Máu Lạnh, Thiết Thủ, Truy Mệnh được tôn sùng là tứ đại danh bộ, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm ở trong nguyên tắc Gia Cát Chính Ngã, Diệp Ai Thiền, Hứa Tiếu Nhất, Nguyên Thập Tam Hạn 4 người vốn là không chỗ không nói minh đệ sinh tử, nhưng về sau lại tàn đại sư Diệp Ai Thiền dạo chơi chẳng biết đi đâu, Thiên Y cư sĩ Hứa Tiếu Nhất bởi vì cùng Nguyên Thập Tam Hạn có hiểu lầm lui tới ít dần, Nguyên Thập Tam Hạn lại cùng Gia Cát Chính Ngã tranh công, cộng thêm một cái nữ nhân trong ngòi, cuối cùng cùng Gia Cát Chính Ngã triệt để quyết liệt, trở thành kẻ thù không đội trời chung. 4 vị sư minh đệ chẳng khác gì là mỗi người đi một ngả, nhưng bây giờ bọn hắn nhưng là nhất tề xuất hiện ở thành Biện Kinh. Ta chỉ có thể nói Đại Tống vương triều kịch tình lại băng mà kinh hãi, đại tướng quân Lăng Lạc Thạch thì là Ôn đại sư dưới ngòi bút tứ đại danh bộ đấu tướng quân trong siêu cấp đại phản phái, võ công kinh thiên động địa, bao nhiêu phản phái đều không giết chết Gia Cát Chính Ngã, hắn giết chết cái gì? Sư phụ bị Lăng Lạc Thạch giết đi, điều này sao có thể? Lăng Lạc Thạch võ công mặc dù lợi hại, nhưng muốn giết sư phụ là không 480 có thể. Đại Tống vương triều, thành Biện Kinh, Lục Phân bán đường, bên trong gian phòng, Vô Tình biến sắc, khiếp sợ không thôi, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trường An. Diệp Trường An nhận thấy được vô tình ánh mắt, ngẩng đầu, mỉm cười nói, luận thực lực, Lăng Lạc Thạch là không được ra cắt chính ngã. Chỉ bất quá, hắn bằng vào một cái phi thường lịch thiên bảo vật, đã khống chế ra cắt chính ngã thần trí. Ra cắt chính ngã không muốn bị hắn thao túng, sát hại vô tội, tại lúc thanh tỉnh, tự sát mà chết. Ngươi không dùng lo lắng quá mức, bây giờ Đại Tống Vương triều phía trên hai vị lục địa thần tiên tọa trấn, chuyện như vậy hẳn là sẽ không phát sinh. Nếu quả như thật xảy ra, không phải còn có ta sao? Nghe được Diệp Trường An mà nói, Vô Tình lộ ra một giọng nói ngọt ngào đủ cười, khéo léo gật đầu. Diệp Trường An hướng về phía Vô Tình mỉm cười, tiếp tục viết lên nhật ký. Cửu Vũ Thần Quân thì là Ôn đại sư giới ngòi bút tứ đại danh bộ đi ngược dòng hàn trong phản phái cực giả, ở trong nguyên tắc hắn từng cùng ra các chính ngã tranh đoạt quốc sư trước, cuối cùng sắp thành lại bại, nhưng ở trên cái thế giới này, có hoàng tồn tại, quốc sư hắn nhất định là không cần suy nghĩ huống chi, coi như hắn có ý nghĩ này, bây giờ cũng muốn không được nữa, muốn không được nữa. Cái này Cửu Vũ Chân Quân chết. T. Người này sẽ không đem lục đại thiên nhân cảnh trí cường giả giết tất cả a? Cái này không có khả năng. Sáu cái thiên nhân cảnh trí cường giả, Đại Tống quốc sư là sẽ không để cho bọn hắn tùy ý liền bị giết chết. Hơn nữa ra các thần hầu chính là cái kia gọi Vô Tình sư phụ, chỉ cần hắn không quá mức phận, người này hẳn là sẽ không hạ sát thủ. Có thể chính là cái này Cửu Vũ Chân Quân không biết sống chết chọc tới hắn, chỉ giết một mình hắn. Chúng nữ đều là trong lòng cả kinh, không khỏi ở trong lòng suy đoán. Chương 183, bị chết không an. Chương 183, bị chết không an. Sáu người này tuy nói tại thiên nhân cảnh ở giữa, cũng là tuyệt đối đứng đầu nhất tồn tại, nhưng ở ta Như Lai thần trưởng trước mặt, vẫn như cũ như thổ kê ngõa cầu mở dạng, sáu người hợp lực thả ra tuyệt chiêu mạnh nhất, đều không có thể đỡ ta nhất thức Phật pháp vô biên đại minh vương triều, Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa, bên trong gian phòng, Yêu Nguyệt mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng thì thầm hừ nói hừ. Nói lần trước truyền cho ta Như Lai thần trưởng, này nhanh như chấp chạy đến Đại Tống vương triều không trở lại. Chờ ngươi trở về, xem ta như thế nào thu thập ngươi. T. Vốn tưởng rằng một trưởng tiêu diệt một vị thiên nhân cảnh trí cường giả cũng đã đủ kinh người. Lần này vậy mà sáu vị đỉnh tiêm thiên nhân cảnh trí cường giả liên thủ, đều không địch lại môn này trưởng pháp. Chủ yếu nhất là người này còn là đại tông sư cảnh võ đạo tu vi a. Môn võ học này nghịch thiên đến loại trình độ này sao? Chúng nữ không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong lòng khiếp sợ dị thường, hơn nữa ngày mới tiếp tục xem hướng trong tay nhật ký. Ngay tại ta trưởng thứ hai tấn công về phía bọn hắn sáu người thời điểm, hoàng thường lao ra hỏa kia rốt cục nhịn không được xuất thủ, ngay tại trong lòng ta âm thầm đắc ý, rốt cục bức lao ra hỏa kia xuất thủ lúc, để ta không nghĩ tới chuyện xảy ra, hoàng thường ngăn lại ta Như Lai thần trưởng sau, vậy mà chuẩn bị dàn xếp ổn thỏa, muốn cùng ta đều thối lui một bước đại tần chi địa, âm dương gia trụ sở. Bên trong cung điện, Đông Quân ánh mắt không khỏi chút ngưng, một lát sau, môi hồng khẽ mở, nói ra, "Đại Tống quốc sư, Đông Hoàng các hạ từng nói qua, người kiết nhưng là không kém gì sự hiện hữu của hắn a. Hắn Như Lai thần trưởng có thể để cho bực này cường giả cũng kiêng kỵ như vậy." "Không đúng, Đại Tống quốc sư cần phải là kiêng kỵ xuất thủ sau dẫn động thiên địa quy tắc áp chế, từ đó hao tổn khí vận. Bất quá, từ mặt bên cũng có thể nhìn ra, hắn cái kia môn Như Lai thần trưởng uy lực to lớn, đã là để cho lục địa thần tiên cũng không dám bỏ qua. Đây tuột cùng là cái dạng gì một loại võ học?" Vậy mà có thể làm cho một cái đại tông sư có thể chống lại lục địa thần tiên, quá không thể tưởng tượng nổi. Đông Quân trong mắt khó nén kinh ngạc, một lát sau tiếp tục xem hướng trong tay nhật ký. Lúc đó ta đều kinh ngạc, ta đều có chút hoài nghi vị này đại tống quốc sư có phải giả hay không một cái đại vương triều quốc sư, làm sao liền đối với ta dũng khí xuất thủ cũng chưa có. Quá túng a, các ngươi nói một chút, ta chỉ là muốn tìm một lục địa thần tiên đánh đỡ, làm sao lại khó như vậy đâu. Bắc Ly vương triều, Tuyết Nguyệt thành, Thương Sơn, trong nhà lá, Lý Hàn Y Lìa đang cầm quyển nhật ký, hừ lạnh nói, cuồng vọng vô tri gia hỏa. Liên lục địa thần tiên cảnh cường giả chịu thiên địa quy tắc ước thúc cũng không biết, chỉ có giống như sư phụ như thế chân chính vô địch cường giả mới có thể không chịu ràng buộc, tùy ý ngao du thiên địa. Nhưng cường giả như vậy cũng không có mấy cái. Diệp Trường An, ngươi có thể nghe một chút chính ngươi nói cái gì sao? Lục địa thần tiên không có dũng khí đối với ngươi xuất thủ. Lục địa thần tiên không đối với ngươi xuất thủ, ngươi liền đốt nhang a? Đây chẳng qua là người ta tại cố kỵ thiên địa quy tắc áp chế mà thôi, còn nói cái gì chỉ là muốn tìm một lục địa thần tiên đánh đỡ, còn nói người ta kinh sợ, thật là một tự cao tự đại gia hỏa. Đang xem nhật ký rất nhiều nữ tử, nhao nhao lật lên xem thường. Bất quá, đường đường đại tống quốc sư, một vị lục địa thần tiên cảnh cường giả đều bỏ lòng kiêu ngạo, nói lùi một bước, ta cũng không thể không nể mặt mũi cho nên, ta hỏi hắn, làm sao đều thối lùi một bước. Các ngươi đoán, hắn nói cái gì? Hắn vậy mà nói muốn ta phối hợp hắn cho người trong thiên hạ diễn trang hí, muốn ta trước làm bộ bị vồ vào thiên lao, ba ngày sau lại thả ta đi ra, đổi lấy chính là hắn không truy cứu ta diệt toàn chân giáo sự tình. Các ngươi nghe một chút, này nói gọi người lời nói. Ta Diệp Trường An từ nhỏ, từ đạt được quyển nhật ký hệ thống bắt đầu, chưa từng bị này bị quất. Còn bắt ta vào thiên lao ba ngày, mời ta đi vào ta đều không vào, trừ phi bên trong có 17, 8 cái giống như Thuần Nhi, Long Nhi, Vô Tình, Ngự Yên, Huyền Thanh, Linh Nhi mỹ nhân như vậy, ta có lẽ sẽ đi vào đem các nàng cứu ra, bằng không, chớ hòng mơ tưởng đại minh vương triều. Hoa Sơn, bên trong gian phòng, Nhạc Linh San bĩu môi nói, thử, người xấu này vẫn là như thế sắc. Một bên Linh Trung tắc đấy lòng không khỏi thầm nghĩ, chỉ cần không thèm nhỏ dãi, là tốt rồi. Đại minh vương triều, Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa, bên trong gian phòng, Thanh Thanh bất đắc dĩ nói, một tờ miệng chính là 17, 8 cái. Người cái tên này chịu được. Sao? Nghe Thủy Xanh các nàng nói lặng lẽ nói người này mạnh giống như ai nha. Thanh Thanh, người tại nghĩ gì thế? Thực sự là không biết xấu hổ. Thanh Thanh mặt cười một đỏ, thẹn thùng không thôi vội vàng cầm lấy quyển nhật ký nhìn. Đại Tống Vương triều, thành Biện Kinh, Lục Phân bán đường, bên trong gian phòng, Lôi Thuần, Vương Ngự Yên chúng nữ thấy mình bị điểm danh, cũng là không khỏi lộ ra lau một cái thẹn thùng thái độ, nhất tề ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Trường An. Sát phôi tử, đại sát lang, hòa tâm củ cải, còn 17, 8 cái, sợ rằng có một cái, ngươi chạy so với ai khác đều nhanh. Chúng nữ nhao nhao lộ ra khinh thường biểu tình. Ta làm lúc liền không vui ta nói, lao ra này, đây chính là ngươi đều thối lui một bước. Trong mắt của ta, chỉ có ta lui, ngươi nhưng là không có lui á lao ra này. Còn một cái lục địa thần tiên gọi lao ra, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi Diệp Trường An có thể làm được, khô đến đi ra. Thực sự là to gan lớn mật. Chúng nữ sắc mặt quái dị ở trong lòng thầm nghĩ. Nhưng nghĩ tới Diệp Trường An còn muốn lên bội vàng tìm lục địa thần tiên đánh nhau, chúng nữ trong lòng nhất thời cũng liền bình thường trở lại. Ta đều vô lễ như vậy, hoàng thường vậy mà không còn tức giận, lại vẫn hỏi ta, ngươi nghĩ là như thế nào lui pháp vậy ngươi hỏi ta, ta đương nhiên phải dựa theo ý nghĩ của ta nói rồi, đúng không thế là, ta đã nói, trước tiên đem cái kia tiếng cười để cho người ta chán ghét cửu lũ chân quân giết ai biết, hoàng thường vậy mà không nguyện ý, tiếng người là hắn mượn tới, không thể để cho ta giết, còn cắt ngang lời ta đã như vậy ta còn cùng hắn đàm luận cá điều, lúc này ta liền nhấp bàn, quất ra ta thiết mã băng hà một cái trảm thiên bản kiếm thuật, liền đem cái kia cửu lũ chân quân cho đánh thành hai nửa Bắc Ly Vương triều, Tuyên Nguyệt thành, Thương Sơn, trong nhà lá, Lý Hàn Y thì ánh mắt phát lạnh, cắn răng nghiến lợi nói ra. Khốn kiếp, cái gì ngươi thiết mã băng hà? Đó là của ta, ta nhất định sẽ tìm ngươi phải trở về. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi trảm thiên bản kiếm thuật rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Một cái thiên nhân cảnh trí cường giả, coi như là đại vương triều, bài đầu ngón tay coi là, cũng không có bao nhiêu cái. Huống chi vẫn là vì triều đình sử dụng, đã ít lại càng ít. Sao có thể để ngươi tùy tùy tiện tiện liền giết một cái? Này hồi, người này cùng lục, sao tiền, mà thần tiên đánh nhau mục đích chắc là đã tới. Chúng nữ trong lòng nhao nhao không nói. Các vị đừng hiểu lầm, ta đối với cửu lũ chân quân cũng không có thủ riêng thuần túy chính là không hợp mắt còn có, chính là lao già kia cười thật sự quá khó nghe không hợp mắt. Cười đến khó nghe. Vẹn vẹn bởi vì cái này, ngươi liền giết người ta. Tin ngươi mới có quỷ. Cái kia cửu lũ chân quân khẳng định treo chọc đến người này. Chúng nữ trong lòng đốc định nói. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là, hắn khinh thường ta không nói, còn muốn đem ta toái thi bạt đoạn, các ngươi nói ta đây có thể nhìn sao? Hồ cũng biết cái kia cửu lũ thần quân nhất định là treo chọc đến người này. Hơn nữa vị này cửu lũ chân quân lớn lên khẳng định rất xấu. Xấu xí, cười đến khó nghe, còn chưa tính. Ngươi còn ngay người này mặt nói muốn đem hắn toái thì bạt đoạn. Vậy thì thật là lấy chết có câu. Nếu là hắn có thể nhịn, liền không gọi Diệp Trường An. Bị chết không an. Chúng nữ không khỏi nhíu môi, ở trong lòng thầm nói. Chương 184, Sáu Châu Bồ Tát quyết định. Chương 184, Sáu Châu Bồ Tát quyết định. Chúng nữ tiếp tục xem hướng trong tay nhật ký. Hắc hắc. Lần này hoàng thượng lão gia hỏa kia rốt cục không nhịn được, nổi giận đùng đùng mà nói liều mạng khí vận hao tổn, cũng muốn ta biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu, lúc này ta mới biết, lão gia hỏa này nguyên lai là có cái này cố kỵ bất quá. Khục. Bản công tử là thật là có chút cô lậu và văn, không nghĩ tới lục địa thần tiên lại vẫn sẽ sợ khí vận hao tổn, khí vận là cái gì? Loại kia hư vô mở mịt đồ vật thật tồn tại sao? Hừ. Liên khí vận cũng không biết, kiến thức nông cạn gia hỏa, nhìn ngươi về sau còn dám hay không như vậy tự đại. Đang xem nhật ký chúng nữ, có lộ ra kinh ngạc biểu tình, có như có điều suy nghĩ, cũng có một bộ khinh thường thần sắc. Bất quá, hắn nhát gan sợ phiền phức, không dám động thủ, làm sao khiến cho hình như là ta sợ hắn đâu. Lão gia này tất nhiên nhịn không được muốn động thủ, cũng đang cùng ta ý nhưng không thể không nói, lục địa thần tiên thực lực thật đúng là không phải thổi, vậy mà tùy tùy tiện tiện liền dẫn động thiên địa dị tượng. Lão gia hỏa kia vừa mới nói xong, dưới trên bầu trời liền sấm chớp rền vang, mây đen cuộn, một đầu kình thiên móng to từ trên trời giáng xuống tràn diện kia, cái kia động tĩnh thật là dọa người vô cùng. Lục địa thần tiên, đây chính là siêu thoát phàm tục tồn tại, há là có thể thổi phồng lên. Người cái tên này hiện tại biết 480 lợi hại a, phải để cho cái kia đại tống quốc sư diệt vừa diệt nguyên này cái cuồng vọng tự đại gia hỏa kiều căng phách lối, tiết kiệm từng ngày tự cao tự đại, sạch nói khoát chính mình. Chúng nữ không khỏi ở trong lòng oán thầm nói, sợ đến ta loảng xoảng hai bàn tay liền chụp đi tới, ai biết lão gia hỏa kia cũng không có ích à, cũng liền miễn cưỡng đấu với ta ngang sức ngang tài đại minh vương triều, giang nam thất tinh đường, mộ dung thế gia bên trong, trong phòng, mộ dung thu địch hít sâu một hơi, không khỏi mở miệng nói, cái này có điểm quá không nói đạo lý a. Đại minh vương triều, Diệp Trường An nhà cửa, bên trong gian phòng, Yêu Nguyệt cũng là không khỏi mở miệng, nhẹ giọng dù gì nói, thực sự là nghịch thiên công pháp. Một bên Liên Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Yêu Nguyệt, nhàn nhạt cười nói, tỷ tỷ, ngươi có thể hay không học xong môn này như Lai thần trưởng? Yêu Nguyệt vô ý thức hồi nói không có, cái kia sát phôi tử còn chưa kịp dạy. Ân, ngươi thực sự là càng ngày càng tới càng rỡ. Hừ, Yêu Nguyệt đấy mắt hiện lên lau một cái hoảng loạn, lạnh rên một tiếng, cúi đầu nhìn về phía trong tay nhật ký. Đại Minh Vương triều, Hoa Sơn, bên trong gian phòng, Nhạc Linh San vẻ mặt hâm mộ lẩm bẩm, thật là một biến thái. Không được, ta phải nghĩ biện pháp từ tên kia trong tay lừa gạt một môn lợi hại công pháp. Nhạc Linh San vừa mới nói xong dưới, trên đầu liền bị Ninh Trung Tắc vỗ nhẹ nhẹ một chút. Nhà đầu chết tiệt kia, lại động ai tâm nghĩ có phải hay không? Nương cảnh cáo ngươi, không ưng thuần núi. Nếu không, liền đem ngươi nhốt đến từ quá nhai, diện bích hối lôi đi. Ninh Trung Tắc khiển trách. Hừ. Nhạc Linh San xoa xoa ý thức, quên miệng, vẻ mặt bất mãn túi đầu tiếp tục xem lên nhật ký. Hiển nhiên trong lòng không phục lắm. Bắc Ly Vương triều, Tuyết Nguyệt thành, Thương Sơn, trong nhà lá, Lý Hàn Y đi trầm mặc một lúc lâu, mở miệng nói, thử. Như vậy thì có thể dọa ta sao? Ta chỉ vấn kiếm, lại không thể so với trưởng pháp, sợ cái gì? Cái gì? Người này cùng lục địa thần tiên đấu ngang sức ngang tài. Điều này sao có thể? Môn này Như Lai thần trưởng đã có thể nghịch thiên đến để cho đại tông sư khiêu chiến lục địa thần tiên rồi sao? Tên bại hoại này nói chuyện có thể hay không nói một hơi? Đánh mặt tới cũng quá nhanh a. Vừa mới còn có chút nhìn có chút hạ hê chủ nữ, nhất thời liền sững sờ tại chỗ, trong lòng lật lên kinh đảo sóng biển. Đúng lúc này, thành biện kinh phía trên vậy mà hiện ra một tầng ánh sáng màu vàng, một cái thật lớn kim long hiện hiện trên bầu trời, vị kia quốc sư vận dụng vương triều nội tình sao? Thật là một tên tu tưởng biến thái. Hai người giao thủ sinh ra dư ba, sợ rằng đã là hủy thiên diệt địa uy lực, bằng không có thể nào xúc động hộ thành đại trận. Rất nhiều nữ tử ánh mắt dùng mình, không khỏi ở trong lòng âm thầm nói ra. Lão gia hỏa kia theo ta kéo cái gì khí vận kim long đại trận vương triều nội tình bừa bộn, nói chung chính là muốn chấn áp ta, lời kia nói quả thực cũng không có biên ha hả. Đúng vậy, ta Diệp Trường An thì nhìn không được so với ta còn cùng người ta có thể nuông chiều hắn sao? Vừa lúc ta tiên thuật hô phong còn không có phát sáng qua bộ dạng đâu, cũng vừa lúc thử xem này kim long kháng không kháng thổi, ai biết con rồng này mẹ nó cũng là một dáng vẻ hàng bị nhẹ nhàng thổi một cái, vậy mà lại dường như muốn tan ra thành từng mảnh bộ dáng thế. Một cái đại vương triều khí vận kim long, vậy mà nhịn không được cái kia môn tiên thuật nhẹ nhàng thổi một cái, đây cũng quá đáng sợ. Cái này tiên thuật so với kia môn Như Lai thần trưởng còn muốn đáng sợ không biết gấp bao nhiêu lần à? Người này sẽ không đem đại tống vương triều khí vận kim long thổi tan à? Ông trời của ta, muốn thực sự là như vậy, đại tống vương triều coi như không phân vỡ phân ly, chỉ sợ cũng là rời diệt vong cũng không xa. Chúng nữ đã chấn kinh không biết nên nói cái gì đó. Hồi lâu sau, mới thần sắc kinh ngạc nhìn xuống dưới. Vừa lúc đó, đại tống vương triều ẩn nút một vị khác lục địa thần tiên hiện thân, người này tên là Quỳ Hoa lão tổ. Vừa rồi mở đại trận ra cũng là hắn cùng hoàng thượng hai người còn muốn cứu đầu kia khí vận kim long, đơn giản là châu chấu đá xe vừa đối mặt, cái kia Quỳ Hoa lão tổ liền bị thương người này đâu. Đều là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ mặt hàng. Lúc này, hai người rốt cuộc biết hô ngừng cầu hòa ha ha. Khuất phục hai cái lục địa thần tiên cảm giác, có bao nhiêu kích thích, các ngươi ai có thể tưởng tượng. Lúc đầu ta là muốn hung hăng cho bọn hắn một bài học, tát xỉ, nhưng không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà nguyện ý bồi thường, hơn nữa đồ vật sao, dường như cực kỳ chân quý, thực sự là nghịch thiên gia hỏa. Lại đem hai vị lục địa thần tiên khuất phục. Phá Thiên Hoang đều một lần nghe nói, một cái nho nhỏ đại tông sư đem hai vị lục địa thần tiên khuất phục. Bất quá, hai vị lục địa thần tiên nguyện ý bồi thường đồ vật, hơn nữa cực kỳ chân quý, là cái gì chứ? Người này trong tay bảo vật vô số, thứ gì có thể làm cho hắn đều cảm thấy cực kỳ chân quý. Chúng nữ khiếp sợ đồng thời, vừa tò mò và phần. Bọn hắn nguyện ý dùng một đóa khí vận kim liên bồi thường ta Lê Dương Vương Triều, Tây Bực Chi Địa, Lạc Đà Sơn, Hồng Giáo, một chỗ bên trong thiệt phòng, quần áo tuyết trắng tăng ý đi, da trắng hơn tuyết, như bạch đi quan âm giống như lục châu Bồ Tát, sắc mặt động dung nói, ta xem thế gian chúng sinh thanh âm, mà Diệp Trường An có thể được đại tự tại, là song tu tuyệt phối. Như có thể được hắn tặng cho khí vận kim liên, ta Hồng Giáo nhất định có thể nhất thống hoàng, bạch hai dạy, kết thúc mật tông tam giáo phân tranh. E rằng không dùng nhu đồ bắc lương, liền có thể chuyển giáo cùng Lê Dương Trung Nguyên Chi Địa. Xem ra, lấy được gặp một lần hắn. Lục Châu Bồ Tát nhìn chăm chú vào quyển nhật ký, đôi mắt đẹp từ bi, tuyệt đẹp trên mặt mũi, ngạch tâm trời sinh một nốt rồi son, nhìn càng là minh diễm động nhân cực kỳ. Một lát sau, Lục Châu Bồ Tát từ trên giường đứng dậy, trên cổ tay, một cái bạch xà giống như thừng, cắn một viên bạch đấm, một đôi chân ngọc không làm cho mảy may bụi bẩm, hạ xuống mặt đất, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn xa hướng phương xa. Chương 185, kinh diễm nhất thương cùng 10 ngón tay kiếm công cường đại. Chương 185, kinh diễm nhất thương cùng 10 ngón tay kiếm công cường đại. Đại Tần Chi Địa, Hàm Dương Thành, một chỗ trong đại điện, Nguyệt Thần đang cầm quyển nhật ký, kinh ngạc nói, đại tống hai vị lục địa thần tiên vậy mà nguyện ý bồi thường một đóa khí vận kim liên. Xem ra là thực sự bị hắn dồn đến tuyệt lộ. Vật này giá trị thậm chí so với Nguyên Âm Bảo Hạp còn lớn hơn nhiều a. Đóa này khí vận kim liên, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số người động tâm. Ta muốn là có thể vì Âm Dương gia đạt được vật ấy, Đông Hoàng đại nhân tất nhiên mừng rỡ, ta tại Âm Dương gia địa vị nhất định sẽ vượt lên trước Đông Quân. Bắc Ly Vương Triều, Tây Bắc nơi cực hàn, Thiên Ngoại Thiên, bên trong gian phòng, Nguyệt Giao đôi mắt chớp động, quang thải lưu chuyển, mở miệng nói, bác quyết khí vận bằng tán, muốn đoàn tụ muôn vàn khó khăn. Ta Thiên Ngoại Thiên nếu như có thể đạt được đóa này khí vận kim liên, có thể thật sự có hy vọng sử dụng bác quyết phục quốc. Khí vận kim liên a. Vô luận bất luận kẻ nào đạt được vật ấy, võ đạo tu vi tất nhiên sẽ trong vòng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, trở thành lục địa thần tiên không dám nói, nhưng trở thành thiên nhân cảnh cao thủ là trên nền đinh đinh. Một thế lực nếu như đạt được, tất nhiên có thể rất nhanh lớn mạnh, nhân tài đông đúc. Trong đó diệu dụng vô cùng, chỗ tốt nhiều không kể xiết. Đây chính là một cái vương triều kéo dài căn cơ, không có cái nào vương triều sẽ tùy ý lấy ra. Nếu không phải là người này hô phong tiên thuật suýt chút nữa đem đại tống vương triều khí vận kim long thổi tan, đại tống vương triều khẳng định nói cái gì cũng sẽ không lấy ra thứ này bồi thường. Thực sự là gặp vận may ra hỏa. Chúng nữ trong lòng khiếp sợ và phần, trên mặt đều là khó che giấu vẻ hâm mộ. Mặc dù ta không biết khí vận kim liên có ích lợi gì, nhưng nếu là bồi thường, sao có thể ngươi nói thường thế nào liền thường thế nào đâu? Đúng không, cho nên ta không nói cự tuyệt cái gì. Cự tuyệt? Thứ đồ tốt này, có thể gặp không thể cầu cũng không thể miêu tả chân quý của nó, ngươi cái tên này vậy mà cự tuyệt. Bại gia tử a, ngươi không phải tự xưng là anh minh thần võ, cái thế vô song sao? Lúc này thông minh của ngươi đi nơi nào? Lẽ nào đều dùng tại trên người nữ nhân sao? Lúc này giả trang thâm trầm, thật là tức chết người. Chúng nữ nhất thời hận thiết bất thành cương cắn răng nói ra, giống như là chính mình bỏ lỡ như thế trọng bảo. Một lát sau, chúng nữ bình phục tâm tình kích động, tiếp tục xem hướng trong tay nhật ký. Cái kia Quỳ Hoa lão tổ gặp ta không hề bị lay động, nhất thời nóng nảy, cắn răng lại đem bảng giá lái đến hai đóa, mặc dù không biết khí vận kim liên là cái gì, nhưng thấy cái kia hai người nhức nhối bộ dáng, khẳng định chân quý tuyệt cùng, cho nên ta liền miễn vi kỳ nan gật đầu đáp ứng ân. Hai đóa. T. Khốn kiếp Diệp Trường An, ngươi nói chuyện cần phải một thở gấp một hồn hển đúng không? Ta tiên. Đại Tống Vương triều vậy mà nguyện ý xuất ra hai đóa khí vận kim liên bồi thường cho người này. Vừa mới bình phục lại tâm tình chúng nữ, trong lòng lần nữa kích động. Nhưng bút chướng này coi xong, ra các thần hầu, đại ma thần nguyên thập tam hạ, lại tàn đại sư Diệp Hai Tiền, thiên y cư sĩ Hứa Tiểu Nhất, kinh hãi đại tướng quân Lăng Lạc Thạch đối với ta xuất thủ chướng, cũng không hết hoàng thượng lao ra hỏa kia mặc dù không nguyện ý, nhưng bây giờ ưu thế tại ta, ta nghĩ tính thế nào sổ sách, liền tính thế nào sổ sách, không phục, tiện tay dưới đáy xem hư thực không thể không nói ra các thần hầu lao đầu kia rất biết làm việc, lúc này đi. Ra vì hoàng thượng giải vây, hỏi ta làm sao bồi thường, việc này coi là kết. Ha ha. Các ngươi biết mấy người bọn hắn trên người đắt tiền nhất đồ vật là cái gì không? Sư phụ trên người thứ gì chân quý nhất? Đại Tống Vương triều, thành Biện Kinh, lục phân bán đường, bên trong gian phòng, vô tình cao mày suy tư nói, chân quý nhất đồ vật. Nhìn đến đây chúng nữ, nhao nhao lộ ra vẻ nghi hoặc, chờ nghe tiếp. Công pháp. Mấy người bọn hắn trên người chân quý nhất đồ vật là công pháp, cho nên ta liền cho bọn hắn chỉ một con đường, cầm công pháp đổi mệnh công pháp. Mấy người này trên người có công pháp gì, vậy mà có thể vào người này mắt? Chúng nữ càng tò mò hơn. Ra các thần hầu người mang công pháp bên trong, ta có thể để mắt có hai cái, theo thứ tự là kinh diễm nhất thương cùng thập chỉ kiếm công. Kinh diễm nhất thương uy lực cực mạnh, nguyên tắc bên trong là như thế miêu tả này, một cái kinh diễm nhất thương là một cái diệt tuyệt hết thể nổ mạnh, kích ra sau, đột nhiên biến thành một đóa hoa, một cái nổ tung hoa mỹ lệ như một hồi kinh diễm. Một thương này uy lực cũng không tất đâm vào yếu hại, thậm chí căn bản không cần đâm tới trên người địch nhân, chỉ cần nổ ra, uy lực của nó đã đủ để vỡ nát địch nhân, chí địch tử mệnh. Cầu tiên hoa một chiêu này thương pháp, chính là ra các thần hầu kỷ niệm hắn cho yêu một cái nữ nhân sáng tạo. Từ một chiêu liền đánh bại cùng hắn năng lực tương xứng sư đệ đại ma thần nguyên thập tam hạ, uy lực có thể thấy được lốm đốm vô tình. Nhìn đến đây, lần nữa cao mày, thầm nghĩ, chắc không được không gặp sư phụ dùng qua đâu. Nguyên lai là kỷ niệm nữ nhân yêu mến sáng tạo thương pháp, có thể một chiêu đánh bại không kém gì đối thủ của mình, môn này thương pháp tuyệt đối là đỉnh tiêm tuyệt học. Chúng nữ trong lòng không khỏi cả kinh, mà thập chỉ kiếm công cũng là ra các thần hầu khổ tâm nghiên cứu nhiều năm sáng tạo độc môn tuyệt kỹ, sau khi luyện thành có thể lấy khí hóa kiếm, đồng thời phát sinh 10 đạo hoàng kim kiếm khí. Quanh thân kim quang vờn quanh hắn mà chiêu thức cũng từ trước tới giờ không cố định, lúc ra chiêu còn có thể liêu địch tiên cơ, ngẫu nhiên mà thay đổi. Không trừ cái đó ra, môn công pháp này còn có thể tu luyện ra nguyên thần, có thể làm được nguyên thần xuất hiếu, cái này công luyện đến đại thành, không nói trở thành lục địa thần tiên, nhưng trở thành nửa bước lục địa thần tiên cũng không thành vấn đề tu thành nguyên thần. Nguyên thần xuất hiếu, thảo nào có thể vào người này mắt. Này hai môn công pháp đặt ở các đại vương triều trong chốn võ lâm, đều tuyệt đối là đứng đầu nhất tuyệt học. Chúng nữ trong lòng lần nữa khiếp sợ không thôi. Có thể sáng chế như vậy tuyệt học, bản công tử cũng không khỏi không bội phục ra các thần hầu thiên phú và tài tình, ngay cả ra các thần hầu sư phụ Vi Thanh 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 đều đối với hắn thiên phú kiêng dè không thôi, sợ hắn có một ngày rơi vào ma đạo, đại hại thế gian, từ đó sáng lập một môn Lục Hòa Thanh Long Càn Khôn đại trận giao cho cấp cao nhất đại đệ tử Diệp Hai Tiền, dùng để người bạn nhất nhìn đến đây, các vị mới có thể biết, ra các thần hầu hai môn võ công mặc dù lợi hại, nhưng không phải mạnh nhất trong năm người bọn họ, mạnh nhất võ học thuộc về Lục Hòa Thanh Long Càn Khôn đại trận cùng nguyên thập tam hạ người mang một môn kỳ công sơn tự kinh. Ra các thần hầu có thể sáng chế như vậy tuyệt học, đúng là tuyệt thế thiên tài. Bất quá, cái kia Lục Hòa Thanh Long Càn Khôn đại trận nếu là ra các thần hầu sư phụ sáng lập, uy lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Mạnh hơn ra các thần hầu sáng lập công pháp, cũng thuộc về cần phải. Chúng nữ gật đầu, nhưng sau một khắc, lại nhao nhao lộ ra vẻ hiếu kỳ, ở trong lòng thầm nghĩ, nhưng môn này sơn tự kinh có gì chỗ thần kỳ? Có thể mạnh hơn kinh diễm nhất thương cùng thập chỉ kiếm công. Bên trên, chương 186, sơn tự kinh thần kỳ. Chương 186, sơn tự kinh thần kỳ. Lục hợp Thanh Long Càn Khôn đại trận, Lục hợp Thanh Long, Càn Khôn mạnh hổ, bịa đặt, đầu hô đôi ứng với, kỳ pháp đại trận. Là một môn có thể cực lớn tăng cường sức chiến đấu trận pháp, có thể một người làm, cũng có thể nhiều người bày trận ở trong nguyên tắc. Môn này vô cùng công pháp lại không biết sao rơi vào nguyên thập tam hạn trong tay, nhưng vì Thanh 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 đối với bốn cái đệ tử tính nết thật là lý giải, hắn sớm đã nhìn ra nguyên thập tam hạn tâm thuật bất chính, cho nên truyền thụ hắn một môn cứu người công pháp, độc hoạt thần công. Độc hoạt thần công một khi thi triển, chỉ cần người bị thương nhưng đến hơi thở cuối cùng, có thể thần công tốc độ sống đối phương công pháp, mà một khi luyện được độc hoạt thần công sau, liền vô pháp thân thi lục hợp thanh long càn khôn đại trận bằng không kỳ công đối với hướng, tất chí gân mạch đứt đoạn, ngã lăn mà chết. Cho nên tại nguyên kịch tình bên trong, nguyên thập tam hạn mặc dù chiếm được lục hóa thanh long càn khôn đại trận nhưng vô pháp tự mình làm, chỉ có thể đem môn công pháp này chuyển thụ cho mình 6 vị đồ đệ 483. Nhưng bây giờ trên thế giới kịch tình tan vỡ, nguyên thập tam hạn hiển nhiên chưa từng đạt được môn này trận pháp, nó người sở hữu vẫn là tự tại môn đại đệ tử lại tàn đại sư Diệp Hai Thiền, mà Diệp Hai Thiền còn có một môn tự nghĩ ra đao pháp thiền đao, uy lực cũng là cực mạnh. Cho nên ta hướng Diệp Hai Thiền đòi chính là lục hợp thanh long càn khôn đại trận cùng thiền đao hai môn công pháp. Vị kia Vi Thanh 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 tiền bối thật là kỳ nhân cũng. Không chỉ có thể sáng chế như vậy kỳ trận, còn đem mình đệ tử coi là gắt gao. Thực sự là lao gian. Gừng đúng là càng già càng cay a. Chúng nữ không khỏi ở trong lòng bội phục không thôi. Bất quá, người xấu này càng là gian xảo không gì sánh được. Mượn cơ hội này, lại dám gạt lấy nhiều như vậy đỉnh tiêm tuyệt học. Không làm người thằng nhóc. Mà nguyên thập tam hạn không chỉ có người mang sơn tự kinh, hắn còn có hai môn kỳ công theo thứ tự là nhẫn nhục thần công cùng thương tâm tiểu tiễn nhẫn nhục thần công, là một môn bị khổ công phu chịu khổ bình phục nhiều, thành tựu càng lớn, công phu bình phục dạy bị khổ công pháp. Mặc dù luyện công rất khổ, nhưng chuyên môn ăn khổ công pháp vẫn là lần đầu nghe nói. Chúng nữ không khỏi lộ ra thần sắc cổ quái. Môn công pháp này nhìn có điểm lốc, nhưng một khi luyện đến tinh thuần chỗ, cũng vượt qua xa một dạng công pháp có thể đụng đương nhiên, Thương Tâm tiểu tiên thần kỳ, càng là vượt qua vô số tuyệt học, cái này công năng lấy vạn vật hóa tiễn, ra chiêu sau trực kích đối thủ trái tim, lại kèm theo truy tung hiệu quả nguyên thập tam hạn luyện thành, cái này công sau đó, có thể lấy tay cánh tay làm tiễn, đem nội lực thả ra ngoài, hình thành vô hình khí tiễn uy lực cực lớn trong. Nguyên bản kịch tình, nguyên thập tam hạn bị Gia Cắt Thần Hầu lấy kinh diễm nhất thương đánh bại đồng thời, hắn cũng thiếu chút nữa dùng Thương Tâm tiểu tiễn đánh chết Gia Cắt Thần Hầu nếu không phải là Gia Cắt Thần Hầu động linh cơ một cái, chính mình đem miệng ngực làm ra một cái độc lớn, có thể dùng Thương Tâm tiểu tiễn từ đó xuyên qua, hắn nhất định là chắc chắn phải chết không hổ là kỳ công. Thật là ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi thần kỳ lực lượng. Bất kỳ người nào có thể luyện thành cái này công, sợ rằng đều có thể tại trên giang hồ xông pha. Chúng nữ trong lòng kinh ngạc, không khỏi thầm nghĩ. Bất quá, cái này công mặc dù cường đại, nhưng so sánh ta vô tướng thần châm khả năng liền kém xa lắc hơn nữa, muốn luyện thành Thương Tâm tiểu tiễn còn phải lấy sơn tự kinh tương trợ mới được cho nên, nhẫn nhục thần công cùng Thương Tâm tiểu tiễn mặc dù cường đại, nhưng ta coi trọng nhất vẫn là sơn tự kinh vậy ngươi ngược lại là nói mau sơn tự kinh a. Chúng nữ không khỏi ở trong lòng thúc giục. Sơ tự kinh cụ thể có tác dụng gì, nguyên tắc bên trong không có minh xác giảng thuật, chỉ từ mấy cái tu luyện qua nhân thân trên có chỗ thể hiện một, là đệ nhất thiên hạ chế độc dùng độc danh ra, cửa hiệu lâu đời Ôn gia, một người tên là Ôn Gián người, hắn luyện thành cái này công sau, tìm được độc lực cùng công pháp hai hợp một phương pháp, bất kỳ binh khí gì, mặc kệ đao kiếm thương tiến côn câu quải quá kích, chỉ cần thi người có sơn tự kinh tu vi, lập tức có thể tản độc lực. Độc kia lực so với vũ khí cùng công lực càng thêm có lực sát thương. Thứ hai, là một người tên là Tam Tiên đạo nhân người, hắn luyện thành cái này công sau đó, bị giết chết, thế nhưng bóng dáng của hắn chỉ sống tới cái bóng là giả, tiến công tập kích nhưng là thật, giả ảo giáp phát ra công kích, nhưng là thật lực sát thương coi như đánh một cái bóng, lại có càng nhiều hơn, cái bóng sống lại, cái bóng sẽ càng ngày càng nhiều, hơn nữa không giết hết, giết không bao giờ hết, cũng không giết chết quỷ dị hơn là, cuối cùng, Tam Tiên đạo nhân lại còn sống tới cái gì? Cái bóng sống lại giết người. Đây quả thực chưa bao giờ nghe. Không riêng như vậy, lại vẫn có thể khiến người ta sống lại. T. Đây rốt cuộc là cái gì quỷ dị công pháp? Đang xem nhật ký chúng nữ chố mắt đứng nhìn, rung động trong lòng bà phần, đồng thời không khỏi có chút dùng mình. Thứ ba, chính là đại ma thần nguyên thập tam hạn. Nguyên thập tam hạn không chỉ có dựa vào sơn tự kinh luyện thành Thương Tâm tiểu tiễn vẫn còn ở nghiên cứu hai môn kỳ công trong quá trình, nộ ra được thập tam môn tuyệt nghệ cùng 77 kỹ thuật, thành một cái đương thời chạm không được, giết không được, chết không được cao thủ tuyệt thế nguyên thập tam hạn bốn tên là nguyên giới hạn. 13 hai chữ là người trong võ lâm vì hắn thêm, chính là bởi vì hắn ngộ ra được này. Thập tam môn tuyệt nghệ, hơn nữa mỗi một loại tuyệt nghệ đều là đối thủ đại nạn thứ 10 tam môn tuyệt nghệ bên trong, nhất là một môn hóa ảnh phân thân đại pháp để ta ký ức khắc sâu tuyệt nghệ này, chẳng những sử dụng nguyên thập tam hạn có thể biến đổi làm đạt ma đồng thời đối phó với địch, liên y áo lót, bộ lông, dạ dày, nguyên thần cũng có thể phân biệt ra tập kích đối địch, một sợi tóc cũng có thể muốn một vị cao thủ tuyệt đỉnh mệnh, quả nhiên là vô cùng lợi hại đại minh. Vương Triều, Giang Nam thất tinh đường, Mộ Dung thế gia bên trong, Mộ Dung Thu Địch vẻ mặt kinh sợ, thở dài nói, cái này nguyên thập tam hạn không hổ là có thể cùng Gia Cắt Thần Hầu sánh vai nhân vật. Vậy mà có thể ngộ ra cường đại như vậy thần kỳ tuyệt học. Đại Tống giang hồ cũng quả nhiên là tàng long ngọa hổ, thâm bất khả trắc. Ta Thiên Tôn tổ chức ở nơi này chút trí cường giả trước mặt, thật đúng là có chút không đáng chú ý à. Đại Minh Vương Triều, Kinh Châu, Diệp Trương An nhà cửa, bên trong gian phòng, luôn luôn yêu ngạo yêu nguyệt, cũng là không khỏi thở dài nói, Gia Cắt Thần Hầu cùng nguyên thập tam hạn hai người thiên phú và tài tình, tuyệt đối là trong một vạn không có một. Nếu như bọn hắn không chết, có rất lớn cơ hội trở thành một tôn lục địa thần tiên. Một bên Liên Tinh đồng ý mà gật đầu, sau đó nói, bọn họ là lợi hại, nhưng tỷ tỷ thiên phú và tư chất so với bọn hắn nhưng có qua mà không bằng. Nghe được Liên Tinh mà nói, Yêu Nguyệt hiếm thấy lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, nói ra, ngươi ba bảy cũng đừng lĩnh hót. Tên kia cũng đã có nói, thiên phú của ngươi không thua ta. Ngươi như vậy nói, chẳng phải là đã ở khen ngươi chính mình. Hai nữ nhìn nhau cười, tiếp tục xem lên trong tay nhật ký. Đương nhiên, hắn những thứ này tuyệt nghệ muốn phát huy uy lực, không thể rời bỏ sơn tự kinh tu vi bởi vậy có thể suy ra sơn tự kinh thần kỳ trừ bọn họ ra ba cái, còn có một người học xong sơn tự kinh người này tên là Phương Ứng Khán thần thông hầu, Phương Ứng Khán. Hắn chính là đại tống vương triều trẻ một đời đứng đầu nhất nhân vật, liền địch phi kinh cùng tứ đại danh bộ so với hắn đều chỗ thua kém không ít. Lẽ nào hắn là học xong môn này sơn tự kinh khoáng thế kỳ công mới có thành tựu này? Đại tống vương triều, thành Nguyệt Kinh, Lục Phân bán đường, bên trong gian phòng, đang cầm quyển nhật ký, lôi thuần biến sắc, không khỏi thầm nghĩ. Chương 187, chuyên phá nội lực thần kỳ công pháp. Chương 187, chuyên phá nội lực thần kỳ công pháp. Lôi Thuần chân bóng trắng như tuyết cái chán hơi nhíu, tiếp tục xem hướng phía dưới văn. Như vậy Phương Ứng Khán sơn tự kinh có gì chỗ thần kỳ đâu? Nguyên tắc bên trong là như thế miêu tả đang xem trong nhật ký chủ nữ, trong lòng bạn phần hiếu kỳ, mắt không hề nháy một cái, nhìn chằm chằm quyển nhật ký. Phương Ứng Khán đột nhiên mở mắt, trong mắt của hắn là màu vàng, tại núi Hoang Đỉnh, có vẻ vô cùng xinh đẹp, giống như một đầu thần thánh thú, sau đó hai tay hắn làm nửa hình cung, từ từ vung lên, động tác của hắn rất thong thả rất thong thả. Rất chậm, rất chậm. Nhưng hắn tay vung qua chỗ, hình ảnh từ tay lại vẫn giữ ở đằng kia, phản phất cũng không có biến mất, cho đến hai tay hắn cánh tay hợp nhất cũng ở trên đỉnh đầu chi thế, tay kia hoa hình nửa vòng tròn mà đẩy lên tới hào giác vẫn không có tiêu thất, vẫn như cũ ở lại mọi người thị giác bên trong sau đó, đây là lần thứ tư, sau đó, mỗi một lần vung đẩy, đều giống như hoa bách hợp cánh hoa sen trắng, mặc dù đẹp đẽ phiền phước, nhưng vẫn như cũ cấp độ thâm minh, cánh hoa rõ. Ràng, lúc này hắn, toàn thân toát ra một loại thất thải kỳ huy tới màu rất minh diễm màu sắc lưu động, mười phần mỹ lệ tất cả mọi người làm mắt trước dạng này một cái kỳ cảnh hấp dẫn sau đó, đây là thứ 5 lần, sau đó, đột nhiên, cái kia vốn là đã chìm xuống ánh chiều tà tàn hạ, lại một ô cách mà, từng tầng tháng 1 năm 1 bốn mà, từng đoạn mà leo lên thăng, sau đó là tròn xoe kim huy, tiếp theo là trứng muối hoàng giống như mặt trời chiều, kể cả khảm kim giống như vân hải, lại đều nhất. Nhất trở lại Tây Thiên bên cạnh tới, giống như là đảo ngược thời gian, cảnh vật hoàn nguyên một dạng. Tất cả mọi người trở nên ngơ ngẩn, chấn trụ, trợn mắt hốt mồm, cứng họng, vì này thần kỳ cảnh tượng, thần đãng phách ngưng cùng một thời gian, trăng sáng ánh sáng cũng giống như ảm đạm xuống tê. Đảo ngược thời gian, cảnh vật hoàn nguyên. Cái này, điều này sao có thể? Trên đời thật sự có võ công có thể làm được đảo ngược thời gian sao? Chúng nữ không khỏi hít sâu một hơi, cũng là trợn mắt hốt mồm, cứng họng, khiếp sợ trong lòng, quả thực vô pháp nói. Hồi lâu sau, chúng nữ ánh mắt bán tín bán nghi tiếp tục xem hướng trong tay nhật ký. Ha ha, có phải hay không cảm thấy rất khiếp sợ? Kỳ thực, môn công pháp này mặc dù vô cùng thần kỳ, nhưng cũng không có nghịch thiên đến đảo ngược thời gian trình độ. Sơn Tự Kinh là mở một con đường khác luyện công tâm pháp, cùng bình thường tập võ phương thức hầu như hoàn toàn bất đồng, giống vậy vẽ tranh, người khác là vẽ núi vẽ thủy, lối vẽ tỉ mỉ tranh hoa điểu, nhân vật thoải mái, nhưng hắn vẫn có một cái khác mở ô, tự thành nhất phái, đi họa sĩ thế giới nội tâm, hoa nói như vậy, chim tiếng, chân núi bên trong hỏa dung. Nham, nước sâu chỗ cá đơn giản mà nói, công pháp này là một môn có thể đem nội lực cùng niệm lực kết hợp lại thần kỳ công pháp đảo ngược thời gian, cảnh vật hoàn nguyên, chỉ là một loại không gì sánh được chân thật ảo giác mà thôi, nhưng lập tức liền không thể nghịch chuyển thời gian, cũng không thể phủ nhận, công pháp này mạnh mẽ và thần kỳ hơn nữa môn công pháp này, tùy theo từng người, mỗi người sau khi luyện thành sẽ sản sinh cái gì điểm đặc biệt, cũng chỉ có luyện thành. Người kia chính mình biết đại tống vương triều, thành miệng kinh, lục phân bán đường, bên trong gian phòng, vô tình ánh mắt sáng ngời, không khỏi thầm nghĩ, nội lực cùng niệm lực kết hợp công pháp sao? Vậy cái này môn Sơn Tự Kinh không phải chính thích hợp ta sao? Hừ, đợi lát nữa nhất định hướng tên vô lại muốn đi qua. Đại tống vương triều, thành miệng kinh, một chỗ bên trong khách sạn, Độc Cô Y Y Nhân đang cầm quyển nhật ký, lộ ra thần sắc kích động, dù gì nói, cái kia cửa hiệu lâu đời Ôn ra người, bằng vào môn này Sơn Tự Kinh vậy mà có thể đem độc công luyện đến loại kia xuất thân nhập hóa cảnh giới. Nếu như ta đạt được môn này thần kỳ công pháp, chẳng phải là cũng có thể tùy tâm sở dụng khống chế độc trong người lực. Vậy ta liền không còn là một cái không người dám tại tới gần độc nữ, mà là một người bình thường. Hơn nữa luyện thành cái này công, tất nhiên có thể ung dung đánh chết Thiên Cửu môn môn chủ Bạch Lang, vì ca ca báo thù rửa hận. Thật sự là quá tốt. Chính là không biết, Diệp công tử có thể hay không coi trọng ta. Đại Minh Vương Triều, Kinh Châu, Diệp Trương An nhà cửa, trên ghế nằm, Hoàng Dung đem miệng há to hợp lại, nói ra, thảo nào cha luôn nói đại tống giang hồ cường giả như rừng, hắn cái này ngũ tuyệt không coi là cái gì. Những người này võ công thực sự là một cái so với một cái thần kỳ. Hừ, cái kia tên vô lại lần trước vô thanh vô tức đã không thấy tăm hơi, làm hại ta không công làm nhiều như vậy cơm nước, bút chướng này ta phải với hắn hào hào tính một chút. Trừ phi hắn đem môn này Sơn Tự Kinh truyền cho ta, ta liền cố mà làm, không so đo với hắn. Môn này Sơn Tự Kinh công pháp thực sự là quá thần kỳ. Không biết từ nơi này ra hỏa trong tay đổi được môn công pháp này, cần trả giá cao gì. Chúng nữ trong lòng ngạc nhiên đồng thời, đã ở không khỏi tính toán. Mà từ kinh hãi đại tướng quân Lăng Lạc Thạch cùng Thiên Y Dị Cư Sĩ Hứa Tiếu Nhất nơi đó lấy được theo thứ tự là một môn là Hỏa Diễm Thần Công cùng Phá Khí Thần Công đỉnh tiêm tuyệt học, Hỏa Diễm Thần Công thì là một môn cùng Thập Chỉ Kiếm Công tương xứng tuyệt học, có thể thả ra cực nóng liệt diễm, luyện đến đại thành, đồng dạng có thể tu luyện ra nguyên thần, uy lực không gì sánh được. Phá Khí Thần Công chính là tự tại môn một môn trong truyền thuyết võ học, là một môn không có bên trong lực lại có thể phát sinh chuyên phá bên trong lực ám khí kỳ công, có thể làm cho không có nội lực người phát sinh phá hỏng nội lực ám khí. Còn có bực này thần kỳ võ học, nếu như cái nào thế lực đạt được, chẳng phải là rất nhanh thì có thể bồi dưỡng được một nhóm lớn có thể chống lại cao thủ võ lâm người? Không có khả năng. Muốn thực sự là như vậy, cái này công giá trị tất nhiên vượt lên trước phía trước nhắc tới tất cả công pháp, nhất định là có hạn chế. Chúng nữ thần tình không khỏi dùng mình, tiếp tục xem ngày xưa nhớ. Bất quá, cái này công cực kỳ khó có thể tu luyện, nguyên tắc bên trong chỉ có Thiên Y Lý Cư Sĩ Hứa Tiếu Nhất cùng tứ đại danh bộ vô tình luyện thành, muốn thực sự là người người đều có thể luyện. Môn công pháp này khả năng liền có chút nghịch thiên. Chúng nữ lộ ra quả thế biểu tình. Trừ những thứ này ra công pháp ở ngoài, ta từ Hoàng Thượng cùng Quý Hoa lão tổ trong tay cũng phân biệt chiếm được công pháp của bọn hắn Cửu Âm Chân Kinh cùng Quý Hoa Bảo Điện, bởi vì thế giới này bên trong, Hoàng Thượng cùng Quý Hoa lão tổ đã trở thành lục địa thần tiên cảnh vô thượng cường giả, này hai môn công pháp, đi qua bọn hắn nghiên cứu cải tiến, cấp độ đã hoàn toàn siêu việt nguyên tắc tiểu thuyết, bây giờ đã là có thể nối thẳng lục địa thần tiên cảnh bất thế tuyệt học. Những công pháp này đồng dạng đối với các vị mở ra, nếu có ý tưởng, tùy thời có thể tới tìm ta A Đại Minh Vương Triều, Kinh Châu, Diệp Trương An nhà cửa, bên trong gian phòng, Đông Phương Bất Bại bỗng nhiên kinh ngạc nói, Quý Hoa lão tổ Quý Hoa Bảo Điện. Một bên Nghi Lâm ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi, "Tỷ tỷ, làm sao vậy?" Đông Phương Bất Bại thần sắc kinh ngạc nhìn quay đầu, nhìn về phía Nghi Lâm nói ra, "Có người nói, tỷ tỷ tu luyện Quý Hoa thần công chính là vị kia Quý Hoa lão tổ sáng tạo Quý Hoa Bảo Điện một bộ phận. Nếu như tỷ tỷ có thể được đến hoàn chỉnh Quý Hoa Bảo Điện, thực lực tất nhiên sẽ lần nữa lớn 483 bảo." "A?" Nghi Lâm nhẹ nhàng gõ gật đầu, lạnh nhạt nói, "Loại kia Trường An ca ca trở về, tỷ tỷ ngươi đi tìm hắn muốn tới không phải tốt. Trường An ca ca khẳng định sẽ đưa cho ngươi." Nghe vậy, Đông Phương Bất Bại tức giận oan liếc mắt Nghi Lâm, thầm nghĩ, "Nhà đầu độc, nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy? Cái kia sắc phôi tử há có thể buông tha cái này chiếm tiện nghi cơ hội tốt?" "Hừ." Đại Minh Vương Triều, Kinh Châu, Diệp Trương An nhà cửa, bên trong gian phòng, Thủy Xanh ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phi Phi, hỏi: "Phi Phi, những thứ này võ công ngươi nghĩ học cái nào một môn?" Nghe vậy, Bạch Phi Phi ngẩng đầu, như trước một bộ nhu nhu nhược nhược làm người ta thương tiếc răng rắc, chậm rãi nói ra: "Ta rất ưa thích cái kia môn Thương Tâm Tiểu Tiễn." Thủy Xanh khẽ cười một tiếng, nói ra: "Khoan hãy nói, dáng vẻ của ngươi cùng môn công pháp này rất là xứng đâu." Bạch Phi Phi ôn nhu cười, hỏi ngược lại: "Ngươi đây, ngươi thích gì công pháp?" Thủy Xanh nhưng là mặt cười một đỏ, nhỏ giọng nói ra: "Ta đều không thích, ta kỳ thực muốn học một môn mị công." "A." Nghe được Thủy Xanh mà nói, Bạch Phi Phi trên mặt cũng không khỏi mọc lên lau một cái hứng ngất, lộ ra thẹn thùng thái độ. "T. Hai môn nối thẳng lục địa thần tiên cảnh bất thế tuyệt học. Bất quá, người này người mang vài loại mạnh đến mức không còn gì để nói công pháp, sợ rằng đều có thể nối thẳng lục địa thần tiên." "Ai? Bao nhiêu cao thủ võ lâm muốn cầu một môn công pháp đều không thể được tuyệt học, người này nhưng là một đồng lớn. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết, để cho người ta đấu kỵ ra hỏa." Đang xem nhật ký chúng nữ, đã bị khiếp sợ hơi choáng, không khỏi có chút oán khí nói. Chương 188, bi kịch anh hùng, quan 7. Chương 188, bi kịch anh hùng, quan 7. Sau một lát, chúng nữ tiếp tục xem hướng trong tay nhật ký. Từ Hoàng Thường cùng Quý Hoa lão tổ nơi đó đạt được công pháp và khí vận kim liên sau, ta liền theo Lôi Thuần đi tới Lục Phân Bán Đường tới đây, mục đích chủ yếu là Lục Phân Bán Đường bên trong nốt có một cái ta rất giống mở mang kiến thức một chút nhân vật truyện kỳ đại Tống Vương triều nhân vật truyện kỳ. Liên người này đều muốn mở mang kiến thức một chút người khẳng định không phải hời hợt hạng người. Là ai đâu? Chúng nữ ánh mắt nhất động, trong lòng nhất thời tò mò. Người này là đại Tống Vương triều Mê Thiên Minh bảy thánh chủ, tên là Quan Thất Đại Minh Vương triều, Kinh Châu, Diệp Trường An nhà cửa, bên trong gian phòng, Liên Tinh bỗng nhiên kinh thanh mở miệng nói: "Quan Thất, Quan Mục Đán." Được xưng là đại Tống Vương triều gần trăm năm nay lớn nhất võ đạo thiên phú người, cũng là đại Tống Vương triều gần gũi nhất lục địa thần tiên cái thế hào kiệt. Hắn không phải tại 10 năm trước đã chết rồi sao? Nghe vậy, một bên Yêu Nguyệt cũng là giữa lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh dị, một lát sau, nói ra, trong đó tất nhiên cất giấu ngoại nhân khó có thể biết được ẩn tình. Lại xem tiếp a. Đại Minh Vương triều, Giang Nam Thất Tinh Đường, Mộ Dung thế gia bên trong, Mộ Dung Thu Địch thần sắc giống vậy cả kinh, nói ra, đã từng tên nóng các đại vương triều chiến thần Quan Thất. Tương truyền hắn không phải tại một hồi trong đại chiến đã chết rồi sao? Đại Tùy Vương triều, Âm Quý phái trụ sở, bên trong thạch thất, Trúc Ngọc Nghiên hương miệng khẽ nhếch, kinh ngạc nói, người này nhưng là cùng Thiên Đao Tố Quyết, Linh Ngạo Kỳ, Đại Minh Vương triều bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông, cùng với Đại Nguyên Vương triều Ma Sư Bàng Ban, cùng xưng là cùng thời đại võ đạo thiên phú kiệt xuất nhất một người trong. Thậm chí thiên phú còn phải cao hơn những người kia nhất tuyến. Nghe đồn hắn tại 10 năm trước chết bởi một hồi đại chiến, không nghĩ tới hắn lại vẫn sống. Bắc Ly Vương triều, Tuyết Nguyệt Thành, Thương Sơn, trong nhà lá, Lý Hàn Y ánh mắt sáng ngời, mở miệng nói, nghe đồn người này có một môn vô hình kiếm khí võ học, lợi hại dị thường. Tất nhiên hắn không có chết, như có cơ hội, ngược lại là phải đi xem một phen môn võ học này. Vị này cái thế hào hùng lại vẫn sống. Thảo nào liền người này đều muốn mở mang kiến thức một chút. Nhân vật như vậy, ai không muốn gặp một lần. Rất nhiều nghe nói qua Quan Thất nữ tử, lúc này đều là đang cầm quyển nhật ký, kinh ngạc phi thường. Quan Thất là Ôn đại sư dưới ngòi bút nói anh hùng, ai là anh hùng trong võ công người mạnh nhất, quét ngang kinh sư võ lâm, không người có thể địch hắn, là một cái võ công tài hoa làm cho tất cả mọi người chết phục người, hắn là một cái anh hùng, đồng thời lại là một cái bi kịch nhân vật, bi kịch nhân vật. Có ý gì? Chúng nữ nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Tại sao nói như vậy chứ? Ở trong nguyên tắc, Quan Thất thành lập Mê Thiên Minh, như mặt trời ban trưa, liền Lục Phân Bán Đường bực này thế lực, đều chỉ có thể uống chút canh mà đương thời còn chưa trở thành Lục Phân Bán Đường tổng đường chủ đối tổn, vì tăng cường bản thân thực lực, đầu tiên là cùng Mê Thiên Thất Thánh kết hợp, âm thầm lại cùng Quan Thất muội muội Quan Chiêu đệ như hình với bóng lôi tổn, bởi vì cùng Lục Phân Bán Đường tổng hộ pháp lôi trận vũ một núi không thể chứa hai quặng, vì diệt trừ lôi trận vũ, cũng vì thực hiện trong lòng hoài bão, lôi tổn thiết kế để cho lôi trận vũ cùng Quan Thất lẫn nhau liều mạng một hồi, kết quả chính là lôi trận vũ thành phế nhân, Quan Thất cũng bị nổ bị thương não bộ. Đương nhiên, chút thương thế này đối với Quan Thất mà nói, không tính là gì, tục nữ nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân Quan Thất bi kịch, cũng là từ nữ nhân bắt đầu Quan Thất sáng tạo Mê Thiên Minh sau, cơ duyên xảo hợp biết lĩnh nam cửa hiệu lâu đời Ôn ra một người tên là Ôn Tiểu Bạch nữ nhân, hai người yêu nhau, nhưng Quan Thất dù sao cũng là người đứng đầu một mình, hắn có thật nhiều sự vụ cần xử lý. Thêm nữa hắn lại là võ sĩ, đang khổ luyện một môn đỉnh tiêm tuyệt học tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, tiền nhân không có cảnh giới đến lúc này, đối với Ôn Tiểu Bạch chỉ thiếu mệt mỏi chiếu cố, khiến nàng oán giận bất bình, nàng muốn là hoàn mỹ hoàn hảo ái tình Ôn Tiểu Bạch cho là hắn không còn yêu nàng, thế là sinh lòng nhất kế, cố ý cùng đối thủ Lục Phân Bán Đường lôi tổn giao du ngày càng thường xuyên, có ý định sử dụng Quan Thất sinh đố Ôn Tiểu Bạch đến tìm nơi nương tựa. Lôi tổn thời điểm, cùng Quan Thất thật đã châu thai ám kết, chỉ có Quan Thất một mực không biết việc này. Sau đó, Ôn Tiểu tại Lục Phân Bán Đường bên trong sinh nở, sinh hạ một nữ, chính là Lôi Thuần đại tống vương triều, thành Miện Kinh, Lục Phân Bán Đường, bên trong gian phòng, Lôi Thuần đang cầm quyển nhật ký, ngây dại. Nguyên lai thân thế của ta là như vậy, ta cha ruột thật là vừa mới đó người. Vậy ta mẫu thân đâu? Lôi Thuần nhìn thoáng qua Diệp Trường An, muốn nói lại thôi, lập tức lại cúi đầu nhìn về phía trong tay nhật ký. Đối với Quan Thất mà nói, mặc kệ võ công, sự nghiệp, ngược lại đều không kịp Tiểu Bạch quan trọng, nhưng hắn vẫn hết lần này tới lần khác mất đi Ôn Tiểu Bạch, hắn không thể làm gì khác hơn là đem tinh lực tâm thần miễn cưỡng tập trung vào một chỗ, tu luyện võ công, nhưng ở lúc này tận lực cầu tiến, vốn cũng không thỏa, lại bởi vì biết được Ôn Tiểu Bạch tại Lục Phân Bán Đường sinh hạ một nữ, vừa phân tâm, tẩu hỏa nhập ma, cộng thêm phía trước não bộ vết thương cũ, lại biến thành nửa sĩ nửa. Điên người mà Ôn Tiểu Bạch tại sinh hạ Lôi Thuần sau đó, đem hải tử giao cho hắn làm lôi tổn nuôi nấng sau, liền mất tích Quan Thất mặc dù điên rồi, nhưng hắn võ công nhưng là càng ngày càng mạnh. Quan Thất vì tìm kiếm Ôn Tiểu Bạch, cũng rất nhiều thế lực sinh ra gấp mắt, cũng bị rất nhiều thế lực lợi dụng qua một cái dễ dàng bị lợi dụng, võ lực giá trị cao tuyệt người điên, tuyệt đại bộ phận người muốn lợi dụng hắn, chiếm tiện nghi của hắn, nhưng tuyệt đại bộ phận người một khi phát hiện mình không chiếm được hắn, liền khẳng định sẽ muốn hủy hắn, miễn cho bị địch nhân đạt được. Rất nhiều người đều sợ hai hắn trở thành uy hiếp, sợ bị như thế cái không định giờ lựu đạn tìm tới, cho nên không hẹn mà cùng nghĩ muốn diệt trừ hắn. Còn có một vài người gặp hắn võ công cao, danh tiếng lớn, cho nên muốn giết hắn đi tới hiện ra thủ đoạn của mình, tại cộng thêm lôi tổn từ đó châm ngòi, một hồi hầu như xuất động toàn bộ kinh sư nhất tuyến cao thủ vây giết bắt đầu rồi. Cuối cùng Quan Thất bị bắt sống, lôi tổn đem nhốt ở lục phân bán đường trong giếng cạn. Lôi thuần nhìn đến đây, ánh mắt phức tạp thầm nghĩ, hắn thậm chí có như vậy qua lại, giữa bọn họ gút mắt ta làm như thế nào đối mặt đâu? Thì ra là thế, giang hồ quả nhiên không chỉ là xính hung đấu ác, âm mưu quỷ kế cũng là không thể không phòng a. Liên như vậy cái thế hào hùng đều thua ở âm mưu tính kế phía dưới, chúng nữ không khỏi âm thầm thổn thức. Mà đại bộ phận trong tiểu thuyết võ hiệp, như xuất hiện người như thế người kêu đánh tình huống, một dạng đối tượng đều chắc là thương thiên hại lý đại ma đầu, nhưng Quan Thất khác biệt, hắn là bởi vì quá mạnh mẽ trong lúc đó, Quan Thất luôn là thụ thường, bị phản bội, bị lợi dụng, bị nhầm vào, nhưng hắn cường đại đến khắc tinh cấp độ, ta mệnh không do người, không do trời, chỉ do ta, cho nên ta nói hắn là anh hùng, nhưng lại là một cái bi kịch nhân vật. Người này hoàn toàn xứng đáng cái thế anh hùng, vận mệnh cũng quả thực bi kịch. Như vậy miêu tả ngược lại cũng dán, sao thì tốt, cắt. Nhìn đến đây, chúng nữ nhao nhao nhận đồng gật đầu, ở trong lòng thầm nghĩ, bao nhiêu anh hùng bởi vì nữ nhân mà không lưng, thương hại, đáng tiếc ai, cho nên các vị mỹ nhân, xin không cần thai hỏa những cái kia giang hồ đại hiệp, buông tha bọn hắn, để cho ta tới thừa nhận đây hết thảy. Bản công tử Hồng Kiên cố thân thể cường tráng rất, bất kể gây nói không sai, bao nhiêu nhân vật anh hùng đều là tình bấy khốn. Ân, khốn kiếp Diệp Trường An lại bắt đầu nói ăn nói cùng điên. Phi, 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 một bụng ý nghĩ xấu hương thịnh. Eo của ngươi cho dù tốt, theo chúng ta có quan hệ gì? Sát phôi tử, vẻ mặt cảm khái chúng nữ, đống nhiên sắc mặt mở ra, không khỏi phá miệng giận mắng lên. Hắc hắc, chỉ đùa một chút nói sẽ chính để lôi tổn sở dĩ không giết Quan Thất, mà là đem cầu nhốt lại, vì chính là đạt được Quan Thất một môn vô thượng tuyệt học, vô thượng tuyệt học. Lúc này, bất luận là có nghe thấy nữ tử, vẫn là đối với cái này không biết gì cả, đều chăm chú nhìn quyển nhật ký, mong đợi. Chương 189, kiếm khí cực hạn, tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Chương 189, kiếm khí cực hạn, tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí, không sai. Lôi tổn chính là vì đạt được Quan Thất tiên thiên phá thể vô hình kiếm khí. Lôi tổn cuối cùng mặc dù làm tới lục phân bán đường tổng đường chủ, cũng có thể dùng lục phân bán đường dần dần hùng cứ kinh sư, nhưng hắn bất thủy chung vô pháp áp chế chiếm cứ kinh sư một cố khác tân hương thế lực, Kim Phong Tế Vũ Lâu. Kim Phong Tế Vũ Lâu, Mộng Trầm Hồng tụ đệ nhất đao, Tô Mộng Trầm. Hắn chính là kinh sư bên trong, hiện nay duy nhất áp qua thần thông hầu phương ứng khán cùng địch phi kinh kiệt xuất thiên tiêu. Đại Tống Vương Triều, thành Nguyệt Kinh, lục phân bán đường, bên trong gian phòng, Lôi Thuần trong lòng không khỏi liền hiện ra một người. Lục phân bán đường lợi làm đầu, nội đường thành viên chỉ cần đem thu vào 3 phần nửa giao cho trong nội đường, nhưng gặp phải nguy hiểm, trong nội đường sẽ lấy 6 phần nửa khí lực tương trợ, mục đích chính là lấy lý phục người, lấy trí thắng người vào đường huynh đệ đối xử bình đẳng, thưởng phạt có lý. Mà Kim Phong Tế Vũ Lâu thì trọng tình trọng nghĩa, là trên giang hồ người nhân đại biểu, mặc kệ gặp phải chuyện gì, tình nghĩa tối trọng yếu, đồng dạng hấp dẫn vô số hảo kiệt thêm vào. Ở trong nguyên tắc, hai cổ thế lực hùng cứ kinh sư, cùng xưng thiên hạ võ lâm quy mô lớn nhất hai cái thế lực, trên giang hồ các bang các phái hầu như đều muốn phụ thuộc vào này chiếm cư kinh thành tranh sáng tranh tối hai đại thế lực. Vì vậy, tại trên giang hồ có Lục Thành Lôi, Tứ Bạn Tô Thuyết Pháp, ý tức thiên hạ hùng hảo, có ít nhất 4 bạn người quy về Tô Mộng Trầm trong môn, nhưng liền trung quy tỷ lệ mà nói, vẫn là có Lục Thành ở trên ký phụ Lôi Tổn đường hạ. Mà Kim Phong Tế Vũ Lâu có thể nhanh chóng lớn mạnh đến cùng lục phân bán đường chống lại cấp độ, không thể rời bỏ Kim Phong Tế Vũ Lâu người sáng lập Tô Giả Mạc con trai, Tô Mộng Trầm. Tô Mộng Trầm hình như là đại Tống Vương triều trẻ một đời nhân vật thủ lĩnh. Quả nhiên, tại các đại vương triều bạn tiêm nhân vật, tại trong tiểu thuyết đều là kinh tài 483 tuyệt diễm người. Người này có thể sử dụng Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng cái kia lục phân bán đường chống lại, xác thực không đơn giản. Chúng nữ lộ ra vẻ suy tư, ở trong lòng thầm nghĩ, Tô Mộng Trầm từ nhỏ chịu người Liêu xâm lược đại Tống chỗ họa, vẫn còn ở cưỡng bảo chi chúng hắn, không may bị nội thương nghiêm trọng, từ nay về sau cả đời người yếu, thân nhiễm rất nhiều trọng tật cự hoạn, nhưng cũng chính là vì vậy đưa tới hắn thể chất đặc thù, cộng thêm hắn vốn là thiên tài võ học, hắn đem kỳ sư Hồng Tụ Thần Nhi Hoàng Hôn Tế Vũ Hồng Tụ Đao Pháp cực cầm chí nhu yếu quyết phát huy lâm ly cực trí, vượt lên trước kỳ sư Hồng Tụ Thần Nhi đạt tới trước đó chưa từng có. Cảnh Tô Mộng Trầm thành tài xuống núi, đi trước kinh thành lúc, kỳ phụ Tô Giả Mạc tại một loại cực kỳ chật vật tình huống dưới, sáng lập Kim Phong Tế Vũ Lâu. Tô Mộng Trầm sau khi trở về, thừa dịp lục phân bán đường đội vàng thôn phệ Mê Thiên Minh thế lực chi tế, cùng lúc tuyển chọn nhân tài, mời chào cao thủ, một phương diện khác không tiếc không từ thủ đoạn, cùng hướng con nóc, vụ sử dụng Kim Phong Tế Vũ Lâu mặc kệ ở ngoài sáng ở trong tối, đều được tán thành sau kỳ phụ ống chết. Tô Mộng Trầm tiếp trưởng Phong Vũ Lâu quyền lực, ngắn ngủi mấy năm ở giữa, đem Kim Phong Tế Vũ Lâu từ dựa vào lúc vì kinh thành đệ nhất đại bang phái lục phân bán đường sinh tồn kẽ hở bang hội, phát triển vì có thể cùng lục phân bán đường địa vị ngang nhau thế lực lớn nhất. Tô Mộng Trầm bản thân cũng ở đây trong đoạn thời gian thanh danh đại trấn, trở thành bạn người kính ngưỡng cái thế anh hào. Mà hắn tu luyện Hoàng Hôn Tế Vũ Hồng Tụ Đao Pháp, đao pháp thê diễm biến hóa kỳ lạ, nhanh mà sắc bén, vì vậy Tô Ngộng Trầm ở trong võ lâm xông ra Hồng Tụ Ngộng Trầm đệ nhất đao danh hào, tay hắn cầm Hồng Tụ đao cùng Thiên Y Lý cư sĩ Hứa Tiếu nhất đệ tử Vương Tiểu Thạch cầm giữ lại kiếm Phương Ứng Khán Huyết Hà kiếm cùng với Lôi Tổn Bất Ứng đao cùng xưng là Huyết Hà Hồng Tụ, Bất Ứng Vãn Lưu. Vì vậy, tại phương diện võ công, ngay cả Lôi Tổn đều thế, nhưng hắn không được, cho nên Lôi Tổn cấp thiết muốn phải lấy được Quan Thất Vô Thượng Tuyệt Học Tiên Thiên Phá. Thể vô hình kiếm khí hắn chỉ cần có thể luyện thành môn võ học này, tất nhiên có thể đánh bại dễ dàng Tô Ngộng Trầm Hoàng Hôn Tế Vũ Hồng Tụ đao pháp. Hồng Tụ Ngộng Trầm đệ nhất đao, nghe cũng rất vô cùng lợi hại. Cái này Tô Ngộng Trầm tuyệt đối không đơn giản. Nhưng học xong cái kia môn tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí là có thể đánh bại dễ dàng Tô Mộng Trầm, vậy cái này môn võ học lại mạnh mẽ đến trình độ nào? Chúng nữ nhao nhao lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Có phải hay không các người rất hiếu kỳ môn công pháp này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Ha ha, ta cũng rất tò mò tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí được xưng kiếm khí cực hạn ở trong nguyên tắc, Quan Thất lúc đầu đánh tới cứ gọi tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí về sau tiến hóa, cứ gọi phá thể vô hình kiếm khí không phân tiên tiên hậu thiên về sau nữa cứ gọi vô hình kiếm khí không cực hạn tại trong cơ thể bên ngoài cơ thể sau đó trực tiếp chính là kiếm khí. Lúc này Quan Thất lông mi tiểu bệnh lên chính là một đạo kiếm khí lại vào một tầng là toàn thân. Lỗ chân lông đều có thể phát xuất kiếm khí, toàn thân không chỗ không phải kiếm khí, là vì kiếm nhân cuối cùng thẳng thắn bay đến trên trời, xóa cuối cùng một cái kiếm chữ, đầy trời khí chẳng, tràn ngập thiên địa loại cảnh giới này có bao nhiêu đáng sợ, ta cũng không rõ ràng nhưng uy lực khẳng định đã vượt qua ta vô tướng thần châm, cũng khó trách Quan Thất cuối cùng bị ngoài hành tinh người bắt đi, đạt tới cái này loại cảnh giới. Hắn chỉ sợ là đã vượt qua thế giới chứa. Cực hạn Bắc Ly Vương Triều, Tuyết Nguyệt Thành, Thương Sơn, trong nhà lá, Lý Hàn Y thì ánh mắt chút ngừng, chiến ý dần dào, mở miệng nói, được xưng kiếm khí cực hạn võ học. Người này nếu như còn sống, ta ngược lại thật ra nhất định phải mở mang tầm mắt một chút. T. Lông mi bệnh lên chính là một đạo kiếm khí. Cuối cùng càng là tràn ngập thiên địa. Cái này cần cường đại đến cái tình trạng gì? Thảo nào cái kia Lôi Tổn nghĩ đến đạt được môn võ học này đâu? Gì? Quan Thất bị ngoài hành tinh người bắt đi. Người ngoài hành tinh là ai? Vậy mà có thể bắt đi đã mạnh mẽ như vậy Quan Thất? Chúng nữ sau khi hết khiếp sợ, lại không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, ở trong lòng hỏi: "A người ngoài hành tinh, các ngươi có thể hiểu thành siêu thoát cái thế giới này thần linh thần linh? Quan Thất đã cường đại đến muốn thần linh xuất thủ đem hắn bắt đi trình độ. Ông trời của ta, võ học còn có thể tu luyện cảnh giới như thế, ngươi xác định không phải đang giảng chuyện thần thoại xưa?" Chúng nữ trong lòng lần nữa cả kinh, lộ ra vẻ khó tin. Vừa rồi đi tới lục phân bán đường, xuống đến trong giếng cạn, nhìn thấy Quan Thất lúc, ta ngược lại thật ra rất muốn cùng so với hắn hoa khoa tay múa chân, mở mang kiến thức một chút môn này tiên tiên phá thể vô hình kiếm khí. Đáng tiếc, người này cảm ứng được ta và Hoàng Thượng đại chiến động tĩnh, vậy mà trực tiếp tránh không chiến không quan hệ, chờ ta viết xong tiên nhật ký này, ta lại tìm hắn, vô luận như thế nào cũng muốn thử xem môn này vô thượng tuyển học uy lực cát. Nói quang minh chính đại, ta xem ngươi là theo dõi người ta môn võ học này. Chúng nữ nhao nhao trợn trắng mắt, ở trong lòng thầm nghĩ, Quan Thất đã bị ta từ trong giếng cạn cứu ra, ta cũng dùng thần chiếu kinh đem hắn nửa si nửa điên bệnh trạng trị sở di cứu hắn, một là bởi vì hắn là Lôi Thuần cha ruột, hai là bởi vì ta chẳng mấy chốc sẽ ly khai đại tống, Lôi Thuần ở trong lục phân bán đường loại này giang hồ vòng xoáy bên trong, có hắn bảo vệ lời nói sẽ an toàn rất nhiều. Ở trong nguyên tắc, Quan Thất nhưng là có được độc nhất vô nhị thiên phú, thiên hạ bất kỳ võ công gì, vô luận bao nhiêu cao thâm liếc mắt nhìn liền sẽ. Cái này khiến ta nghĩ tới một vị khác thiên phú tuyệt thế nhân vật, Lê Dương Vương Triều, Võ Đế Thành, Vương Tiên Tri. Vương Tiên Tri có liếc mắt nhớ trường sinh thiên phú, cũng là người khác sử dụng võ học, chỉ cần nhìn qua một lần, hắn liền có thể nhớ kỹ, đồng thời học được cái gì, bất kỳ võ công gì liếc mắt nhìn là có thể học được. Cùng Lê Dương Vương Triều người mạnh nhất Vương Tiên Tri một dạng thiên phú, thảo nào hai người đều có thể thu được như vậy kinh thiên động địa thành tựu. Thiên phú như vậy cũng quá người thiên. Chúng nữ trong lòng khiếp sợ vô cùng nói ra. Cho nên, lấy Quan Thất thiên phú kinh khủng, là phi thường có thể đột phá lục địa thần tiên cảnh, chờ hắn đột phá đến lục địa thần tiên, nó là cường hãn sức chiến đấu, đại tống quốc sư hoàng thượng sợ rằng đều không phải là đối thủ của hắn. Cũng chính là vì vậy, ta cứu hắn đi ra, đối với hắn yêu cầu là, trong vòng một năm không được tìm Lôi Tổn cùng cựu gia báo thù, tiết kiệm hắn lại chọc nhiều người tức giận, lần nữa bị trấn áp mặt khác, cũng là không muốn hắn liên lụy đến Lôi Thuần. Còn như một năm sau, Lôi Thuần khẳng định đã cường đại lên, không còn cần người khác bảo hộ đến lúc đó, hắn muốn làm gì, không phải ta muốn bận tâm chuyện nghĩ thật chủ đáo. Người này đối với cái này Lôi Thuần thật đúng là tốt không phản đối a. Rất nhiều nữ tử trong lòng vậy mà không tự giác ghen ghét. Được rồi, hôm nay nhật ký trước hết viết lên nơi đây, nếu như còn có chuyện phát sinh, ta lại bổ sung.